Chương 2129, Kinh Thiên Kiếm Khí. Chương 2129, Kinh Thiên Kiếm Khí. Chỉ gặp hỏa luyện cốc trên không, nguyên bản bốn phía du đang thiên địa linh khí tựa hồ bị thứ gì cho tỉnh lại, hướng ở giữa cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy phía dưới chính là Huyền Hoàng Cung. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, thiên địa linh khí giống như nước thủy triều chút xuống, cuối cùng tất cả đều tràn vào cung nội. Không được. Thấy cảnh này, Đồng Lịch, Đạo Ẩn hai người đều sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tiêu lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào Đạo Ẩn trên thân, trầm giọng nói, 7749 ngày đã qua, tiểu tử kia không nên bị luyện hóa sao? Cái này, Đạo Ẩn không nói gì, ngược lại nhìn thoáng qua Đồng Lịch, hai người ánh mắt né tránh, đều không có trả lời ngay. Lăng Tiêu cỡ nào khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Hai người các ngươi thật to gan, ngay cả thành chủ lời nhắn nhủ sự tình cũng dám qua loa, là ngại mình sống được quá lâu sao? Đồng Lịch biết mình đối lý, không dám phản bác, cười bồi nói, tiểu tử này có chút đặc thù, liền thiên địa thai lô đều luyện bất tử hắn, bây giờ nhìn cái này dị tượng, chỉ sợ muốn đột phá bình cảnh. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn mới sáu khó mà thôi, coi như lần này đột phá bình cảnh, cũng bất quá vừa mới vượt qua thứ hai thai, có thể lật ra bao lớn sóng gió. Kia là, Đồng Lịch lập tức cười nói, có Lăng Tiêu đạo hữu ở đây, ai có thể lỗ mãng? Kia họ Lương nhiều nhất chỉ có độ hai thai tu vi, đạo hữu lật tay liền có thể trấn áp. Đạo Ẩn cũng nói, Huyền Hoàng Cung dù sao cũng là trọng địa, lần này xảy ra biến cố, chỉ cần có người đi xem một chút mới tốt. Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy một đạo hỏa hồng độn quang từ trên trời giáng xuống, đảo mắt liền tới trong đám người. Chỉ thấy là Đan Dương Sinh, thần thông còn chưa tan đi, lúc này râu tóc đều đỏ, huy hoàng như ngày. Tất cả mọi người đều cùng ta tiến Huyền Hoàng Cung. Thanh âm uy nghiêm trực tiếp xuất hiện tại Lăng Tiêu, Đồng Lịch đám người trong lòng. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, cau mày nói, chỉ là một cái lương ngôn, không cần đến chúng ta nhiều người như vậy. Lời còn chưa dứt, liền nghe Đan Dương Sinh quát, chớ có nhiều lời. Thành chủ có lệnh, hắn nếu không tại, lớn nhỏ quyết sách từ ta toàn quyền phụ trách. Ngươi, Lăng Tiêu bị hắn trước mặt mọi người bắt bỏ, không khỏi sắc mặt tái xanh. Hai người này thần thông thực lực kỳ thật tại sàn sàn với nhau, một cái tại ngoài sáng xử lý Thiên Cung thành các hạng sự vụ, một cái từ một nơi bí mật gần đó chấp hành Thiên Cung thành bí ẩn kế hoạch, mặc dù phân công khác biệt, địa vị lại tương xứng. Bị Đan Dương Sinh như thế quát lớn, Lăng Tiêu trong lòng khó tránh khỏi không nhanh, nhưng hắn biết đối phương rất được Táng Thiên Đế tín nhiệm, nếu như đắc tội người này, coi như thắng được trận chiến này, mình cũng không có quả ngon để ăn. Suy đi nghĩ lại, Lăng Tiêu cười lạnh nhất thành, nói, bây giờ ta Bắc Minh chiếm thượng phòng, không dùng đến thời gian một nén nhang liền có thể chiến thắng Nam Huyền, ngươi nhất định phải đem chúng ta người đều mang đến Huyền Hoàng Cung. Ý ta đã quyết, Huyền Hoàng Cung can hệ trọng đại, không dung có biến. Đan Dương Sinh trầm giọng nói, tốt, ta có thể nghe ngươi, nhưng nếu như bởi vậy thả chạy Nam Huyền tu sĩ, trách nhiệm đều từ ngươi gánh chịu. Lăng Tiêu hai mắt nhắm lại nói, tự nhiên. Đan Dương Sinh không có nhiều lời, trong tay pháp quyết vừa bấm, lần nữa hóa thành đột quang, hơi lửa luyện trong cốc bay đi. Lăng Tiêu, Đồng Lịch, Đạo Ẩn bọn người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn từ bỏ truy sát Nam Huyền mấy vị a thánh, riêng phần mình thôi động đột quang, theo sát tại Đan Dương Sinh đằng sau. Nam Huyền bên này, chúng a thánh đạt được cơ hội thở dốc, lập tức nuốt vào các loại đan dược chữa thương, dùng pháp lực luyện hóa, tạm thời chế trụ thương thế. Thần Nông Hỗ ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thiên địa dị tượng, đây là có người muốn đột phá a? Còn có thể là ai? Nhất định là Lương Minh. A Ngốc sắc mặt trầm ổn, trong mắt lại có một vẻ hưng phấn. Xoát, giữa không trung một đạo hào quang rơi xuống, lại là Ninh Bất Uy. Hắn đã tản côn bằng pháp tướng, biến thành nguyên lai diện mạo, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, đầy người máu tươi, thể nội khí tức mười phần hỗn loạn. Ninh Minh Chủ, cổ trời vô ý thức hô. Ninh Bất Uy khoát tay áo, tại một tảng đá lớn ngồi xuống, một bên thở vừa nói, lão phu tạm thời không chết được, nhanh, nhanh đi giúp Lương Nôn. Hắn dùng thần nông hỗ chữa thương đan dược chấn áp thương thế, cưỡng ép cùng Đan Dương Sinh tranh đấu, làm sao kia đan dược chỉ có thể duy trì 6 canh giờ, hiện tại vừa vặn qua thời gian. Vết thương cũ cùng mới tổn thương đồng thời phát tác, dù là Ninh Bất Quy đạo pháp huyền diệu, cũng khó ngăn cản, cả người trong nháy mắt hề bại xuống tới. Cũng may Đan Dương Sinh sớm rời đi, hắn cũng coi là nhặt về một cái mạng. Vừa dứt lời, một bóng người đã mau chóng đuổi theo, chính là ma nữ Vô Tâm. Còn lại mấy người, thần nông hỗ, ngũ tử, A Ngốc bọn người một chút thương nghị, quyết định để cổ trời lưu lại thủ hộ Ninh Bất Quy, những người còn lại cũng đều hóa thành đột quang, đi theo Vô Tâm tiến vào hỏa luyện trong cốc. Huyền Hoàng Cung ở vào hỏa luyện trong cốc, khoảng cách cốc khẩu cũng không xa. Đan Dương Sinh cùng Lăng Tiêu dẫn đầu đổ tới, dừng ở ngoài cửa cung, sau đó nói Ẩn, Đồng Lịch mấy người cũng đều đến. Đạo Ẩn từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài, đối cửa cung nhẹ nhàng nhoáng một cái, đại môn lập tức mở ra. Ngay sau đó, hắn lại đem lệnh bài ném về phía không trung, đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, Huyền Hoàng ngoài cung lập tức sinh ra một tầng cường đại cấm chế. Đi vào. Đan Dương Sinh sắc mặt âm trầm, ra lệnh một tiếng, mang theo tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào. Một bên khác, Vô Tâm, A Ngốc đám người tốc độ bay kỳ thật cũng không chậm, nhưng bọn hắn xâm nhập hỏa luyện cốc về sau, ven đường gặp các loại cấm chế ngăn cản, bởi vậy cùng Đan Dương Sinh bọn người kéo dài khoảng cách. Chờ bọn hắn đuổi tới Huyền Hoàng ngoài cung thời điểm, Bắc Minh mọi người đã tiến vào cung nội. Một tầng tử kim sắc hào quang bao trùm cả tòa cung điện, đem thần trí của bọn hắn ngăn cách, không cách nào nhìn thấy cung điện nội bộ cảnh tượng. Vô Tâm thấy thế, không chút do dự, song trưởng tế xuất, đem thật ma lực thôi động đến cực hạn, hung hăng đánh vào tầng này kết giới bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, Vô Tâm bị đẩy lùi trăm trượng xa. Nhưng kết giới kia lại là vững như Thái Sơn, thậm chí ngay cả một tia vết rách đều không có. Ta đến. A Ngốc hét lớn một tiếng, xông lên phía trước, chân khí trong cơ thể đột nhiên xuất hiện, tất cả đều quán chú tại ôm một đồng bên trên. Hắn xoay tròn cây gỗ, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó đột nhiên một gậy đập vào kết giới mặt ngoài. Ầm. Trong tiếng nổ, kết giới không nhúc nhích tí nào. A Ngốc lại là hổ khẩu run lên, ôm một đồng rời tay bay ra, mình liền lùi mấy bước, tiết hầu ngọt ngọt, thế mà phun ra một ngụm máu tươi. Kết giới này, thật mạnh uy lực. Thần Nông Hố, Ngũ Tử bọn người thấy tình cảnh này, cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Ngũ Tử trầm ngâm nói, ta nghe nói cái này Huyền Hoàng cung là Thiên cung thành luyện đan thánh địa, chẳng lẽ kết giới này không tầm thường, chính là thánh nhân lưu lại. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều cho mày, lộ ra vẻ lo lắng. Ta không tin kết giới này không phá được, nếu như các ngươi cũng nghĩ cứu Lương Ngôn, liền cùng ta cùng nhau công phá tầng này kết giới. Vô Tâm cắn răng nói, ta và ngươi cùng một chỗ. A Ngốc không do dự, ta cũng giống vậy. Thần Nông Hố trầm giọng nói, tại hạ cái mạng này chính là lương minh cứu, nếu như không thể cứu ra hắn đến, ta tình nguyện chết ở chỗ này. Còn lại Ngũ Tử, Buồn Gương Sáng cũng đều khẽ gật đầu. Tốt, đã dạng này, chúng ta một cùng ra tay. Năm vị á thánh không chần chờ, đều đem pháp lực thôi động đến cực hạn, công về phía kết giới cùng một nơi. Pháp lực mạnh mẽ bắt đầu làm hao mòn kết giới lực lượng. Cùng một thời gian, Huyền Hoàng cung nội bộ, Lang Tiêu, Đan Dương Sinh, Đồng Lịch, Đạo Ẩn, Mục Tinh Mẫu, Vạn Đồ Sơn, sáu vị á thánh đồng thời nhìn về phía chính giữa thiên địa Thai Lô. Chỉ gặp một đầu to lớn gấu ngựa ghé vào nắp lò bên trên, cái mông cao cao vểnh lên, tay gấu hướng về phía trước. Mặc dù nhưng đã mệt mỏi đã bất tỉnh, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì đẩy về trước tư thế. Bên cạnh, cựu xác định tiên thạch lăn rơi trên mặt đất. Sáu vị á thánh hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Lang Tiêu lông mày cau lại, cái này hùng yêu là từ đâu xuất hiện? Không biết, quản nhiều như vậy làm gì? Trước tiên đem nàng giết lại nói. Mục Tinh Mẫu nói, tiến lên một bước, tay bên trong bay ra khôi lỗi huyền ti muốn cắt lấy Hùng Nguyệt Nhi đầu. Nhưng vào lúc này, thiên địa Thai Lô bỗng nhiên chấn động, nắp lò ẩm nhất thanh xốc lên. Chỉ gặp một cỗ vô hình sóng cả từ trong lò khuyết tán mà ra, Mục Tinh Mẫu đứng núi chịu sào, bị cỗ này sóng cả chấn động, toàn thân gân cốt đều giống như nát, cả người hướng về sau bay ngược mà quay về. Không được, cẩn thận. Ở đây đều là cao thủ, lập tức phát giác không đúng, riêng phần mình thôi động pháp lực, trước người ngưng tụ ra kết giới, dùng để ngăn cản cái này cỗ vô hình sóng cả. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sáu đại cao thủ tất cả đều bị đẩy lui, thẳng đến đâm vào Huyền Hoàng cung trên vách tường mới dừng lại. Cái này sao có thể? Lăng Tiêu lộ ra khó có thể tin biểu lộ, đục ngầu ánh mắt chuyển không ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ mỗi ngày Thai Lô hỏa chỉ riêng hừng hực, một bóng người từ trong lò tung ra, đưa tay một đạo pháp quyết, trước đem Hùng Yêu cho thu. Sau đó, người này đứng tại trong lò lửa, ngắm nhìn một phía, ánh mắt thanh lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Lương Nôn, ngươi làm sao còn chưa có chết? Đạo Ẩn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Đan Lô phía trên Lương Nôn, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đồng Lịch thì là hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Kim Cương Bất Diệt Thân lực lượng? Dẫn tăng một mạch quả nhiên lợi hại, nếu như ta cũng có thể tìm hiểu kia kim tiền, nói không chừng có thể giống như hắn. Lăng Tiêu sau khi khiếp sợ, nhưng trong lòng thì đánh lên chủ ý, tiểu tử này đột nhiên thực lực đại tiến, còn vượt qua thứ hai thai, trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Dù sao hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết, đến lúc đó ta có thể hảo hảo nghiên cứu, nói không chừng có thể giúp ta tại kiếm đạo con đường tiến thêm một bước. Đám người đều mang tâm tư, duy chỉ có Đan Dương Sinh sắc mặt nghiêm túc, quắc, kẻ này cùng lệnh Hồ Bách bố cục có quan hệ, đoạn không thể lưu. Mọi người một cùng ra tay, cần phải đem hắn chém giết nơi này. Vừa dứt lời, liền nghe Vạn Độc Sơn cười ha ha nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Tiểu tử này vừa rồi kia một chút bất quá là mượn thiên địa thai lô uy lực mà thôi, hắn mới qua thứ hai thai, ngay cả linh nguyên đều không có, liền để Vạn Mộ đi thử một chút sâu cạn của hắn. Hắn chưa từng tại Lương Nôn trong tay thua thiệt qua, nhìn Đan Dương Sinh bày xuống lớn như thế chiến trận, trong lòng cũng không phục. Người này tu luyện quỷ đạo bí thuật, mặc dù pháp lực không mạnh, nhưng thuật pháp biến hóa lại là huyền diệu vô cùng, thường thường làm cho người nhìn không thấu, khó lòng phòng bị. Hoàng Tuyên bờ ruộng dọc ngang khách, Thiên Sơn kiếm về hồn. Vạn Độc Sơn thét dài một tiếng, song trường khép lại, sau đó chậm chậm kéo ra, lại từ trong hư không lôi ra một đoàn màu u lam quỷ hỏa. Theo hắn pháp lực thúc dục, cái này đoàn quỷ hỏa không ngừng bốc lên, một lát sau hóa vì một con dài trăm trượng quỷ vương, đầu có hai sừng, cầm trong tay u minh hỏa đao. Đây là Thắng Đao Quỷ Vương Vạn Độc Sơn tuyệt kỹ một trong, lấy lửa thành đao, lấy quỷ ngự đao, uy lực vô tận. Đi. Vạn Độc Sơn phất ống tay áo một cái, kia quỷ vương trong nháy mắt thức tỉnh, gào thét nhất thanh, sải bước, hướng Lương Nôn mãnh bạo tới. Lương Nôn đứng tại đan lô phía trên, liếc mắt thoáng nhìn, ánh mắt không có nửa điểm ba động. Sau một khắc, hắn cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí màu xám từ đầu ngón tay bắn ra, đâm về phía chạm mặt tới Thắng Đao Quỷ Vương. Kia quỷ vương linh tính mười phần, đội vàng vung đao đi cản. Nhưng lại tại U Minh Hỏa Đao tiếp xúc đến kiếm khí màu xám một cái mắt, chuyện quỷ dị phát sinh. Không như trong tưởng tượng kiếm khí cùng hỏa đao chém giết chẳng diện, thậm chí ngay cả một điểm thanh âm đều không có, chiếc kia U Minh Hỏa Đao bị kiếm khí xuyên thủng, thật giống như băng tuyết tan, biến thành vô số đoàn giải rác hỏa diễm. Siêu. Kiếm khí xuyên thủng Thắng Đao Quỷ Vương, tại nó ngực lưu lại một cái mảnh động nhỏ miệng. Ngay sau đó, cái này cửa hang cấp tốc huyết trường, thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình đem Thắng Đao Quỷ Vương từ nội bộ hòa tan. Làm sao có thể? Tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Chỉ gặp Thắng Đao Quỷ Vương đã không còn tồn tại, tại nó biến mất địa phương nhẹ nhàng trôi nổi lấy hai đoàn sương mù, trong đó một đoàn là thuần túy hỏa diễm linh khí, một cái khác đoàn thì là u minh quỷ khí. Phản bản quy nguyên. Đan Dương Sinh tự lẩm bẩm nhất thanh, khỏe mắt nhảy lên kịch liệt. Cùng một thời gian, luồng kiếm khí màu xám kia còn chưa biến mất, ở giữa không trung đánh tròn, sau đó dư thế không giảm, hướng Vạn Độc Sơn vị trí kích bắn đi. Vạn Độc Sơn quá sợ hãi, một màn trước mắt đã vượt xa khỏi hắn nhận biết, phải biết cái này Thắng Đao Quỷ Vương thế nhưng là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ một trong, dùng độc môn bí thuật phối hợp U Minh chi khí rèn luyện hơn 300 năm, mới có được hôm nay uy lực. Thế mà ngăn không được người này một đạo kiếm khí. Cẩn thận! Nơi xa vang lên đạo ẩn đám người tiếng kinh hô, để Vạn Độc Sơn đột nhiên bừng tỉnh, lại xem xét, kiếm khí màu xám kia đã đến trước mặt mình. Trong chớp nhoáng này, Vạn Độc Sơn lông tơ đứng đấy, vội vàng đem hộ thể linh quang thôi động đến cực hạn, đồng thời trong tay pháp quyết gấp bó. Chỉ gặp trước người hắn xuất hiện một mặt quỷ đầu bảo kính, trong kính hắc vụ lan lộn, phản phất một cái không đáy vòng xoáy, muốn đem bốn phía pháp thuật thần thông đều thu nhập trong kính. Cùng lúc đó, bảo kính hậu phương lại xoát ra đại lượng hắc quang, cấp tốc ngưng kết ra 36 tầng kết giới. Đây là Vạn Độc Sơn mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh, U Đô kính cùng sát thần giới. Nhất là kia sát thần giới tổng cộng có 36 tầng, mỗi bị địch nhân phá hủy một tầng liền sẽ đem pháp lực chuyển rời đến đằng sau một tầng, như thế tầng tầng gia cố, này lên kia xuống bình thường pháp thuật ngay cả phía trước 9 tầng đều không phá được. Đem bảo mệnh kết giới cùng pháp bảo đều thi triển đi ra về sau, Vạn Độc Sơn cũng là trong lòng an tâm một chút, không có trước đó hoảng loạn như vậy. Tiểu tử này thật là có bản lĩnh a, thế mà đem lá bài tẩy của ta đều bước đi ra. Bất quá, hắn cho dù có bản lĩnh lớn hơn nữa, hôm nay cũng trốn không thoát chúng ta 6 người vây quét. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Vạn Độc Sơn trông thấy luồng kiếm khí màu xám kia đâm vào mình U Đô kính bên trong. Hừ, vào ta U Đô kính ngươi cũng đừng muốn. Ý nghĩ này còn không có chuyển xong, chỉ thấy kia U Đô kính ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán tại giữa không trung. Cái gì? Vạn Độc Sơn sắc mặt đại biến, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn trước mắt một màn này. Chỉ là một đạo kiếm khí, thế mà liên phá Thắng Đao Quỷ Vương cùng U Đô kính bây giờ còn chưa tiêu tán, lại hướng sát thần giới một kiếm chém tới. Cái này, đây không có khả năng. Ngay tại Vạn Độc Sơn trong ánh mắt kinh ngạc, luồng kiếm khí màu xám kia xâm nhập sắt thần giới 36 tầng kết giới tầng tầng vỡ vụn, đều hóa thành nguyên thủy nhất u minh quỷ khí. Xoát, kiếm khí phá không, xuyên thủng Vạn Độc Sơn mi tâm, đem hắn một kiếm đóng đinh tại Huyền Hoàng cung trên vách tường. Chương 2130, đại sát tứ phương. Thượng, chương 2130, đại sát tứ phương. Thượng, Vạn Độc Sơn, đường đường địa sát các chủ, từng cung lạc tỉnh đã song 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 hùng, chính là Thiên Cung thành đối ngoại sát phạt hai đại lợi khí một trong. Bây giờ, lại bị người một kiếm đóng đinh ở trên vách tường. Thi thể của hắn mở to hai mắt nhìn, thẳng vào nhìn về phía trước. Có thể nói chết không nhắm mắt, bởi vì hắn đến trước khi chết đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì Lương Luân kiếm khí quỷ dị như vậy, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn thần thông một nháy mắt liền bị phá giải, căn bản không có sức phản kháng. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, liền ngay cả Lăng Tiêu cùng Đan Dương Sinh cũng không ngoại lệ. Cẩn thận! Đan Dương Sinh hét lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, người này kiếm khí không phải bình thường, có thể đánh tan chúng ta thần thông phép thuật, làm cho phản bản quy nguyên, trở lại nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái. Hắn cái này vừa quát, làm cho tất cả mọi người đều kịp phản ứng. Không tệ. Đám người nhìn một chút phiêu đáng ở giữa không trung hỏa diễm linh khí cùng u minh quỷ khí, kết hợp trước đó dị tượng, đều bừng tỉnh đại ngộ. Phải biết giữa thiên địa tràn ngập đủ loại linh khí, tỉ như gió, lửa, nước, lôi. Tu sĩ hấp thu khác biệt linh khí, chuyển hóa làm tự thân pháp lực, lại thông qua các loại bí thuật đem thi triển đi ra, cái này mới có kia thiên biến vạn hóa pháp thuật thần thông. Hấp thu linh khí, tăng lên pháp lực, thi triển pháp thuật. Đây là tu sĩ lợi dụng thiên địa linh khí quá trình. Mà Lương Nôn kiếm khí, tựa hồ có một loại cực năng lực đặc thù, có thể đem người khác thần thông phép thuật nghịch hướng phá hư, khiến cho pháp thuật phân giải làm nguyên thủy nhất linh khí, trở thành còn chưa bị tu sĩ hấp thu luyện hóa trạng thái. Cũng tỉ như kia Thắng Đao Quỷ Vương chính là Vạn Độc Sơn dùng chiếu lũ quỷ hỏa luyện chế mà thành, trong pháp thuật ẩn chứa u minh quỷ khí cùng hỏa diễm linh khí hai loại thuộc tính, bị Lương Nôn kiếm khí xuyên thủng về sau, pháp thuật lập tức tiêu tán, trở lại như cũ vì nguyên thủy nhất linh khí. Rõ ràng Lương Nôn thủ đoạn về sau, tất cả mọi người ở đây đều mặt sắc mặt nghiêm trọng. Nhất là Lăng Tiêu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn, một lát sau lộ ra vẻ kinh hãi, giống như là sống giống như gặp quỷ, lớn tiếng nói, làm sao có thể? Ngươi cũng vào kiếm tâm cảnh? Kiếm tâm cảnh a? Lương Luân đứng tại đan lô phía trên, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nâng tay phải lên, nhìn về phía mình lòng bàn tay. Chỉ gặp một đoàn vòng xoáy màu xám tại lòng bàn tay xoay chậm chậm, từ đó tóe phát ra kiếm khí, như là tơ liễu vờn quanh tại đầu ngón tay, nhìn từ ngoài không có nửa điểm khí thế. Nhưng chính là loại này không còn khí thế kiếm khí, lại có thể phá hết thế gian và pháp. Vô tướng không phải bản tướng, nhất niệm thiên địa mở, trong lò thành hỗn độn, thần tụ hóa thiên thai. Lương Luân khẽ cười một tiếng, nắm tay đọc ngược sau lưng, nhìn quanh đám người, sắc mặt lạnh nhạt như nước. Ta từ thiên địa thai trong lò thành đạo. Nói đến còn muốn đa tạ mấy vị đạo hữu, hôm nay khó được đủ tụ tập ở đây, không bằng đưa chư vị cùng nhau lên đường, trên hoàng tuyển lộ cũng không tịch mịch. Ngươi, Lăng Tiêu, Đồng Nghịch, đã ẩn bọn người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Như trước đó, trong bọn họ bất kỳ người nào đều có tự tin có thể chấn áp Lương Nôn, nhưng bây giờ thế cục bị chuyển, liền chỉ bằng vào vừa rồi kia một đạo kiếm khí, ở đây Bắc Minh Á Thánh đã không có người dám cùng hắn đơn đả độc đấu. Tiểu tử, ngươi cũng đừng thật ngu cuồng. Lăng Tiêu đoán hận nói, ngươi mặc dù thành tiểu kiếm tâm cảnh, nhưng bản tọa cũng đồng dạng là kiếm tâm cảnh. Ngươi chỉ có một người, chúng ta thế nhưng là có 6 người. Đừng hy vọng Nam Huyền những cái kia Á Thánh có thể tiến tới giúp ngươi, cái này Huyền Hoàng cung cấm chế trong thời gian ngắn nhưng không phá được, chờ bọn hắn lúc tiến vào, ngươi đã là một người chết. Không tệ. Đồng Lịch cái thứ nhất hưởng ứng, trong mắt lóe ra không có hảo ý quan mang, tiểu tử này một thân đều là bảo vật, chúng ta giết hắn, sẽ cùng nhau chia cắt bí mật trên người hắn. Vô Lượng Tiên Tôn. Đạo ẩn cũng đánh cái chắp tay, cười nói, lão đạo không muốn khác, chỉ cần kim cương bất diệt thân hoàn chỉnh khẩu quyết, những vật khác đều có thể tặng cho các vị đạo hữu. Vậy cũng tính ta một người. Chợt nghe Nhất Thanh hùng hậu tiếng nói, chỉ gặp một đầu ác quỷ xuất hiện tại Vạn Độc Sơn phía trên thi thể. Nguyên lai cái thằng này tu luyện quỷ đạo bí thuật, nắm giữ rất nhiều nguyên thần bí pháp, lương luôn một đạo kiếm khí mặc dù xấu nhục thể của hắn, nhưng không có triệt để chém giết nguyên thần. Vạn Độc Sơn nguyên thần chưa chết, nhưng cũng không diệt được thể nội kiếm khí, chỉ có thể đi ra ngoài, bắt đầu từ số 0, ký túc tại mình khống chế một đầu ác quỷ thể nội. Cái thằng này kiếm khí quá mức các độc, ta nguyên bản nhục thân là không dùng được, chỉ có thể dùng nhục thể của hắn. Đợi lát nữa đánh nhau thời điểm, các vị đạo hữu thủ hạ lưu tình, diệt hắn nguyên thần liền tốt, cũng đừng làm hư nhục thân a. Vạn Độc Sơn ngữ khí âm trầm nói. Giữa lúc trò chuyện, 6 người riêng phần mình tản ra, đem Lương Nôn vây ở trung ương. Lương Nôn bẽ nghẽ 6 người, toàn vẹn không sợ, cười nói, kiếm tâm sơ thành, chính cần thử kiếm, vừa rồi giống như có người nghĩ đối đồ đệ của ta xuất thủ, vậy trước tiên bắt người thí chiêu đi. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Mộc Tinh Mẫu. Mộc Tinh Mẫu trong lòng run lên, chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ vô cùng phong mang chạm mặt tới, hai chân đều sợ run cả người, không tự chủ được lui lại một bước. Nhưng rất nhanh, nàng liền ổn chấn định tâm thần, lạnh lùng nói, là ta lại như thế nào? Coi như ngươi đột phá kiếm tâm cảnh, cũng chỉ có độ 2 thai tu vi, còn có thể thắng được chúng ta 6 vị á thánh liên thủ hay sao? Đừng tìm hắn nói nhảm, ta đến vây khốn người này, các ngươi tùy thời xuất thủ. Đan Dương sinh lệ quát một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp. Thuần Dương chi lực sôi trào mãnh liệt, ở giữa không trung hình thành một vầng mặt trời chói lóa, thần uy huy hoàng, từ trên trời giáng xuống, trấn áp tại Lương Ngôn đỉnh đầu. Đây là Đan Dương sinh tuyệt kỹ một trong, thần uy đại nhật chú. Cùng lúc đó, Lang Tiêu, Đồng Lịch, đã ẩn chờ một đám á thánh cũng đều xuất thủ. Linh xả kiếm quang, Cửu Âm Tiên Ma công, Thanh Quang Bắc Quái, Quỷ Bắc Tiên. Những này thần thông phép thuật đều là đương thời nhất lưu, thánh nhân phía dưới hắn hưu đối thủ, bây giờ lại đồng thời xuất hiện tại Huyền Hoàng cung trong. Đối mặt 6 vị á thánh liên thủ một kích, Lương Luân đứng tại Thiên Địa Thai Lô bên trên không nhúc đích, chỉ đem ống tay áo nhẹ nhàng rung lên. Cả tòa Huyền Hoàng cung đống nhiên chấn động. Đan Dương Sinh, Lang Tiêu, Đồng Lịch bọn người lập tức giật mình trong lòng, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào, nhất thời bán hội lại không nói ra được. Cái thằng này làm sao còn không xuất kiếm? Lang Tiêu gặp Lương Luân bình tĩnh tự nhiên, bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, Huyền Hoàng cung nội trống rỗng xuất hiện một chút điểm thanh quang, mỗi một hạt thanh quang đều như phủ du kích cỡ tương đương, phiêu đãng tại giữa không trung, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Đồng Lịch Cửu Âm Tiên Ma công đứng núi chịu sào, chín đầu khí thế bàng bạc hắc long bị thanh quang đụng một cái, long đầu tất cả đều trở xuống, thân thể cũng đoạn thành mấy đoạn. Làm sao có thể? Đồng Lịch kinh hô nhất thanh, sắc mặt trắng bệch, đúng là ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Đây là kiếm khí. Lăng Tiêu hai mắt tuy mù, thần thức nhưng vượt xa cùng giai tu sĩ. Hắn dùng thần thức quét qua, phát hiện cung nội điểm điểm thanh quang, rõ ràng đều là từng sợi nhỏ xíu kiếm khí. Ta căn bản không có trông thấy hắn xuất thủ, những này kiếm khí đều là từ đâu mà đến? Lăng Tiêu thân là kiếm đạo tông sư, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đều không có siêu qua hắn kiếm tu, tự tin đã là đăng phong tạo cực, lại chưa bao giờ từng thấy tình cảnh quái dị như vậy. Lấy hắn hơn 2000 năm kiếm đạo tu vi, thế mà nhìn không thấu Lương Luân chiêu số. A, Huyền Hoàng cung nội lại có người phát ra tiếng kêu thảm, lại là một tinh mà bị kiếm khí xé qua, phần eo lưu lại một đạo vết thương, sâu đủ thấy xương. Giờ khắc này, 6 vị á thánh không thể không từ bỏ tiến công, riêng phần mình thi triển thần thông phép thuật, dùng để ngăn cản chung quanh kiếm khí màu xanh. Chỉ gặp giữa không trung, kiếm khí bay lên, ớt một quang hoa lưu chuyển không ngừng. Lăng Tiêu đấu chỉ chốc lát, rốt cục thấy rõ, nguyên lai cái này từng sợi phù du kiếm khí cũng không phải là đến từ Lương Nôn bản thân, mà là nguồn gốc từ Huyền Hoàng cung. Chỉ gặp Huyền Hoàng cung vạn sự vạn vật đều tại chuyển hóa thành kiếm khí, lớn đến một gạch một tường quét năng lượng, nhỏ đến một bình một năng lượng, lúc này cũng dần dần biến mất, biến thành sinh cơ bừng bừng phù du kiếm khí. Lương Nôn căn bản cũng không có làm gì, chỉ là phất một cái ống tay áo, liền đem Huyền Hoàng cung biến thành một tòa kiếm cát. Cái này, đây là cái chiêu số gì? Lăng Tiêu triệt để kinh hãi. Hắn không tin trên đời có dạng này kiếm thuật. Huyết thuật, nhất định là huyết thuật. Ha ha ha, Lương Ôn, ngươi không lừa được ta. Lăng Tiêu điên cuồng cười to, miệng quát, ngươi bất quá là một cái vừa mới vượt qua thứ hai thai kiếm tu, coi như thành tiểu kiếm tâm lại sao hơn được lão phu. Ngươi khẳng định là đã thức tỉnh huyết thuật loại kiếm tâm, muốn ở chỗ này giả thần giả quỷ. Đáng tiếc ta, ngươi gạt được người khác, không gạt được lão phu. Nói xong, đem linh xả kiếm pháp thi triển đến cực hạn, chỉ gặp Bạch Hồng tung hành, đem chúng quanh phủ du kiếm khí từng cái quét ra, sau đó hóa thành đột quang, hướng Lương Ôn mau chóng đuổi theo. Nhưng còn không đợi hắn tới gần Lương Nôn, dọc đường sàn nhà toàn đều biến mất, chuyển đổi thành vô số nhỏ bé phù du kiếm khí, hướng lên phóng lên tận trời, đảo mắt liền ngưng tụ thành một đầu thanh long. Xoát, thanh long phá không, giống như kiếm quang quét ngang, đem Lăng Tiêu kiếm khí bạch xả chém vỡ nát. Cùng lúc đó, sắc bén kiếm khí đâm vào lồng ngực của hắn, một nháy mắt máu chảy ồ ạt, toàn tâm đau đớn từ thể nội truyền đến. Lăng Tiêu lúc này mới hãi nhiên phát hiện, nguyên lai hết thảy xung quanh đều không phải là huyễn thuật, Huyền Hoàng cung nội trôi nổi ức vạn thanh quang, rõ ràng đều là hàng thật giá thật kiếm khí. Vì cái gì? Vì sao lại có dạng này kiếm thuật? Lăng Tiêu từ giữa không trung na xuống, trong miệng tự lẩm bẩm, giống như là điên rồi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lương Luân kiếm tâm cùng hắn nhận biết bên trong kiếm tâm hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn kiếm tâm có thể đem người khác pháp thuật phản bản quy nguyên, trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất trạng thái, đồng thời cũng có thể làm cho mình phản pháp quy chân, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý thành tựu hỗn độn kiếm tâm về sau, Lương Luân đem mình khai sáng ngũ môn kiếm pháp tất cả đều quên sạch sẽ. Trong đầu hắn chỉ còn lại thuần túy kiếm ý, bởi vậy hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ để lại 5 cái kiếm chiêu. Mặc dù chỉ có 5 chiêu, trong đó lại ẩn chứa vô tận biến hóa. Giờ này khắc này, Huyền Hoàng cung nội ước vạn thanh quang bay lên, một ngọn cây quả cỏ, một viên ngói, một viên gạch, đều chuyển đổi thành phù du kiếm khí, cung cấp Lương Nôn tùy ý điều khiển. Chính là ngũ đại kiếm chiêu một trong, vạn vật sinh. Một kiếm tiên điệu mở, vạn vật bởi vậy sinh. Lương Nôn quanh thân kiếm ý phun trào, đưa tay ở giữa, vạn sự vạn vật đều có thể chuyển hóa thành phù du kiếm khí, để cho hắn sử dụng. Như thế kiếm thuật, là Lăng Tiêu chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cũng khó trách hắn kinh hãi muốn tuyệt, đến mức gần như điên. Thật giống như một cái tìm đạo người, trải qua thiên tân bạc khổ, tự cho là đã leo lên cao phong. Nhưng khi hắn đứng tại đỉnh núi nhìn về phương xa thời điểm, lại phát hiện nơi đó có một tòa càng càng hùng vĩ núi cao, đỉnh chóp đứng thẳng vào trong mây, mênh mông không thấy cuối cùng. Cùng kia tòa núi cao so sánh, chân mình hạ ngọn núi này, chẳng qua là một cái nhỏ sườn đất mà thôi. Như thế rung động một màn, đổi ai nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ điên. Kiếm đạo một đường, chẳng lẽ là ta đi nhầm? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Lăng Tiêu sắc mặt điên cuồng, giống như điên dại. Tại hắn điều khiển dưới, từng đạo linh xà kiếm khí lao nhanh mà ra, cùng chung quanh phủ du kiếm khí kịch liệt chém giết. Huyền Hoàng cung nội, phủ du kiếm khí càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một tòa kiếm trận. Lương Luân ở trong trận ương đứng thẳng bất động, chỉ là hơi suy nghĩ, phủ du kiếm trận liền sinh ra vô tận biến hóa, ước vạn thanh quang như đom đóm bay lên, kiếm khí tung hành, hóa thành vô số tóc xanh lưu chuyển. Bắc Minh sáu vị á thánh đều lâm vào khổ chiến, ngắn phút chốc, lần lượt có người thụ thương. Tiếp tục như vậy không được. Đan Dương Sinh sắc mặt âm trầm, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lương Luân thực lực thế mà mạnh đến loại tình trạng này, đây cơ hồ vượt ra khỏi á thánh cực hạn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kiếm tu giả thiện công phạt, phong ngự thủ đoạn chưa hẳn quá cứng, nói cho cùng hắn chỉ có độ 2 thai tu vi, ta cũng không tin hắn có thể gánh vác được toàn lực của ta một kích. Nghĩ tới đây, Đan Dương Sinh bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một hạt xích hồng sắc đan dược, ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Trong mấy mắt, sắc mặt của hắn trở nên nặng đỏ như táo, toàn thân đỏ bừng thắng lửa, toát ra vô số khói trắng. Sau một khắc, hắn nhảy lên trên trời, song trưởng tề xuất. Thuần Dương chi lực sôi trào mãnh liệt, ở giữa không trung hình thành một đầu xích hồng trường hạ, trong sông Cựu Luân liệt dương chìm nổi không chừng, tản mát ra huy hoàng thần uy. Thuần Dương tiên diện, Đan Dương Sinh sát chiêu mạnh nhất, rốt cục tại thời khắc này sử ra. Chiêu này hắn từ không dễ dàng thi triển, bởi vì sẽ tổn thương chân linh, ngày sau khó mà chữa trị, mà lại tại sử dụng thời điểm còn nhất định phải phục dụng đặc thù đan dược, nếu không liền sẽ giải thể mà chết. Đan dược này hắn 500 năm mới luyện đến một viên, cũng chỉ có cái này một viên. Cho nên, cho dù là tại giao đấu Ninh Bất Quy thời điểm, Đan Dương Sinh đều không có sử dụng cái này mạnh nhất sát chiêu, nhưng lúc này nhưng lại không thể không dùng. Bởi vì trước mắt nam tử này cường đại, đã vượt xa hắn nhận biết. Ầm ầm, giữa không trung sóng lớn cuộn cuộn, xích hồng trường hà từ trên trời giáng xuống, Cựu Luân liệt dương tản mát ra huy hoàng thần uy. Liền xem như cùng Đan Dương Sinh cùng một trận doanh đạo ẩn, đồng địch, một tinh màu bọn người nhìn, cũng không khỏi đến trong lòng kinh hoàng, vô ý thức lui về phía sau. Mắt thấy đầu này xích hồng trường hà đến Lương Nôn đỉnh đầu, thuần dương chi lực như là nóng hở nham tương, từ trên trời giáng xuống, sau một khắc liền muốn đem hắn bao phủ. Lương Nôn lại là không chút hoang mang, sát mặt lạnh nhạt. Chỉ gặp hắn một chân nhẹ nhàng điểm một cái, lang không phiêu khởi, trung quanh đông tuyết bay lên. Kia nóng hổi thuần dương chi lực thế mà đều không gần được hắn thân, bị bông tuyết đụng một cái, trong nháy mắt đông kết. Lương Nôn đạp sông mà đi, mỗi đi ra một bước, thuần dương thiên hà liền đông kết trăm trượng, 10 bước qua đi, toàn bộ trường hà đã hoàn toàn đông kết, thật giống như một tòa băng cầu, ngang qua ở đỉnh đầu mọi người. Vừa rồi sôi trào mãnh liệt thuần dương chi lực, lúc này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lương Nôn chắp tay sau lưng, tựa như đi bộ nhàn nhã, một cước liền giẫm nát một vầng mặt trời chói lóa, trong nháy mắt, Cựu Luân liệt dương cũng hóa thành hư vô. Ngươi, Đan Dương Sinh vừa hãi vừa sợ, chợt thấy ngực trệ buồn bực, lảo đảo mấy bước, một ngụm lao huyết phun tới. Hắn mặt lộ vẻ không cam lòng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp kia giữa không trung tung bay ở đâu là bông tuyết. Rõ ràng là từng đạo thuần trắng kiếm khí. Đây là ngũ đại kiếm chiêu một trong, không núi tuyết. Chương 2131, đại sát tứ phương. Hạ, chương 2131, đại sát tứ phương. Hạ, thuần dương tiên diện, bên mông trường hạ, lại bị Lương Ngôn dùng kiếm khí băng phong. Ở đây sáu vị á thánh, lúc này đều kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn đông nhiên ý thức được, trước mắt nam tử này, tựa hồ đã vượt ra phàm tục, không thể lại lấy thường quy cảnh giới để cân nhắc thực lực của hắn. Bộ kia tại tu chân giới lưu truyền không biết bao nhiêu năm, có quan hệ cảnh giới phân chia, tại hắn nơi này đã hoàn toàn không cần dùng. Thiên địa thai lô, 7749 ngày, đến cùng luyện ra một cái dạng gì quái vật. Đạo ẩn trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tâm cảnh của hắn sớm đã sụp đổ, pháp thuật thần thông dần dần lộ ra sơ hở, bị phù du kiếm khí thừa lúc vắng mà vào, rất nhanh liền mình đầy thương tích. Lương Luân chỉ dùng hai chiêu, liền đã đánh tan Huyền Hoàng cung nội phần lớn người đạo tâm, nhất là một tinh mẫu. Nàng vừa mới nhìn rõ Hùng Nguyệt Nhi nằm sấp tại Thiên Điệu Thai Lô bên trên, không hề nghĩ ngợi liền muốn đối cái này hùng yêu xuất thủ, bây giờ lại đối một cử động kia hối tiếc không thôi. Đáng chết, nơi này có 6 người à, người khác đều không lên trước, liền ngươi ra mặt, ngươi không phải là tìm chết sao? Một tinh mẫu biết vậy chẳng làm, nhưng bây giờ cũng thì đã trễ. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Lương Luân, đối diện bên trên cái sau ánh mắt lạnh như băng, lập tức trong lòng run lên, lại cũng không nói hoài tới cái gì trận doanh phân chia, lớn tiếng kêu lên, "Đừng, đừng giết ta. Ta nguyện ý quy hàng Nam Huyền, sau này làm nô làm tỳ, phụ dưỡng đạo hữu tả hữu." "Không cần." Lương Luân ánh mắt không có một chút tình cảm, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chém. Xương bạch sắc kiếm quang ở giữa không trung vạch ra một đạo hình cung. Quỷ bắt tiên tất cả đều bị băng phong tại giữa không trung, mặc cho những khôi lỗi này có ngàn loại thủ đoạn, mọi loại biến hóa, lúc này đều chỉ có thể ngây người bất động, phản phất từng tòa băng điêu. "Không, không, Một tinh màu con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Nàng tâm thần sụp đổ, không còn có một tơ một hào chiến ý, đem độn quang thôi động đến cực hạn, hướng đại môn phương hướng mau chóng đuổi theo, y độ chạy ra Huyền Hoàng cung. Nhưng này đạo xương bạch kiếm quang nhưng không có ý bỏ qua cho nàng, phá không chém vụt, trong nháy mắt liền đuổi kịp một tinh màu. Cứu! Một tinh màu kinh hãi muốn tuyệt, há to miệng, ý đồ hướng phụ cận Bắc Minh đồng liêu cầu cứu. Nhưng thanh âm của nàng căn bản không phát ra được, cả người bị băng phong tại nguyên chỗ, còn duy trì thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt trợn tròn, miệng đại trương tư thế. Nồng đậm tuyệt vọng, xuyên thấu qua băng mộ truyền ra. Lương Nôn mặt không biểu tình, lấy tay chỉ một cái, kia băng mộ trong nháy mắt vỡ vụn, vô số kiếm khí tung hoành bay lên. Một tinh màu thân thể bị chia cắt thành vô số mảnh vỡ, máu tươi phun ra ra, nhuộm đỏ phụ cận vách tường. Cái này tàn khốc một màn, để Huyền Hoàng cung nội tất cả mọi người dùng mình một cái. Một kiếm, hắn chỉ dùng một kiếm, liền giết Khôi Tinh Quan. Đã ẩn tê cả da đầu, đời này chưa thấy qua như thế chuyện quỷ dị. Nếu như không phải Lương Nôn tu vi cảnh giới liền bày ở trước mặt, hắn cơ hồ cảm thấy, đây chính là một vị thánh nhân. So sánh với hắn, đồng nghịch càng là thất kinh. Không nghĩ tới, kiếm đạo uy lực lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Lần này hỏng. Hắn vây ở lò bên trong thời điểm, lão phu đủ kiểu tra tấn hắn, thậm chí còn dùng cửu âm ma khí đi tàn phá hắn, bây giờ tiểu tử này thực lực đại tiến, là không thể nào buông tha ta. Hắn lúc này cũng là biết vậy chẳng làm, mình trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc một cái sát thần. Đang lúc đồng nghịch tâm niệm bách chuyển thời điểm, chợt nghe đan dương sinh quát to, các vị đạo hữu, trốn là trốn không thoát. Các ngươi quên bên ngoài còn có một đám Nam Huyền Á Thánh đang chờ chúng ta. Cho dù có người may mắn chạy đi cũng sẽ lập tức lâm vào chúng đây, đến lúc đó vẫn là một con đường chết. Đồng lịch trong lòng hơi động, ngắm nhìn một phía, phát hiện chúng Á Thánh bên trong cũng chỉ có Đan Dương còn sống, có chiến ý Đan Dương sinh tiếp tục nói, vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có liều chết một trận chiến. Người này dù sao không phải thánh nhân, chỉ cần bị ta bắt được cơ hội, đồng dạng có thể giết chết hắn. Dương Tinh Quan nói cực phải. Đồng lịch lập tức hưởng ứng, hai tay bấm một cái pháp quyết, cực âm chi lực hướng bốn phía quyết tán, lần nữa ngưng tụ thành chín đầu hắc long. Nhưng hắn nói chuyện đồng thời, bước chân lại là không ngừng, âm thầm lui đến Đan Dương Sinh sau lưng. Đan Dương Sinh lúc này chiến ý không giảm, toàn thân xích hồng, tiên hà lượn lờ, giống như một tôn thuần dương chiến thần. Lão phu đến xung phong, các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Lời còn chưa dứt, hắn đã xài bước vào tới, quanh thân bị thuần dương chi lực bao trùm, đột nhiên một quyền đánh về phía Lương Nôn. Một quyền này, ẩn chứa Đan Dương Sinh suốt đời tu vi, thuần dương chi lực đột nhiên bộc phát, hóa thành một đầu kim sư hư ảnh, ở giữa không trung phát ra chấn thiên gào thét. Hư không đều bị một quyền này chấn vỡ. Vô số hào quang màu đỏ thắm hướng bốn phía quét tán, ở giữa không trung bệnh thành một trương hỏa hồng sắc mạng nhện, lít nha lít nhít, đem Lương Nôn bao trùm ở trong đó. Mắt thấy một quyền này khí thế kinh người, Lương Nôn sắc mặt khẽ nhúc nhích, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành. Hắn bấm một cái kiếm quyết, trung quanh đông tuyết phiêu động, hóa thành bay lên kiếm khí, như là trường giang đại hà cuồn cuộn hướng về phía trước. Không núi tuyết lạnh sông sương đêm, lao nhanh sông băng cọ rửa mà đến, đem tia hỏa hồng thiết quyền băng phong tại nguyên chỗ. Kim sư hư ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà Đan Dương Sinh bản nhân cũng bị đông cứng tại nguyên chỗ. Thằng đến bị băng phong một khắc này, hắn vẫn như cũ duy trì giết địch tư thái, hai mắt trợn lên, quyền phong cường thịnh. Đáng tiếc, Lương Nôn thở dài, nói khẽ, ngươi thật hẳn là nhìn xem phía sau ngươi đám người kia, bọn hắn không xứng cùng ngươi làm bạn. Đan Dương Sinh đích thật là không sợ cường địch, nhưng lại tại hắn đem hết toàn lực muốn cùng Lương Nôn liều chết đánh cược một lần thời điểm, đồng địch Lăng Tiêu, Vạn Độc Sơn, Đạo ẩn bốn người cũng đã thôi động đội băng, không hẹn mà cùng hướng đại môn bay đi. Muốn đi, đi được không? Lương Nôn cười lạnh một tiếng, quanh thân kiếm ý lưu chuyển. Theo hắn tâm niệm vừa động, Huyền Hoàng cung nội ước vạn thanh quang đồng thời phun trào, mỗi một sợi kiếm khí đều rất giống một cái âm phủ, ở giữa không trung chớp động nhảy vọt, lẫn nhau phối hợp, hợp thành một bài hoa mỹ chương nhạc. Vạn vật sinh tiên địa ca. Chiêu này thoát thai từ thiên địa huyền âm, cùng ngất một kiếm khí lẫn nhau dung hợp, hợp thành huyền diệu kiếm trận, có thể ảnh hưởng trong trận tu sĩ độn quang cùng khí tức. Lang Tiêu bọn bốn người độn quang lần lượt vỡ vụn, đều từ giữa không trung ngã xuống. Trung quanh phủ du kiếm khí lập tức của lên, đem bọn hắn phân tán cắt chém, khiến cho mỗi người đều lâm vào trùng điệp vây quanh. Rõ ràng Bắc Minh một phương có bốn vị a thánh, lúc này lại giống như là một mình phân chiến. Lương Nôn vượt qua bị băng phong Đan Dương Sinh, sắc mặt lạnh lùng, hướng phía bốn người chậm rãi đi tới. Hắn bấm một cái chỉ quyết, đưa tay từ trong hư không rút ra một thanh trường kiếm màu đen. Ta cùng chư vị hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tần đoán, hôm nay khó được đủ tụ tập ở đây, vừa vặn cùng nhau chấm dứt nhân quả. Đừng, đừng giết ta. Ta và ngươi không oán không cừu, thậm chí tại hôm nay trước đó ta đều chưa thấy qua ngươi. Đạo ẩn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn trường kiếm trong tay, sắc mặt hoảng sợ, kêu lên nói, lão đạo cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, Táng Thiên Đế pháp chỉ không dám không tuân theo a. Van cầu các hạ buông tha lão đạo. Lão đạo sẽ luyện kim đan, sẽ luyện các loại kim đan, liền ngay cả Táng Tiên Đế đều hữu dụng đến lấy lão đạo địa phương đâu. Đối mặt đạo ẩn cầu xin tha thứ, Lương Nôn không có trả lời. Hắn đem trong tay trường kiếm màu đen giơ lên cao cao, sau đó hướng về phía trước đống nhiên một chém. Theo kiếm quang xẹt qua, vô biên bóng tối bao trùm Huyền Hoàng cung. Ngũ đại kiếm chiêu một trong, vĩnh dạ vô cương. Một kiếm này chạm phá hư không, chém ra vô tận đêm tối. Mà tại mảnh này trong đêm tối, Lăng Tiêu kiếm quang, đồng lịch cửu âm hắc long, đạo ẩn thành quang bắt quái. Chỗ có thần thông, đều trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, đạo ẩn hộ thể linh quang bị hắc ám thôn vệ, kiếm khí xuyên thủng đan điền của hắn. Một cái lô đen xuất hiện tại đạo ẩn miệng vết thương, sau đó cấp tốc quyết tán, phản phất một cái vực sâu không đáy, đem huyết nục của hắn, thần hồn, chân linh tất cả đều hút vào trong đó, cuối cùng ầm vang phá diệt. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, thiên cung thành tiếng tăm lừng lây đan tinh quan đã là tan thành mây khói, rốt cuộc không tồn tại ở thế gian ở giữa. Đồng Lịch thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Cái thằng này tàn nhẫn như vậy, ta trước đó hành hạ hắn như vậy lâu, một khi rơi ở trong tay của hắn chỉ sợ sống không bằng chết. Không bằng ta chủ động muốn chết, bỏ qua bộ này cũ túi ra, đổi được chân linh thoát khốn, tương lai luôn có đông sơn tái khởi thời điểm. Giờ khắc này, Đồng Lịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Chỉ gặp hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, thân thể cấp tốc bành trướng, một cỗ dọa người uy thế từ thể nội phát ra, để xa xa vạn độc sơn, Lăng Tiêu cũng đều trong lòng giật mình. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, Đồng Lịch nhục thân trong bóng đêm bạo tạc, xôi trào mãnh liệt ma khí hướng bốn phía quyết tán mà ra, thế mà đem vô biên hắc ám xé mở một đầu khe hở. Kia là trong đêm tối duy nhất một sợi ánh dạng đông. Bạo tạc gợn sóng bên trong, một đạo chân linh phi nhanh mà ra, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới đêm tối khe hở chỗ. Ngay tại hắn sắp độn chạy đi một mấy mắt, một đầu thanh long đột nhiên xuất hiện tại khe hở bên ngoài. Kia là từ kiếm khí tạo thành thanh long, cùng loại với Lăng Tiêu kiếm khí bạch xà. Vạn vật sinh thanh long chém. Đồng Lịch vốn cho là mình thấy được sống tiếp ánh dạng đông, lại không nghĩ rằng Lương Ngôn đã sớm chuẩn bị ở chỗ này chờ chính mình. Không, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này Đồng Lịch đã là chân linh trạng thái, căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu kia thanh long lao nhanh mà đến, đem mình một ngụm nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí khuấy động, giống như một tòa cự đại sát trận, đem hắn chân linh quấy đến hồi phi yên diệt. Vị này huyền âm các chủ từng bằng vào sức một mình đảo loạn Nam Huyền bố cục, làm hại 10 vạn tinh nhuệ kém chút hôi phi yên diệt kẻ đầu têu, cứ như vậy táng thân tại vô tận kiếm khí bên trong. Đồng Lịch sau khi chết, chỉ để lại hai kiện sự vật phiêu phủ ở giữa không trung. Trong đó một vật là kim thiền, hắn đến chết đều nghĩ hiểu thấu đáo kim cương bất diệt thân dù là hóa thành chân linh chạy trốn cũng còn mang theo món bảo vật này. Một cái khác vật lại là tảng đá, cùng hài nhi nắm đấm không xê xích bao nhiêu, toàn thân đũ lam, tản mát ra âm hàn khí tức. Chính là Đồng Lịch lớn nhất át chủ bài, âm chi nguyên. Lương Luân xa xa trông thấy, nhấc tay khẽ vẫy, hai kiện bảo vật liền phá không bay tới, rơi vào trong tay hắn. Đồ tốt a. Lương Luân nuốt trong tay âm chi nguyên cảm thụ từ trong viên đá liên tục không ngừng phát ra cực âm chi lực. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cùng một thời gian, trong đêm tối hai vệ đội quang phá không lao vụt, lại là Lăng Tiêu cùng bạn Độc Sơn. Đồng Lịch dù chết, nhưng hắn tự bạo xé mở đầu kia khe hở vẫn còn ở đó. Đây là duy nhất lỗ hổng, cũng là Lăng Tiêu cùng bạn Độc Sơn chạy chối chết hy vọng. Nếu như nói đánh trước đó, bạn Độc Sơn còn ngấp nghé Lương Ngôn nhục thân, vậy hắn hiện tại cái gì đều không muốn, một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh. Hắn không thể hiến tế mình nguyên thần, đem tốc độ bay tăng gấp đôi nữa. Lăng Tiêu cũng giống như thế. Ngay tại một lát trước đó, hắn còn có được một tên kiếm tu tự ngạo, nhưng bây giờ phần này tự ngạo đã bị hắn hoàn toàn vứt bỏ. Trong đầu cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn mau sớm thoát đi cái này vô biên đêm tối. Lương Luân đem âm chi nguyên bỏ vào trong túi, nhìn thoáng qua nơi xa hốt hoảng chạy trốn hai người, cười nói: "Vạn Độc Sơn, ngươi không phải muốn nhục thể của ta sao? Lăng Tiêu, ngươi không phải muốn của ta kiếm đạo pháp quyết sao? Hiện tại làm sao cũng không cần." Lăng Tiêu cùng Vạn Độc Sơn nào dám trả lời, chỉ hận mình độn quang không đủ nhanh, đều đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt liền đã vọt tới đêm tối khe hở chỗ. Giống. Kiếm khí thanh long từ đêm tối trong cái khe gào thét mà đến, ngăn tại trước mặt hai người. Vạn Độc Sơn cùng Lăng Tiêu đồng thời xuất thủ, lại bị thanh long chạm phá thần thông, chỉ gặp ác quỷ kêu khóc, linh xà kiếm quang cũng cắt thành hai đoạn. Thời khắc nguy cấp, Lăng Tiêu sắc mặt hung ác, đột nhiên đưa tay, từ phía sau lưng bắt lấy Vạn Độc Sơn. Vạn Độc Sơn nhục thân đã hủy, chân linh nguyên thần ký túc tại ác quỷ trên thân, thực lực vốn là yếu đi một mảng lớn, huống hồ Lăng Tiêu lại là từ phía sau đánh lén, căn bản khó lòng phòng bị, trong nháy mắt liền bị chế trụ. Ngươi muốn làm gì? Vạn Độc Sơn bị phong ấn, không cách nào động đậy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm gì? Hắc, vận nguyên thần của ngươi dùng một lát. Lăng Tiêu giữ tợn cười một tiếng, pháp lực trong nháy mắt xông phá Vạn Độc Sơn cấm chế phòng ngự, tiến vào nguyên thần của hắn bên trong. Sau một khắc, Vạn Độc Sơn nguyên thần cấp tốc bành trướng, cùng trước đó Đồng Lịch giống nhau ý hệ. Chỗ khác biệt chính là, Đồng Lịch tự bạo chính là nguyên thần cùng nhục thân, mà Vạn Độc Sơn nhục thân đã mất, chỉ có thể tự bạo nguyên thần. Lăng Tiêu, ngươi cái này trời đánh thế mà đánh lén mình người. Ngươi chết không yên lành. Vạn Độc Sơn điên cuồng chửi mắng, nhưng Lăng Tiêu chỉ là cười lạnh. Sau một khắc, hắn dùng sức hất lên, đem Vạn Độc Sơn vung bay ra ngoài. Ác quỷ không bị khống chế, phá không lao vùng bụt. Đạo mắt liền đâm vào kia đạo kiếm khí thanh long trên thân. Ầm ầm. Trong đêm tối lại là một tiếng vang thật lớn. Vạn Độc Sơn mặc dù không có nhục thân, nhưng hắn tu luyện quỷ đạo bí thuật, nguyên thần thập phần cường đại, tự bạo uy lực so Đồng Lịch cũng không kém là bao nhiêu. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn, thanh long dần dần tiêu tán, trở lại như cũ thành ngàn vạn sợi phù du kiếm khí, phiêu đãng tại kẽ nước phụ cận. Lăng Tiêu bắt lấy cơ hội này, đem độn quang thúc dục lại thúc, lại từ vô tận trong đêm tối đào thoát ra ngoài. Lăng Tiêu, ta sớm biết ngươi là như vậy người. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Sau một khắc, hắn vừa xài bước ra, trung quanh hắc ám giống như nước thủy triều tan đi, tất cả đều về tới lòng bàn tay của hắn. Chỉ gặp Huyền Hoàng cung đại môn đã bị phá tan, một bóng người tóc hai bù xù, lảo đảo hướng cung điện bên ngoài bỏ chạy. Lại nói giờ này khắc này, Huyền Hoàng ngoài cung, Vô Tâm, A Ngốc, Ngũ Tử, Thần Nông Hỗ bọn người còn tại liên thủ phá giải cấm chế. Từ bọn hắn đến Huyền Hoàng cung đến bây giờ, tổng cộng còn chưa qua một khắc đồng hồ thời gian. Chương 2132, Tẩu hỏa nhập ma. Chương 2132, Tẩu hỏa nhập ma. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Ma nữ lòng nóng như lửa đốt, đem thật ma lực thôi động đến cực hạn, toàn lực phá giải kết giới. Đúng lúc này, Bên cạnh bỗng nhiên có người ai nhất thanh, ngay sau đó chỉ nghe thấy Ngũ Tử thanh âm kinh ngạc, "Các vị đạo hữu, các ngươi nhìn đó là ai?" Đám người nghe xong, đều đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Hoàng cung đại môn. Chỉ gặp một thanh y nam tử phá cửa mà ra, người này hai mắt đã mù, tóc hai bù xù, máu me khắp người, lộ ra chật vật đến cực điểm. Đây không phải là Lăng Tiêu sao? Hắn sao lại ra làm gì? Chẳng lẽ Lương Luân đã? Ngũ Tử bọn người bỗng nhiên hiện ra một loại dự cảm xấu. Trong mắt bọn hắn, Lương Luân mặc dù có được địch nổi á thánh thực lực, nhưng dù sao tu vi tại kia bảy biện, coi như lần này vượt qua thứ hai thai, cũng không thể nào là Đan Dương Sinh loại này đỉnh cấp á thánh đối thủ. Huống chi, tiến vào Huyền Hoàng cung á thánh có 6 cái. Ngoại trừ Đan Dương Sinh bên ngoài, còn có Lăng Tiêu, đồng địch cao thủ như vậy. Vô luận từ góc độ nào phân tích, Lương Luân đều không có một tia phần thắng. Cho nên, khi bọn hắn trông thấy Lăng Tiêu trong mắt, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là, có nói chúng ta chúng quy là chậm một bước, Lương Luân đã chết thảm ở Huyền Hoàng cung nội. Về phần Lăng Tiêu thương thế trên người cùng máu tươi, Ngũ Tử bọn người vô ý thức cho rằng, đây là Lương Luân trước khi chết tự bạo gây thương tích. Tất cả mọi người bên trong, cũng chỉ có Vô Tâm cùng A Ngốc mặt không đổi sắc. Bọn hắn mười phần xác định Lương Luân không chết. Mắt thấy Lăng Tiêu chật vật như thế, Vô Tâm đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chi lúc trước cái loại này thần sắc khẩn trương dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của nàng lập tức sáng ngời lên, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Xem ra, Thiên Điệu Thai Lô luyện bất tử phu quân, ngược lại trợ hắn đắc đạo. Quả nhiên, ý nghĩ này mới vừa bật hứng khởi, chỉ thấy Huyền Hoàng cửa cung độn quang lóe lên, một áo xám nam tử đổi tới. Lăng Tiêu nhìn thấy người này, thật giống như nhìn thấy sát tinh, ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng đem pháp quyết vừa bấm, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, độn quang lao vụt, đảo mắt liền chạy đến hơn 10 dặm có hơn. Giữa không trung, thần nông hố, Ngũ Tử liếc nhau, trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Quá tốt rồi, Lương đạo hữu còn sống. Mặc dù không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Lăng Tiêu chật vật như thế, mà lại chạy trốn tới Huyền Hoàng cung kết giới bên ngoài, bọn hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức xuất thủ chặn đường. Thần nông hô đem pháp lực thúc dục, sử xuất phong mạch chỉ cách không điểm hướng Lăng Tiêu ba đại yếu huyệt. Ngũ Tử thì song trưởng ngay cả đập, giữa không trung xuất hiện vàng bạc hai màu vòng xoáy, ngăn ở Lăng Tiêu phải qua trên đường. Đối mặt hai người liên thủ chặn đường, Lăng Tiêu sắc mặt nghiêm túc, đem linh xà kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Chỉ gặp một đạo bạch sắc kiếm quang tung hoành ngang dọc, như là linh xà biến hóa khó lường, trong nháy mắt liền phá vỡ Ngũ Tử vàng bạc vòng xoáy, đồng thời hướng lên vậy một cái, đem thần nông hô phong mạch chỉ cũng hóa giải. Đám người lúc này mới biết được, Lăng Tiêu mặc dù thụ thương, nhưng kiếm pháp vẫn như cũ sắc bén, mà lại người này tốc độ bay viễn siêu thường nhân, ỷ vào linh xà kiếm hộ thân, một lòng chỉ muốn bỏ chạy, thần nông hô, Ngũ Tử chi lưu căn bản ngăn không được hắn. Mắt thấy Lăng Tiêu càng ngày càng xa, Vô Tâm ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, quay đầu đối Lương Ngôn hô, tuyệt đối không nên thả chạy cái thằng này, hai tên đồ đệ của ngươi, Thương Nguyệt Minh cùng Tư Đồ Cổng Sinh đều chết tại dưới kiếm của hắn. Lương Ngôn mới từ Huyền Hoàng cung ra, xa xa nghe thấy Vô Tâm thanh âm, nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ trong nháy mắt biến mất, một cỗ lăng lệ sát ý từ trên người hắn phát ra. Cỗ này sát ý làm cho người sợ hãi, toàn bộ hỏa luyện cốc cũng vì đó nghiêm một chút. Nguyên bản còn đang chém giết lẫn nhau nam bắc tu sĩ không hẹn mà cùng ngừng lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này là người phương nào sát ý? Làm sao lại khổng lồ như thế? Một chút Bắc Minh tu sĩ khỏe mắt cuồng loạn, ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu, những người này đều là cơ cảnh hạng người, quả quyết từ bỏ chém giết, lặng yên hướng cốc bên ngoài bay đi. Liền ngay cả thần nông hố, Ngũ Tử chờ Nam Huyền A Thánh, cũng bị cỗ này sát ý chấn nhiếp, mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Duy chỉ có tại cốc bên ngoài dưỡng thương Linh Bất Quỳ, xa xa nhìn thoáng qua sân cốc, giống như là minh bạch cái gì, ung dung thở dài, vô tướng không phải bản tướng, hảo tiểu tử, ngươi đem lão phu suốt đời nghiên cứu đồ vật đẩy lên một cái độ cao mới. Trong cốc, Lương Luân sát ý sôi trào. Hắn thu đồ không nhiều, nhưng lại cực kỳ bao che khuyết điểm, trước đó một tinh mẫu ý đồ đối Hùng Nguyệt Nhi độc thủ, hắn người thứ nhất giết chính là nàng này. Về phần Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Thương Nguyệt Minh cùng Tư Đồ Cổng Sinh, bốn người này trong lòng hắn địa vị cũng không thấp, bất kỳ người nào cũng không thể khi dễ. Nhưng bây giờ, Vô Tâm nói cho hắn biết, lại có hai người chết thảm tại Lăng Tiêu dưới kiếm. Lăng Tiêu, ngươi sao trốn được tay ta? Lương Luân ánh mắt lăng lệ đến cực điểm, tay phải bấm một cái kiếm quyết, dùng ngón tay ở giữa không trung họa hạ một vòng tròn. Lúc này Lăng Tiêu đã bay đến mấy trăm dặm có hơn, đem độn quang thôi động đến cực hạn, một lát không dám buông lỏng. Đông nhiên, hắn không gian chung quanh bận bèo biến hình, đảo mắt liền tạo thành một cái phong bế hình quyền, đem hắn vây ở chính giữa. Tại cái này vòng tròn nội bộ, hư không xé rách, tinh thần quang huy xuyên thấu qua vết nứt không gian chiếu vào, còn như một loại nước gợn dập dờn. Nếu như từ vòng nhìn ra ngoài, đây tuyệt đối là một bức tuyệt mỹ cảnh tượng. Nhưng nếu như thân ở trong vòng, liền có thể tự mình cảm nhận được, cái này tuyệt mỹ tinh quang nhưng thật ra là đoạt mệnh lợi khí. Lăng Tiêu trong lòng kinh hãi, độn quang không ngừng, đồng thời thi triển ra kiếm khí bạch xà, ý đồ từ nơi này quỷ dị kiếm quang trong vòng sông giết ra ngoài. Nhưng hắn mới vừa vặn bay ra trong trượng, liền có tinh quang rơi ở bên cạnh. Trong nháy mắt, kiếm khí bay lên. Lăng Tiêu kiếm khí bạch xà giống như băng tuyết tan rã, tại tinh quang bao trùm bên trong sụp đổ, cuối cùng hóa thành nhàn nhạt khói xanh. Đây không phải phổ thông tinh thần chi lực, đây là ẩn chứa thái hư tinh quang kiếm khí. Lăng Tiêu chợt tỉnh ngộ, trên mặt vẻ kinh hãi càng đậm. Hắn thực tại bất minh bạch, cùng là kiếm tâm cảnh, vì sao Lương Luân thực lực cường đại như thế? Đáng tiếc, hiện tại không có thời gian cho hắn đi suy nghĩ. Sau lưng bỗng nhiên nổi lên không gian ba động, ngay sau đó hư không xé rách, một bóng người từ đó đi ra. Lăng Tiêu trong lòng cuồng loạn, mạnh xoay người, chỉ gặp người kia áo xám trường sam, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, phảng phất vạn năm không thay đổi sông băng. Lương Luân. Lăng Tiêu trong lòng cuồng loạn, vô ý thức lui về sau một bước, đem linh xà kiếm đưa ngang trước người, thân thể lại tại không nhịn được run lên. Nguyên lai ngươi cũng sẽ biết sợ a. Ngươi giết đồ đệ của ta thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hiện tại. Lương Nôn ngữ khí lạnh như băng nói, là chính bọn hắn muốn chết. Lang Tiêu tại cực độ hoảng sợ bên trong hầm mất, ngược lại trở nên điên cuồng lên. Hắn xông Lương Nôn quát, ngươi kia hai cái đồ đệ không biết tự lượng sức mình, phá hư kế hoạch của ta, ta giết bọn họ không phải đương nhiên sao? Tốt một cái đương nhiên. Lương Nôn cười lạnh nói, đã như vậy, ta cũng làm cho ngươi nếm thử vạn kiếm xuyên tim tư vị. Đến a, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Lang Tiêu triệt để điên cuồng, khang cả giọng mà quát, lão phu tu luyện kiếm đạo mấy ngàn năm, một mực tung hoành vô địch. Chết trong tay ta thiên tài kiếm tu vô số kể, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu vô năng gia ta phải người, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi? Nói chuyện đồng thời, trong tay hắn kiếm quyết gấp bóp. Linh xà kiếm vực trong nháy mắt triển khai, trọn vẹn trăm dặm phương biên, đem Lương Nôn bao phủ ở bên trong. Cẩn thận! Nơi xa truyền đến thần nâm hố, vũ tử tiếng kinh hô. Bọn hắn đều cùng Lăng Tiêu chính diện giao thủ qua, biết linh xà kiếm vực lợi hại. Trước đó, Lăng Tiêu bằng này thần thông lấy lực lượng một người chấn áp ba vị a thánh, quả thực là một đại sát chiêu. Hai người đều lo lắng Lương Nôn an nguy, thế là lập tức thôi động đột quang, hướng bên này chạy nhanh đến. Nhưng tại kiếm vực bên trong, Lương Nôn lại là sắc mặt không thay đổi. Từ hắn trên người tán phát ra sát ý đã bảng lớn tới cực điểm, giống như bông dương đại hải, đem Lăng Tiêu bao phủ hoàn toàn. Lăng Tiêu không tự giác nuốt một chút nước bọt. Cho dù là tại mình đáng tự hào nhất linh xà kiếm vực bên trong, hắn cũng không có một tia cảm giác an toàn. Bất ở chỗ này cố làm ra vẻ, ngươi cũng là kiếm tâm, ta cũng là kiếm tâm, ta cũng không tin đấu không lại ngươi. Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, thôi động linh xà kiếm hoàn, hướng Lương Nôn xông giết tới đây. Tại linh xà kiếm vực bên trong, kiếm khí của hắn có thể tự động tìm kiếm địch nhân sơ hở, mà lại những này kiếm khí vô cùng bất nhập, chỉ cần bị thẩm thấu, lập tức liền có thể phóng đại đối thủ sơ hở, cuối cùng một kích mất mạng. Đây là Lăng Tiêu tuyệt kỹ sở trường, trước đó đều mọi việc đều thuận lợi, chém giết không biết nhiều ít cường địch. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Đương linh xà kiếm khí vọt tới Lương Nôn trước mặt thời điểm, thế mà tất cả đều dừng bước không tiến, sau đó văng ra tứ tán, tựa như là đã mất đi mục tiêu, tại Lương Nôn bên cạnh du đãng. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tiêu há to miệng, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Kỳ thật bên cạnh người vô pháp nhìn ra, chỉ có được linh xà kiếm tâm người mới có thể minh bạch. Nếu như từ Lăng Tiêu thị giác đi nhìn, Lương Nôn toàn thân cao thấp, thế mà không có một tơ một hào sơ hở. Trên đời này làm sao lại có người không có sơ hở? Lăng Tiêu không thể tin được. Nhưng sự thật chính là như thế, bởi vì từ hắn thị giác nhìn lại, Lương Nôn căn bản đều không phải là người, mà là một đoàn hỗn độn vòng xoáy, vô thủy vô trùng, mênh mông vô tự. Chỉ là linh xà kiếm vực, ta trong nháy mắt có thể phá. Lương Nôn sát ý bắn ra, lấy tay chỉ một cái. Hình khuyên trong kết giới, tinh huy tăng gọn, vô số tinh quang kiếm khí tung hoành quyết đãng, giống như quỳnh chỉ riêng tuyết bay, đem linh xà kiếm vực đâm đến tùng trăm ngàn lỗ. Chính là ngũ đại kiếm chiêu một trong, kính hổ trăng sao. A! Lăng Tiêu kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, ngay cả đứng cũng không vững, lộ ra chật vật đến cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đáng tự hào nhất thủ đoạn, linh xà kiếm vực, thế mà bị Lương Nôn một chiêu liền phá giải. Giờ khắc này, Lăng Tiêu đạo tâm triệt để sụp đổ. Tóc của hắn xõa xuống, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Lương Nôn, ngươi đến cùng là cái gì kiếm tâm? Ngươi không có tư cách biết. Lương Nôn chậm rãi đi tới, đồng thời đưa tay từ tinh không bên trong rút ra một thanh trường kiếm, chính là Định Quang kiếm. Sau một khắc, hắn đem Định Quang kiếm đâm vào Lăng Tiêu trái tim. A! Khó mà chịu được đau đớn xuất hiện tại trong thần thức, khiến cho Lăng Tiêu khuôn mặt bặm mẻo, toàn thân run rẩy. Một kiếm này, bạn cần phải Lăng Tiêu tính mệnh, nhưng Lương Nôn đem kiếm khí khống chế được vừa đúng, đã để Lăng Tiêu cảm nhận được thống khổ, lại không đến mức lập tức mất mạng. Sau một lát, Lương Nôn đem Định Quang kiếm rút ra, đổi cái góc độ, lần nữa đâm vào Lăng Tiêu trái tim. Lại là nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng Lương Nôn bất vi sở động, trên người hắn sát ý càng ngày càng đậm, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ bạo ngược. Lăng Tiêu, ta nói qua, muốn để ngươi nếm thử vạn kiếm xuyên tim tư vị, đây mới là vừa mới bắt đầu. Vừa dứt lời, vô số kiếm khí tràn vào Lăng Tiêu thể nội, đem ra của hắn một chút xíu bốc ra, xương cốt từng tấc cắt nát, kinh mạch từng cây đánh gãy. Càng có thiên địa huyền âm không chế lại Lăng Tiêu thần hồn, để hắn không cách nào tự bế giác quan, càng không thể hôn mê. Lăng Tiêu bị trước nay chưa từng có tra tấn, hết lần này tới lần khác ý thức vô cùng thanh tỉnh. Mỗi một đạo kiếm khí tại thể nội tứ ngược hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, loại kia khó mà chịu được thống khổ bị phóng đại ngàn vạn lần. Liền xem như lại kiên nghị người, cũng bị không ở loại khốc hình này. Giết ta, van cầu ngươi, giết ta. Lăng Tiêu kêu rên đến thanh âm đều khàn khàn, rốt cục túi đầu trước Lương Nôn, chỉ cầu chết nhanh. Nhưng Lương Nôn trong mắt không có chút nào thương hại, bạo ngược chi khí càng ngày càng đậm, phản phất một cái đồ tể, nhìn trong tay đợi thai cửu non, bờ môi bởi vì hưng phấn mà có chút rung động. Một màn này, để bởi tới cứu viện thần nông hố cùng ngũ tử sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Lương Nôn thực lực cường hãn đến loại tình trạng này. Đã từng kiêng kỵ nhất linh xà kiếm vực, liên hợp ba người chi lực đều khó mà đối kháng thần thông, thế mà bị Lương Nôn một chiêu liền phá giải. Cái này đã vượt ra khỏi phổ thông tu sĩ cấp độ, tại bọn hắn lịch duyệt cùng nhận biết bên trong, chỉ có thánh nhân mới có loại thủ đoạn này. Hai người không hẹn mà cùng ngừng đột quang, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trên mặt của đối phương thấy được khó có thể tin biểu lộ. Thần nông đạo hữu, ta có phải hay không hoa mắt? Lương Nôn hắn là độ 22 tu vi a. Vũ Tử lẩm bẩm nói. Thần nông hô hít sâu một hơi, sau một hồi mới hồi đáp, ngươi không nhìn lầm, đích xác xác chính là độ 22 tu vi. Chỉ bất quá, thủ đoạn của hắn đã vượt ra khỏi ta nhận biết, trên đời này chỉ sợ không còn có dạng người như hắn. Hai người bọn họ vốn là đến giúp đỡ Lương Nôn chỗ nào ngờ tới, mình còn ở nửa đường thời điểm, Lương Nôn liền đã trấn áp Lăng Tiêu. Giờ này khắc này, Lương Nôn chính đang điên cuồng tra tấn Lăng Tiêu, coi như Lăng Tiêu đã cúi đầu cầu xin tha thứ, cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Chờ một chút, giống như có điểm gì là lạ. Thần nông hố lông mày cau lại. Hắn ở trong mắt Lương Nôn thấy được vẻ bạo ngược, trên người sát ý ngưng tụ không tan, đến mức có chút điên cuồng. Thần nông đế kinh với thân thể người nghiên cứu có thể xưng đăng phong tạo cực, thần nông hô thân là thần nông một mạch truyền nhân, đương nhiên cũng thông hiểu đạo này. Hắn chỉ nhìn Lương Nôn một chút liền phát giác không đúng, thấp giọng nói, Lương đạo hữu vừa mới đột phá, hẳn là thần hoàn khí tốt, không nhận ngoại vật quá nhiều mới đúng. Lăng Tiêu mặc dù giết hai tên đồ đệ của hắn, nhưng nổi giận thì nổi giận, tuyệt không đến mức giống bây giờ bộ dáng này, cứ tiếp như thế, chỉ sợ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm a. Ngũ Từ được hắn nhắc nhở, cũng là gật đầu nói, không tệ, Lương Nôn hiện tại trạng thái có chút kỳ quái, thật giống như đã mất đi lý trí. Liên tại bọn hắn trò chuyện một lát, Lăng Tiêu tiếng kêu thảm thiết càng vang lên. Người này nội bộ sớm đã bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, chỉ còn lại một miếng da còn bao lấy, giống như một bộ da người họa rơi vào Lương Nôn trước mặt, hết lần này tới lần khác ý thức còn rất thanh tỉnh, thậm chí có thể nhìn thấy mình thê thảm bộ dáng. Chương 2133, chân linh trở về. Chương 2133, chân linh trở về không thích hợp. Thần nông hô cùng Ngũ Từ liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời thôi động đột quang, hướng Lương Nôn vị trí bay đi. Lương đạo hữu, Lăng Tiêu mặc dù đang chết, nhưng cũng không cần như thế tra tấn, cho hắn một kiếm thống khoái đi. Thần nông hô dùng tới pháp lực, xa xa hô. Trong thanh âm này ẩn chứa minh thanh tỉnh thần thần thông, nếu như là phổ thông tẩu hỏa nhập ma, nghe được thanh âm này lập tức liền có thể thức tỉnh. Nhưng Lương Nôn lại là bất vi sở động, thậm chí đều không để ý đến thần nông hô, vẫn tại tra tấn Lăng Tiêu. Thần nông hô trong mắt vẻ lo lắng càng đậm, cùng Ngũ Từ tăng nhanh tốc độ bay. Hai người tới Lương Nôn phụ cận, lại bị một tầng kiếm quang vòng ngăn trở, đúng là hắn kính hồ chẳng sao. Ngũ Từ thử tiến vào bên trong, nhưng bị tinh huy kiếm khí đụng một cái, hộ thân pháp thuật như băng tuyết tăng dã, lập tức dọa đến mặt như màu đất, vội vàng hướng lui về phía sau mở. Cũng chính là Lương Nôn chuyên chú vào tra tấn Lăng Tiêu, cũng không có đối Ngũ Từ động một tia sát ý, bằng không hắn hiện tại không chết cũng muốn trọng thương. Thần nông hô biểu lộ nghiêm túc, quát lớn, Lương đạo hữu, nhanh chóng dừng tay, nếu không muốn tẩu hỏa nhập ma. Ngũ Từ cũng là lo lắng, Lương Nôn, ngươi tranh thủ thời gian buông ra kiếm vòng, để chúng ta quá khứ giúp ngươi, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, hai người kêu gọi còn như đá ném vào biển rộng, Lương Nôn căn bản không có nửa điểm phản ứng. Mắt thấy trên người hắn bạo ngược chi khí càng ngày càng đậm, cơ hồ liền muốn lâm vào điên cuồng, thần nông hô không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Nhưng vào lúc này, hai vệt độn quang từ phía sau chạy đến. Hai người này chính là Vô Tâm cùng Áng Ốc. Nhìn thấy bọn hắn, thần nông hô giống như là thấy được hy vọng, vội vàng nói, các ngươi một cái là đạo lữ của hắn, một cái là hắn hảo hữu Chí Giao, tuyệt không thể nhìn Lương Nôn tẩu hỏa nhập ma, nhanh khuyên hắn một chút đi. Vô Tâm không nói gì, mà là một tay bấm một cái pháp quyết, hai mắt khép hở, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, từ mi tâm của nàng bên trong bay ra một đạo hào quang, hướng Lương Nôn vị trí mau chóng đuổi theo. A Ngốc cũng giống như thế, thi pháp qua đi, từ mi tâm của hắn bên trong cũng bay ra một đạo hào quang. Hai đạo hào quang đồng thời xuyên qua kiếm quang vòng, những cái kia kinh khủng tinh huy kiếm khí thế mà đều không chặn lại mặc cho bọn chúng bay về phía Lương Nôn. Giờ này khắc này, Lương Nôn hai mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu, bạo ngược chi khí vờn quanh ở trung quanh, tản ra khí tức làm cho người kinh hãi sợ hãi. Đáng thương Lăng Tiêu, quả nhiên là sống không bằng chết. Hắn hiện tại chỉ muốn cái chết chi, nhưng hết lần này tới lần khác ý thức thanh tỉnh, phảng phất rơi vào vô gian địa ngục, chịu đựng cái kia vĩnh hằng khăng khít tra tấn. Lương Nôn, và ngươi, xem ở chúng ta cùng là kiếm tu phân thượng, cho ta một thống khoái đi. Lăng Tiêu dùng thanh âm yếu ớt cầu xin tha thứ. Lương Nôn trong mắt không có một chút thương hại, lạnh lùng nói, hiện tại biết cầu tha. Vậy ngươi vừa rồi buông tha đồ đệ của ta sao? Giết thương Nguyệt Minh cùng tư đồ cùng sinh thời điểm, ngươi tại sao không có nghĩ đến bây giờ? Ta sai rồi. Là ta đang chết, cầu ngươi một kiếm giết ta đi. Ừ, muốn chết, vậy nhưng không phải do ngươi. Lương Nôn nhếch miệng lên, lộ ra tùy tiện biểu lộ, lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Không chỉ là ngươi, còn có hỏa luyện trong cốc tất cả Bắc Minh tu sĩ, bọn hắn toàn đều đang chết. Ta sẽ từng cái đem bọn hắn ngược sát chí tử. Lăng Tiêu nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Lương Nôn sau lưng đống nhiên có hai đạo hào quang phá không bay tới, trong nháy mắt liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Toàn bộ quá trình không có nhận đến mảy may trở ngại, phản phất kia nguyên bản là thứ thuộc về hắn. A. Lương Nôn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong đầu chuyển đến đau đớn kịch liệt. Hắn vô ý thức buông ra Lăng Tiêu, hai tay ôm đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Giờ khắc này, kính hồ trăng sao chậm chậm tan đi, vờn quanh trung quanh kiếm quang vòng rốt cục biến mất. Vô Tâm, A Ngốc bọn người tất cả đều lao đến. Người xuất sinh này, sớm đang chết. Vô Tâm đối Lăng Tiêu cũng không có thương hại, xông lại sau chuyện làm thứ nhất, chính là một trưởng vô hướng người này. Nhìn xem chạm mặt tới chân ma chi khí, Lăng Tiêu không có sợ hãi, không có kinh sợ, ngược lại lộ ra vẻ thoải mái. Rốt cục, giải thoát. Ý nghĩ này chợt lóe lên. Sau một khắc, Lăng Tiêu liền bị chân ma đại thủ ấn đập thành mảnh vỡ, đã cực độ hư nhược nguyên thần cùng chân linh cũng không thể chạy ra, bị chân ma chi khí một quái, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đã từng danh chấn thiên hạ Nam Cực Tiên Châu kiếm thứ nhất tu, Thiên Cung thành Tam Đại ẩn tình quan đứng đầu, cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc, tử vong của hắn căn bản không người chú ý, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn, mặt lộ vẻ ân cần. Giờ này khắc này, Lương Nôn hai mắt huyết hồng, sắc mặt điên cuồng. Hắn khí tức trên thân càng ngày càng hỗn loạn, đến mức đều thu lại không được kiếm ý, cả người thật giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, không người dám tới gần. Lương Nôn, chân linh trả lại cho ngươi. ngươi không thể tùy ý cố này bạo ngược chi khí lan tràn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khống chế lại nó. Vô Tâm mặc dù sắc mặt lo lắng, nhưng thanh âm của nàng lại rất bình tĩnh, trực tiếp xuất hiện tại Lương Nôn trong lòng. Nghe thấy yêu thanh âm của người, Lương Nôn trong mắt huyết hồng dần dần biến mất một bộ phận. Hắn tựa hồ khôi phục một chút ý thức, ngừng tại nguyên chỗ, từng ngụm thở hổn hển. Đột nhiên, Lương Nôn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào mặc kim liệt thạch, trực thấu cửu tiêu. Cùng lúc đó, một cỗ hung sát chi khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, chỉ gặp khói đặc cuộn cuộn, tứ tán lao nhanh, phảng phất vô biên vô tận mây đen, che đậy thương cùng. Ngũ Tử, Thần Nông Hỗ bọn người là trong lòng giật mình, bản năng phản ứng hướng lui về phía sau mở. Chỉ có Vô Tâm, A Ngốc hai người lưu tại nguyên chỗ, cũng không lui lại nửa bước. Hai vị đạo hữu, nơi đây nguy hiểm. Lương Nôn thực lực bây giờ tiến nhanh, nhưng ý thức lại không thanh tỉnh, chúng ta vẫn là trước lui ra rồi nói sau. Thần Nông Hỗ xa xa hô. Vô Tâm nghe xong, như cũ bất vi sở động. Nàng đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn về phía sát mây chỗ sâu, ánh mắt mười phần kiên định. Lương Nôn, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại. Ta sẽ đứng ở chỗ này chờ ngươi, một mực chờ đến ngươi khôi phục bản tâm. Quần quần sát mây cũng không có thương tổn Vô Tâm, mà là vờn quanh tại bên cạnh của nàng, giống như thanh phong quất vào mặt. Cũng không biết trải qua bao lâu, một giọt nước mắt tòng mà nữ khỏe mắt lặng yên trượt xuống, ở giữa không trung vỡ vụn, hóa thành nhỏ xíu hình quang theo gió phiêu tán. Mà khi hình quang bay tới sát mây chỗ sâu lúc, đột nhiên duỗi ra một cái tay đến, thon dài mà hữu lực ngón tay dính vào vỡ vụn nước mắt. Chỉ nghe khẽ than thở một tiếng, ta liền xem như điên rồi tròn váng, cũng không có khả năng xuống tay với ngươi à. Vừa dứt lời, trên sơn cốc không thanh phong đung đưa, trong nháy mắt liền thổi tan 800 dặm sát mây, lại hiện tươi sáng cả khuôn. Chỉ gặp một người, áo sam trường sam, dáng người thẳng tắp, ở giữa không trung đứng chắp tay. Không phải Lương Nôn là ai? Cặp mắt của hắn đã không có nửa điểm dị thường, vẻ bạo ngược cũng hoàn toàn biến mất, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt. Lương Nôn. Vô Tâm rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tưởng niệm, thân hình lóe lên, trực tiếp nhào tới Lương Nôn trong ngực. Lần này phân biệt mặc dù thời gian không dài, nhưng là Vô Tâm nhất lo lắng một lần. Bởi vì nàng biết, Lương Nôn làm ra một cái phi thường điên cuồng kế hoạch. Mặc dù trước đó, Lương Nôn đã đem chân linh chia ra làm ba, phân biệt giao cho Vô Tâm, A Ngốc đi đảm bảo, nhưng dù sao việc này không phải bạn vô nhất hết. Táng Thiên Đế thần thông quảng đại, muốn tại Thiên Cung thành lấy hạt rẻ trong lò lửa là vô cùng nguy hiểm, một khi sự thật cùng kế hoạch xuất hiện sai lầm, đó chính là vạn kiếp bất phục. Còn tốt, cuối cùng Lương Nôn không có bị luyện hóa. Giờ này khắc này, Vô Tâm ôm chặt Lương Nôn, trong ngực hắn vui đến phát khóc. Nàng nhiều ngày trôi qua như vậy một mực cố giả bộ trấn định, tinh thần cũng sớm đã căng cứng đến cực hạn. Thẳng đến lúc này giờ phút này, trông thấy Lương Nôn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, trong nội tâm nàng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất, cảm xúc không còn có biện pháp khống chế. Chính Lương Nôn cũng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn nhìn một chút trong ngực diệu nhân, trong lòng cảm khái, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Ta trở về, hết thảy đều đi qua. Ừm. Vô Tâm nước mắt đã dính ướt Lương Nôn ngực, ngay trước nhiều như vậy á thánh trước mặt, vẫn là đổ thừa không muốn từ trong ngực hắn ra. Đáp ứng ta, về sau đừng lại bước lên dạng này hiểm. Vô Tâm nhẹ giọng nhỉ nó nói. Ta tận lực. Lương Nôn thấp giọng nói. Vô Tâm trong ngực hắn thở dài, lại nói, ngươi vừa rồi kém chút tẩu hỏa nhập ma, là bởi vì chân linh phân hóa nguyên nhân sao? Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta bây giờ mới biết, chân linh phân hóa đến càng lâu, người liền càng dễ dàng mê thất bản thân. Lần này sau khi đột phá thực lực đại tiến, nhưng tâm cảnh nhưng không có kịp thời chuyển biến, đây là ta tẩu hỏa nhập ma nội bộ nguyên nhân, về phần Lăng Tiêu giết đồ đệ của ta thì là ngoại bộ nguyên nhân dẫn đến, hai kết hợp, dẫn đến ta triệt để bản thân bị lạc lối, kém một chút liền không về được. Còn tốt, ngươi cùng A Ngốc kịp thời trả lại ta chân linh, để cho ta chân linh một lần nữa biến được hoàn chỉnh, này mới khiến ta khôi phục vẻ thanh tỉnh, dần dần ngăn chặn trong lòng bạo ngược chi khí. Nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua xa xa thương cùng, lo lắng nói, như thế xem ra, Táng Thiên Đế đích thật là thiên phú dị bẩm, ta phân liệt chân linh mới mấy chục ngày mà thôi, kém chút liền điên rồi. Mà hắn phân hóa chân linh nhiều năm như vậy, thế mà đều vô sự. Vô Tâm nghe xong, xem thường nói, Táng Thiên Đế chỉ là ỷ vào thánh nhân tu vi mới có thể làm đến điểm này, chờ phu quân ta tương lai thành thánh về sau, còn không thể so với hắn lao thất phu này mạnh. Mà nữ nói ra lời này thời điểm, chính nàng đều không có phát giác, giữa bất chi bất giác, trong lòng đối Lương Nôn đã có một chút sùng bái chi tình. Muốn nói ma nữ cùng Lương Nôn lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng đã là kim đan kỳ tu sĩ, mà Lương Nôn mới chỉ là tụ nguyên cảnh mà thôi. Hai người kém hơn 300 tuổi, cho nên cho tới nay, Vô Tâm đối đãi Lương Nôn đều giống như đối đãi đệ đệ đồng dạng. Nhưng Lương Nôn lần này sau khi đột phá, cho cảm giác của nàng lại có chút không giống. Bởi vì Lương Nôn ở trong cơ thể mình mở ra một cái kiếm tâm vũ trụ, tương đương với tự thân chúa tể, dùng cái này đối kháng thiên đạo quy tắc, không tại 3000 đại đạo bên trong. Cho dù Lương Nôn không có tận lực đi biểu hiện, nhưng hắn trong lúc phất tay, đều sẽ cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Người cùng cảnh giới nhìn hắn, liền như là nhìn một tòa dấu ở trong mây mù núi cao, chỉ có thể nhìn thấy cao chót vót một góc, không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Vô Tâm trên người Lương Nôn cảm thấy một tia lạ lẫm, nhưng loại này lạ lẫm cũng làm cho nàng giữa bất chi bất giác, đối Lương Nôn có sùng bái chi tình. Chỉ tiếc ta kia hai cái đồ đệ, tại ta bế quan thời điểm bị Lăng Tiêu cho hại. Nhớ tới Thương Nguyệt Minh cùng Tư Đồ cùng sinh sự tình, Lương Nôn vẫn như cũng là cành cánh trong lòng. Vô Tâm nghe xong, lập tức nói, có một cái không tính xấu tin tức, Lăng Tiêu lúc ấy bị cổ trời, buồn gương sáng bọn người vây công, mặc dù giết Tư Đồ cùng sinh cùng Thương Nguyệt Minh, nhưng còn đến không kịp triệt để tiêu diệt hai người chân linh. Có lẽ có cơ hội luân hồi chuyển thế cũng có nói. Lương Nôn nghe xong, thở dài nói, Phong Đô thành luân hồi suối đều đã khô cạn trên phiến đại lục này, sinh linh nơi nào còn có cơ hội luân hồi. Cái này, Vô Tâm cũng không thể nói gì hơn. Nhưng vào lúc này, Ngũ Tử, Thần Nông Hố, Buồn Gương Sáng, A Ngốc bốn người đều bay tới. Chúc mừng Lương đạo hữu. Lần này phá rồi lại lập, thần thông tiến nhanh, thánh nhân phía dưới lại không địch thủ. Thần Nông Hố ha ha cười nói. Lương Nôn mỉm cười, quá khen. Sau đó vừa trầm âm thanh hỏi, chư vị có biết sư tôn ta Kim Cương Phật cốt ở đâu? Ngũ Tử nói, Buồn Gương Sáng, Cổ Trời, Uy Vô Tội Trạng ba vị đạo hữu tham dự Thăng Tiên Cốc một trận chiến, theo bọn hắn nói, Giận Tăng tiền bối đã thu hồi Kim Cương Phật cốt, hiện tại đang cùng Táng Thiên Đế giao thủ. Nghe nói Giận Tăng đã cầm lại Kim Cương Phật cốt, Lương Nôn treo lấy một trái tim cũng coi như buông xuống. Quá tốt rồi, sư tôn đã khôi phục lại trước kia thực lực, lại thêm Tiêu Cô Luân, Lý Ngọc Tiên, Hiên Viên Phá Thiên trở một đám cao thủ tương trợ, chắc hẳn không có nguy hiểm gì. Ta cũng nên chấp hành ta nhiệm vụ của mình. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trong mắt tinh quang lưu chuyển. Kỳ thật sớm tại Thủy Nguyệt Động Tiên, khi hắn đạt được Phượng Huyết một khắc này, liền đã hiểu nhiệm vụ của mình. Trảm Long Mạch. Đây là lệnh Hồ Bách Lưu cho hắn cái cuối cùng nhiệm vụ. Thành chủ, sau cùng tàn cuộc, liền để ta tới giúp ngươi hạ xong đi. Lương Nôn ở trong lòng tự lẩm bẩm nhất thanh, sau đó đằng không mà lên. Các vị đạo hữu, thỉnh cầu lui đến cốc bên ngoài. Thanh lanh thanh âm, tại hỏa luyện trong cốc tiếng vọng. Ngũ Tử, Thần Nông Hố bọn người liếc nhau một cái, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng là không chút do dự thôi động đội băng, hướng cốc bên ngoài bay đi. Bây giờ Lương Nôn cho người cảm giác gáp bách quá mạnh, thánh cảnh phía dưới không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Vô Tâm mặc dù không e ngại Lương Nôn, nhưng nàng biết lấy mình bây giờ thực lực căn bản không giúp được đối phương, hơn nữa còn có thể trở thành liên lụy. Thế là nàng xa xa nhìn thoáng qua Lương Nôn, theo sau đó xoay người, đồng dạng hóa thành một quang, hướng cốc bên ngoài mau chóng đuổi theo. Về phần dưới đáy giao chiến mấy chục vạn Bắc Minh tu sĩ, mắt thấy đại thế đã mất, cũng sớm đã chạy tứ tán. Lương Nôn cũng lười đuổi theo giết những này cấp thấp tu sĩ mặc cho bọn hắn chạy trốn. Đợi đến tất cả Nam Huyền tu sĩ đều rời đi hỏa luyện cốc về sau, hắn ở giữa không trung bấm một cái kiếm quyết, tay phải giơ lên cao cao, ngón giữa và ngón trỏ chập chỉ thành kiếm. Đầu ngón tay lôi quang phun trào, khí thế kinh khủng từ trên người hắn phát ra, đỉnh đầu thương khung đều vì đó run rẩy, xuất hiện từng đầu tinh mịn vết rách. Hỏa luyện cốc bên ngoài, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trong thoáng chốc thế mà sinh ra ảo giác. Bọn hắn phảng phất trông thấy, có một thanh vạn trượng phi kiếm đều giữa thiên địa. Thanh phi kiếm này toàn thân từ lôi quang vần quanh, bên trên đỉnh thương khung, hạ đều đại địa, tản mát ra huy hoàng thiên uy, bá đạo mà không ai bị nổi. Giữa không trung, Lương Nôn sắc mặt bình thản đến cực điểm. Hắn nhìn thoáng qua hỏa luyện cốc mặt đất, đột nhiên kiếm chỉ hướng phía dưới. Ầm ầm, kiếm quang rơi xuống, chỉ gặp chạm tà không một hạt bụi, thái âm ba loại khác biệt lôi đỉnh kiếm khí lao nhanh gào thét, cuối cùng hội tụ thành một kiếm, hung hăng chém về phía dưới chân đại địa. Chính là ngũ đại kiếm chiêu một chiêu cuối cùng, phá hư. Chương 2134, cổ thánh. Chương 2134, cổ thánh. Lôi quang trào lên, kiếm khí gào thét. Một kiếm này, đem hỏa luyện cốc đại địa xé rách, chém ra một đường dài chừng 800 dặm, sâu không thấy đáy khe rãnh. Ngay sau đó, một cỗ khó mà miêu tả khí tức từ lòng đất lan tràn mà ra. Cỗ khí tức này tràn đầy uy nghiêm, đồng thời lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, khiến vô số lòng người sinh hướng tới. Long mạch. Không đúng, đây là Tử Vi Long mạch. Nam Huyền bên trong, phàm là tu vi đến hóa kiếp cảnh trở lên tu sĩ, đều có thể cảm ứng được cỗ khí tức này đầu nguồn. Tử Vi Long mạch chính là linh mạch chi tổ. Nam Cực Đại Lục ngàn vạn linh mạch đều là từ ba đầu Tử Vi Long mạch diễn biến mà đến. Đối mặt cỗ khí tức này, trong mắt của rất nhiều người đều lộ ra vẻ mơ ước, bản năng phản ứng nghĩ muốn tới gần. Nhưng vào lúc này, Lương Nôn thanh âm bình tĩnh tại hỏa luyện cốc bên trên bầu trời vang lên, "Chư vị, Lương Mộ muốn chạm này long mạch vỡ vụn về sau sẽ dẫn phát cái gì dị biến, Lương Mộ cũng không được biết. Mời chư vị tận khả năng rời xa hỏa luyện cốc, nếu không sinh tử tự phụ." Thanh âm bình thản đến cực điểm, không có chút nào gợn sóng, nhưng rơi vào Nam Huyền tu sĩ trong hai, lại tràn đầy uy nghiêm. "Đi." Thần Nông Hô không chút do dự, mặc dù hắn đối kia Tử Vi long mạch cũng tràn đầy hứng thú, nhưng lúc này lại là lập tức hạ lệnh, dẫn đầu quân thiên thành trăm vạn tu sĩ cấp tốc rút lui. "Chúng ta cũng đi." Vũ Từ đem lệnh kỳ bung lên, đem Vô Song Thành tu sĩ cũng mang đi. Còn lại Nam Huyền tu sĩ thấy thế, biết nơi đây không nên ở lâu, Tử Vi Long mạch mặc dù tràn đầy sức hấp dẫn, nhưng tính mạng của mình lại là càng trọng yếu hơn. Rất nhanh, quân hùng lục tục ngo ngoe rút lui, hỏa luyện cốc bên ngoài chỉ còn lại Vô Tâm, A Ngốc số ít mấy người. Vô Tâm trầm mặc ý mắng, nhưng cặp mắt của nàng một mực nhìn chăm chú lên Lương Nôn. "Các ngươi cũng đi thôi." Lương Nôn mỉm cười, nhìn về phía mấy người, "Yên tâm, bằng vào ta thực lực bây giờ, Trảm Long mạch không có nguy hiểm." Vô Tâm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. A Ngốc thì là hai tay ôm quyền, "Lương huynh, bụi phải cẩn thận." "Sẽ." Khi lấy được Lương Nôn trả lời chắc chắn về sau, mấy người nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó lần lượt hóa thành đội quang, hướng nơi xa bay đi. Đến tận đây, hỏa luyện cốc bốn phía đã không có một ai. Lương Nôn cũng không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành đội quang, dọc theo kiếm khí mở khe danh hướng lòng đất bay đi. Phiêu miểu trong núi cấm chế trung điểm, liền ngay cả lòng đất cũng có pháp lực trào lên. Bất quá, cái này không làm khó được hiện tại Lương Nôn. Hắn đều không cần tận lực xuất thủ, quanh thân kiếm khí vần quanh, một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền đi tới lòng đất 8000 dặm vị trí. Đến nơi đây, lòng đất không gian rộng mở trong sáng, cũng không tiếp tục là cái gì nhỏ hẹp khe hở, mà là một mảnh rộng lớn vô ngần hắc ám không gian. Từ xa nhìn lại, một đầu cự hình long mạch chiếm cư trong lòng đất, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt tử hạ, dài không biết nhiều ít vạn dặm, ngay cả thần thức đều không nhìn thấy cuối cùng. Cần tìm tới long đầu. Lương Nôn tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, sau đó hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm ứng. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, nhìn về phía trong bóng tối một cái phương hướng. Long đầu ở bên kia. Xác định phương hướng về sau, Lương Luân không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, lần nữa thôi động độn quang hướng về phía trước. Trong bóng đêm phi hành một khắc đồng hồ tả hữu, linh khí chung quanh càng ngày càng đậm, cơ hồ đến cực hạn. Lương Luân biết, long đầu liền tại phía trước cách đó không xa. Nhưng hắn lại ở thời điểm này ngừng lại. Trong bóng tối, một thanh âm cười quái dị nói, "Hắc hắc, không nghĩ tới a. Táng Thiên Đế cũng sẽ có khi thất thủ, thật là có người có thể đến tới nơi này." Lương Luân hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn lên. Chỉ gặp nơi xa, một cái bạch cốt chỗ ngồi lơ lửng giữa không trung, phía trên ngồi một vị lão nhân. Lão nhân kia người mặc áo vải, cầm trong tay quả trượng, nhìn cực kỳ đổi phế, tóc thưa thớt, trên mặt mọc ra mấy cái thịt tú cục, cười lên rằng cũng thiếu mấy quả. Hết lần này tới lần khác là quái dị như vậy lão giả, trên thân lại tản mát ra không có gì sánh kịp uy áp. Thằng nếu không phải Lương Luân, đổi lại bất luận cái gì một ta thánh, nhìn thấy lão giả này trong nháy mắt chỉ sợ đều muốn tâm cảnh sụp đổ. Nhưng Lương Luân lại là sắc mặt bình tĩnh, tới thản nhiên đối mặt. "Không tệ, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta còn không có bị sợ mất mật sâu kiến." Lão giả ở trên cao nhìn xuống, dùng khinh miệt ngữ khí cười nói, "Thế nhân, xem ra Táng Thiên Đế còn lưu lại một tay." Lương Luân hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, "Ha ha." Lão giả kia cười nói, "Táng Thiên Đế tất nhiên là pháp lực vô biên, coi như đối mặt Nam Huyền Thánh Nhân vây công cũng không sợ, nhưng dù sao vẫn là phải có người giúp hắn xử lý trong âm vũ chuột, để phòng có người thừa lúc vắng mà vào." Nói đến đây, lão giả từ bạch cốt trên ghế đứng lên, tự giới thiệu mình một chút, "Lão phu Âu Nguyên Tu, phụ trách giúp Táng Thiên Đế thanh lý chuột." "Âu Nguyên Tu?" Lương Luân lông mày nhíu lại, tại trên người đối phương cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Một lát sau, hắn trầm giọng hỏi, "Ngươi cùng Thẩm Lăng Thiên có quan hệ gì?" "Thẩm Lăng Thiên?" Âu Nguyên Tu hơi sững sờ, sau đó cười to nói, "Đây thật là cái làm cho người hoài niệm danh tự a. Năm đó ở Cổ Vương núi thời điểm, hắn dùng bản mệnh cổ khống chế tất cả chúng ta. Nói đến còn muốn cảm tạ lệnh Hồ Bách, nếu không phải hắn tại Thương Nam Sơn bên trên đánh chết Thẩm Lăng Thiên, lão phu vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh." Lương Luân nghe xong, trong lòng hiểu rõ, xem ra là Thẩm Lăng Thiên bộ hạ cũ. Thẩm Lăng Thiên sau khi chết, Cổ Vương núi sụp đổ, hắn mấy cái thân truyền đệ tử đều lập thế lực khác. Người này đại khái là đông đảo đệ tử bên trong tư chất tốt nhất, tu vi cao nhất người, cho nên đạt được Táng Thiên Đế thưởng thức, cũng không biết dùng thủ đoạn gì giúp hắn thành tựu thánh vị, mà đại giới chính là giúp Táng Thiên Đế thủ long mạch. Táng Thiên Đế đại thế đã mất, long mạch ta nhất định chém chi. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Ngươi như nhận rõ thế cục, thả ta quá khứ, đến cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra. Bằng không đợi ta chặt đứt long mạch, Táng Thiên Đế thân tử đạo tiêu, đến lúc đó ngươi cũng khó thoát một kiếp." Chó cười. Âu Nguyên Tu mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, trầm trọng nói, "Ngươi chỉ là một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ, còn muốn ở trước mặt ta chạm long mạch. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lão phu chỉ cần giữ vững long mạch không hủy, lại nhiều thánh nhân cũng không giết chết Táng Thiên Đế, đến lúc đó luôn có người thất thủ, Táng Thiên Đế liền có thể từng cái đánh tan. Ta muốn chạm long mạch, ngươi ngăn không được." Lương Luân sắc mặt nghiêm túc nói, "Tốt tốt tốt." Âu Nguyên Tu giận quá mà cười, "Lão phu tự thành thánh đến nay, còn chưa hề cùng một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ nói nhảm nhiều như vậy. Có lẽ là tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương đợi đến quá lâu, nhịn không được cùng ngươi nhiều nói vài lời, thật đúng là đề cao bản thân rồi. Cùng nhân ta gặp qua không ít, nhưng giống ngươi như thế của người mấy ngàn năm đều không có. Lão phu hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thánh nhân phía dưới đều sâu kiến." Nói xong, Âu Nguyên Tu đem trong tay quải trượng ở bên cạnh nhẹ nhàng một đập, lập tức liền có bảng bạc thánh khí quét sạch mà ra. Chỉ có nắm giữ pháp tắc bản nguyên thánh người mới có thể tu luyện ra thánh khí. Phổ thông tu sĩ coi như tu luyện lại nhiều lực lượng pháp tắc, gặp được thánh khí lúc cũng là không dùng được, pháp thuật thần thông tự nhiên sụp đổ, căn bản không có sức chống cự. Nhưng Lương Luân không giống, hắn đã ở thể nội mở ra kiếm tâm vũ trụ, độc lập với 3000 đại đạo bên ngoài. Cương hành kiếm ý từ trên người hắn phát ra, giống như một thanh khai thiên tích địa thần kiếm, đem chạm mặt tới thánh khí ở giữa bổ ra. Âu Nguyên Tu sững sờ chỉ chốc lát, ánh mắt có chút có biến hóa. "Kiếm tu?" "Không đúng, liền xem như kiếm tâm cảnh kiếm tu cũng không nên có uy lực như thế. Ngươi tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì?" Lương Luân cười cười, "Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta là một viên bạch tử, mà lại là cả ván cờ một viên cuối cùng bạch tử. Chiêu này rơi xuống về sau, thắng bại đã phân." Nói chuyện đồng thời, Lương Luân trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, hắn thân hóa đột quang, hướng phía sâu trong bóng tối bỏ tới. "Hừ, bất quá là chặn ta thánh khí, lại dám nói lớn lối như thế, còn thật sự cho rằng có thể từ trong tay của ta mạng sống hay sao?" Âu Nguyên Tu lạnh hừ một tiếng, năm ngón tay khẽ bổ. Lương Luân không gian chung quanh cấp tốc sụp đổ. Phương biên mười dặm hư không liền tựa như một cái cự đại bạc khí, bị vô hình tay cho đâm thủng. Hư không cổ. Lương Luân còn là lần đầu tiên gặp phải loại này đẳng cấp cổ trùng, nghe nói này cổ có thể thôn vệ không gian, rút ra không gian chi lực cho mình dùng. Từ khi Thẩm Lăng Thiên thân tử đạo tiêu về sau, này trùng đã có rất nhiều năm không có xuất hiện qua. "Sâu kiến, để ngươi chết được rõ ràng, đây là lão phu sát chiêu, thập phương chôn bụi." Âu Nguyên Tu cười một tiếng dài, đem tay áo vung lên. Bốn phía hiện ra cường đại không gian chi lực, rất nhanh liền hóa thành 10 đám không gian phong bạo, đem Lương Luân khóa chặt ở giữa, sau đó cấp tốc vây quét. Kính Hồ Tuyết Nguyệt. Lương Luân tâm niệm vừa động, định quang kiếm tại trung quanh hắn vạch ra một đạo kiếm quang vòng, trong vòng hư không xé rách, thái hư tinh quang trào lên mà ra. Cùng lúc đó, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, đông tuyết bay xuống, kiếm khí bay lên. Những cái kia cường đại không gian phong bạo chỉ cần đi vào trong vòng, liền sẽ bị hai loại khác biệt kiếm khí cấp tốc tăng dã, đầu tiên bị băng phong, sau đó bị tinh quang thẩm đấu, cuối cùng sụp đổ. Một chiêu này, lại là Kính Hồ Trăng Sao cùng Không Núi Tuyết dung hợp chiêu thức. Ngũ đại kiếm chiêu chỉ là cơ sở, trên cơ sở này, hai tương sinh, tam tam tương hợp, lại có thể diễn sinh ra vô tận biến hóa. Âu Nguyên Tu xa xa thấy cảnh này, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, cho dù là Đan Dương Sinh dạng này đỉnh cấp á thánh, cũng không tiếp nổi thánh nhân một chiêu. Thập Phương Chôn Vùi vẫn là Âu Nguyên Tu không kém chiêu thức, vốn cho rằng Lương Nôn sẽ ở một chiêu này bên trong hôi phiên diệt, không nghĩ tới hắn thế mà ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Vạn Bất Sinh, tại ngăn trở Âu Nguyên Tu sát chiêu về sau, Lương Nôn lại bấm một cái pháp quyết. Phù Du kiếm hoàn sông lên không trung, hóa thành ngàn vạn tóc xanh, như tơ liễu phiêu đãng tại hư không. Đột nhiên, trong đó một đầu tóc xanh giống như là phát hiện cái gì, nhẹ nhàng vạch một cái, đem phủ cận hư không hoạch xuất ra một vết nứt. Vết rách bên trong, một con màu lam nhạt cổ trùng ngay tại từng ngụm thôn vệ không gian. Hư không cổ, tìm tới ngươi. Lương Nôn mỉm cười, dùng tay cách không một chỉ. Ngàn vạn tóc xanh trong nháy mắt dung hợp làm một kiếm, tiến vào vết rách chỗ sâu, đem con kia hư không cổ một kiếm chém thành hai nửa. Hư không cổ sau khi chết, Lương Nôn không gian trùng quanh lập tức khôi phục bình thường, liền ngay cả những cái kia lao nhanh gào thét không gian phong bạo cũng tất cả đều tiêu tán. Tha thứ không phục hồi. Lương Nôn cười lớn một tiếng, thôi động đột quang, hướng về phía trước phi nhanh. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, đó chính là chạm long mạch. Tức chết lao phu vậy. Âu Nguyên Tu giận dữ, trong tay pháp quyết gấp bóp, sau đó một phất ống tay áo, từ ống tay áo bay ra một con màu trắng cổ trùng. Huyền Ti cổ. Đây là cổ vương núi Bát Đại Kỳ cổ trùng một trong. Chỉ gặp Âu Nguyên Tu nói lẩm bẩm, dùng tay cách không một chỉ, kia cổ trùng lập tức phun ra ước vạn đầu tơ trắng, mênh mông không thấy cuối cùng, đem mấy ngàn dặm hắc ám đều bao phủ tại trong lưới. Lương Luân vừa mới sáng lên độn quang đảo mắt liền bị những này huyền ti cắt nát, vô cùng vô tận sát ý từ bốn phương tám hướng vọt tới, làm cho hắn không thể không vận kiếm ngăn cản. Trăng sao nát hư. Theo Lương Luân tâm niệm vừa động, kính hồ trăng sao cùng phá hư hai đại cơ sở kiếm chiêu dung hợp lẫn nhau. Mỗi một sợi thái hư tinh quang đều hỗn hợp chạm tà thần lôi, đã có tinh quang bên trong ẩn chứa vô tận ảo diệu, cũng có vô kiên bất tồi khí thế. Trong chốc lát, Lương Luân như có ba đầu sáu tay, trung quanh kiếm quang không ngừng lấp lóe, trong hư không bạch ra hoa mắt vết kiếm. Cong, cong, cong. Trong bóng tối, kim thiết giao kích thanh âm bên tai không dứt. Vô số huyền ti từ bốn phương tám hướng cắt chém mà đến, đều bị Lương Luân lấy trăng sao nát hư tinh chuẩn chém xuống mặc cho huyền ti như gió, lại không cách nào tới gần bên cạnh hắn trăm trượng bên trong. Âu Nguyên Tu xa xa thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt tái xanh. Hai chiêu, ngươi thế mà chặn hai ta chiêu. Tốt, tốt một cái kiếm tu a. Như còn có thể tiếp ta chiêu thứ ba, thả ngươi đi qua lại có làm sao? Thánh nhân chi uy không dùng khiêu khích. Nam Cực Tiên Châu mấy chục vạn năm diễn biến, từ xưa đến nay, còn không có người bình thường có thể tiếp được thánh nhân một chiêu. Nhiều ít người vì đăng lâm thánh cảnh mà điên cuồng, Âu Nguyên Tu cũng không ngoại lệ. Hắn vì đạt được cái này thánh nhân chính quả, đã bỏ đi rất rất nhiều, bây giờ gần như không thể xem như một cái người. Dùng lớn như thế đại giới đổi lấy thánh nhân cảnh giới, thế mà còn không thể miểu sát một con kiến hôi. Đây là Âu Nguyên Tu không thể tiếp nhận. Cho nên, hắn hiện tại sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt sát ý bắn ra. Thử một chút ta vô phong cổ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Âu Nguyên Tu phất ống tay áo một cái, từ tay áo bên trong bay ra mảng lớn hắc vụ. Nhìn kỹ, mảnh này hắc vụ lại là từ hàng ngàn hàng vạn con cổ trùng tạo thành. Mỗi một cái cổ trùng đều chỉ có to bằng móng tay, đầu sinh xúc tu, gánh vác giáp xác, toàn thân đen nhánh, nhìn như là vô số cái nhỏ khối sắt. Âu Nguyên Tu bấm một cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, những này cổ trùng tất cả đều rơi xuống huyền ti trên mạng, theo Âu Nguyên Tu thi pháp, trong nháy mắt dung nhập trong lưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng nhất thanh không ổn. Quả nhiên, tại vô phong cổ dung nhập huyền ti lưới về sau, từ bốn phương tám hướng cắt chém mà đến sợi tơ lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những sợi tơ này đều trở nên chậm lụt, không còn giống trước đó như vậy sắc bén, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi một sợi tơ đều phảng phất một ngọn núi. Hiện tại có ước vạn ngọn núi từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Lương Nôn chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, sinh ra cảm giác hít thở không thông. Kiếm quang của hắn vẫn như cũ sắc bén, nhưng bây giờ đã chém không đứt những này huyền ti, ngược lại tại huyền ti vây quanh hạ dần dần chôn bụi. Theo từng đạo kiếm khí phá diện, Lương Nôn kiếm quang vòng càng ngày càng nhỏ, từ trước đó phạm vi trăm trượng, dần dần thu nhỏ đến 10 trượng. Lại sau một lúc lâu, vẻn vẹn chỉ có 3 trượng. Hừ, vô chi tiểu bối, cuồng vọng tự đại, hiện tại thấy hối hận sao? Âu Nguyên Tu ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, cười nói, bất quá, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, có thể tiếp hai ta chiêu mà bất tử, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu gần như không tồn tại. Vừa dứt lời, dùng tay cách không một chảo. Ngàn vạn huyền ti trong nháy mắt thu nạp, tựa như một cái màu trắng bé kén, đem Lương Nôn bao khỏa ở bên trong. Chương 2135, Trảm Long Mạch. Chương 2135, Trảm Long Mạch. Lương Nôn bị bao khỏa tại nhậu bên trong, chỉ cảm thấy chung quanh mỗi một cây huyền ti đều nặng nề như núi, kiếm khí của mình mặc dù sắc bén, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chém vỡ cái này ước vạn dễ huyền ti. Cũng liền một lát thời gian, nhậu lại rút nhỏ gấp đôi. Khổng lồ cảm giác gáp bách của tới, trong đó còn kèm theo Âu Nguyên Tu thánh khí, phản phất một con bền chắc không thể phá được đại thủ, muốn đem hắn nghiền nát trong lòng bàn tay. Đến cùng là thánh nhân. Vừa ở bao thánh cảnh lại không phải phàm tục. Cái này Âu Nguyên Tu dựa vào Táng Thiên Đế trợ giúp, thành tựu thánh vị mới bất quá trăm năm mà thôi, thế mà cũng có thực lực cường đại như vậy. Lương Luân ở trong lòng khe khẽ thở dài. Sau một khắc, sắc mặt hắn nghiêm túc, trong tay pháp quyết gấp bóp. Từ Lôi, Phù Du, Địa Quang, Hắc Liên, Lăng Thiên năm kiếm đồng thời bay ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn, tạo thành một cái ngũ sắc kiếm quan vòng. Kiếm đạo hóa hư, không ta vô tướng. Lương Luân thì thào nhất thanh, lấy tay chỉ một cái. Năm đạo kiếm quang dần dần dung hợp làm một, biến thành một sợi nhẹ nhàng tia kiếm, ẩn chứa trong đó năm loại thần quang, tản mát ra ngập trời kiếm ý. Chạm bụi kia, Đây vốn là Lương Nôn tại Thiên Cơ Ma trong tháp ngộ hiểu kiếm chiêu, chẳng qua là lúc đó tu vi không đủ, cưỡng ép dung hợp bốn loại kiếm ý, kém chút sẽ phá hủy của mình kiếm đạo căn cơ. Bây giờ, Lương Nôn đã bước vào kiếm tâm cảnh, đồng thời ở trong cơ thể mình tạo dựng kiếm tâm vũ trụ. Năm loại kiếm đạo đều thành một phần của thân thể hắn, có thể tùy ý dung hợp, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ. Giờ này khắc này, đã tiến bước vào kiếm tâm cảnh, Lương Nôn lại lần nữa sử xuất chiêu này, uy lực cùng năm đó so sánh, kia là ngày đêm khác biệt. Chỉ gặp kia một sợi du dương kia kiếm rơi vào ức vạn huyền ti phía trên, trong nháy mắt phát ra êm thai kiếm minh. Xoát, liền tựa như một sợi tảng sáng ánh dạng đông, nhẹ nhõm mở ra hắc ám, đem kia ức vạn huyền ti chém vỡ nát. Âu Nguyên Tu đang đắc ý, cảm thấy Lương Nôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nghĩ tới, màu trắng nhộng đống nhiên liền vỡ ra, vô số huyền ti sụp đổ, hóa thành khói xanh tiêu tán giữa không trung. Làm sao có thể? Âu Nguyên Tu mở trừng hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngay tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, Lương Nôn túng kiếm lao vùn vụt, một đầu dài khoảng 7 thước kia kiếm vờn quanh bên cạnh, đem tả hữu đánh tới huyền ti đều chặt đứt. Liền ngay cả dấu ở huyền ti bên trong vô phong cổ cũng không dung tha, toàn bộ hóa thành cho bụi. Sau đó, Lương Nôn độn quang lại lần nữa sáng lên, tốc độ so trước đó còn nhanh thêm mấy phần, đảo mắt liền xông phá huyền ti cổ vây quanh, hướng long đầu phương hướng mau chóng đuổi theo. Bóng lưng của hắn càng ngày càng xa, một cái trong thoáng chốc, đã nhanh muốn biến mất tại sâu trong bóng tối. Âu Nguyên Tu đột nhiên bừng tỉnh. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn vẻ nạo mạn đã hoàn toàn biến mất. Thế gian lại có như thế tu sĩ. Tại Âu Nguyên Tu trong lòng, Lương Nôn đã không phải là sâu kiến, mà là một cái cần hắn thận trọng đối đại đối thủ. Nhưng đối thủ này cũng không muốn cùng hắn chiến đấu, một lòng chỉ muốn chặt đứt long mạch. Lão phu sẽ không để cho ngươi được như ý. Âu Nguyên Tu chiến ý bị kích phát ra, dùng quải trượng ở giữa không trung nhẹ nhàng một đập, trong nháy mắt xuyên thẳng qua ngàn dặm. Tốc độ của hắn vượt xa Lương Nôn, rất nhanh liền thấy đối phương bóng lưng. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là rất lợi hại, nhưng người lợi hại hơn nữa cũng không vượt qua nổi thánh nhân cũng không phải thánh hồng câu. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây, chấm dứt hậu họa. Âu Nguyên Tu thét dài một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp. Chỉ gặp đỉnh đầu của hắn hào quang bắn ra, hiện ra một đầu ngũ sắc cổ trùng, chính là bát đại kỳ của một trong ngũ hành cổ. Đi. Âu Nguyên Tu lấy tay chỉ một cái, ngũ hành cổ lập tức trốn vào hư không, đảo mắt liền xuất hiện sau lưng Lương Nôn. Theo nhất thanh đêm hai côn trùng kêu vang, năm loại hoàn toàn khác biệt thần thông phép thuật đồng thời xuất hiện giữa không trung. Lương Nôn bốn phía kim mang chợt hiện, lưỡi dao ngàn vạn. Bên trên có cổ thụ che trời, một vận đung dung, dưới có linh thủy sóng dữ, bàng bạc vô tận. Bên trái liệt diễm phần thiên, bá đạo tuyệt luân. Phía bên phải sơn nhạc nguy nga, thổ thế hùng hồn. Trong lúc nhất thời, ngũ hành tương sinh, biến hóa ngàn vạn. Đây là Âu Nguyên Tu tuyệt chiêu một trong, hắn hiện tại đã thật sự quyết tâm, coi Lương Nôn là làm cùng một cảnh giới người mà đối đãi. Lương Nôn cũng cảm nhận được áp lực lớn, cùng trước đó kia ba chiêu hoàn toàn khác biệt, cái này chỉ sợ mới là thánh nhân ở giữa chân chính đấu pháp. Nhưng hắn không có dừng lại mình đột quang, vẫn như cũ hướng về phía trước phi nhanh. Mắt thấy cái này năm loại thần thông phép thuật liền muốn rơi trên người mình, Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, dần dần tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Hai tay bấm niệm pháp quyết, vô hỉ vô bi. Cũng liền trong phiến khắc, trên tay kiếm ấn đã thành, Lương Nôn trong mắt tình quang lóe lên. Hỗn độn kiếm vực mở. Trong nháy mắt, một cái màu xám lĩnh vực ở giữa không trung sinh ra. Lấy Lương Nôn làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán, đảo mắt liền bao trùm 800 dặm phương viên. Âu Nguyên Tu xa xa thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc, âm thầm nghĩ ngợi nói, không nghĩ tới tiểu tử này cũng có thể thi triển lĩnh vực. Hắn đây là cái gì lĩnh vực? Lĩnh vực thần thông hắn gặp qua rất nhiều, dựa theo lẽ thường tới nói, nhất định phải đến A Thánh cảnh giới, thu hoạch được linh nguyên về sau mới có thể thi triển. Nhưng bây giờ Âu Nguyên Tu đã không cảm thấy kinh ngạc, nội tâm hảo không dao động. Nếu như đều dựa theo lẽ thường, tiểu tử này tại chiêu thứ nhất liền nên bị mình đập chết rồi. Đã hắn đều có thể đối kháng thánh nhân, kia thi triển ra lĩnh vực cũng không tính là gì không hợp tối thường sự tình. Không sao, chỉ là lĩnh vực thần thông, bất quá là bình thường thủ đoạn. Lão phu ngũ hành cổ thế nhưng là tám kỳ cổ bên trong công phạt đệ nhất cổ trùng, không tin ngươi còn có thể ngăn cản. Nghĩ như vậy, Âu Nguyên Tu lập tức ngưng thần thi pháp, điều khiển ngũ hành cổ đem thần thông uy lực tăng phúc đến cực hạn. Ngũ hành thần thông rất nhanh liền bao vây Lương Nôn, sau một khắc liền muốn đem hắn triệt để chôn bụi. Lại vào lúc này, Lương Nôn kiếm vực bên trong xuất hiện ngàn vạn đạo kiếm khí màu xám. Những này kiếm khí tứ tán bay lên, đâm vào ngũ hành thần thông bên trong, thế mà đem pháp thuật thần thông tất cả đều đánh tan, trở lại như cũ vì nguyên thủy nhất linh khí. Vô luận là kim mang lưới dao, vẫn là cổ thụ che trời, đạo mắt liền đều không tồn tại. Chỉ có năm đoàn màu sắc khác nhau tinh thuần linh khí, chia làm kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ sắc, lẳng lặng phiêu đãng ở trong hư không. A, Âu Nguyên Tu cặp mắt trợn tròn. Hắn tu đạo đến nay đã có hơn 3000 năm còn chưa bao giờ thấy qua như thế chuyện quỷ dị. Phản bản quy nguyên, cái này sao có thể? Hắn một cái chỉ là hóa kiếp cảnh tu sĩ, vì sao lại có loại năng lực này? Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ngay tại trước đây không lâu, Lăng Tiêu cũng vì này hoảng sợ, bây giờ liền ngay cả đã thành thánh Âu Nguyên Tu cũng sợ ngây người. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là một cái hóa kiếp cảnh kiếm tu hẳn là có thực lực. Đương nhiên, một cái quỷ dị suy nghĩ xuất hiện tại Âu Nguyên Tu trong đầu, chẳng lẽ kiếm tu một mạch muốn từ đây quật khởi? Ý nghĩ này để Âu Nguyên Tu giật nảy mình, dùng mình một cái. Không được, lão phu bỏ qua hết thể mới đổi lấy thánh vị, sao có thể để ngươi dạng này một cái thằng nhãi danh thành đạo? Hôm nay chắc chắn ngươi chém giết nơi này. Lúc này Âu Nguyên Tu nói không rõ là tư vị gì. Chua bên trong mang khổ, có lẽ cái này kêu là làm ghen ghét. Âu Nguyên Tu chính mình cũng không có có ý thức đến, cặp mắt của hắn đã kinh biến đến mức xích hồng, lúc này bạo phát ra vô tận chiến ý, đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng rót vào ngũ hành cổ bên trong. Kiếm khí của ngươi lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Đến cùng chỉ là cái hóa kiếp cảnh tu sĩ, có thể có bao nhiêu pháp lực? Nước có thể dập lửa, nhưng nếu thế lửa quá lớn, cũng có thể đốt biển. Âu Nguyên Tu nổi giận gầm lên một tiếng, thánh nhân chi uy không giữ lại chút nào phát tiết ra ngoài, ngập trời pháp lực quét sạch cả mảnh hắc ám không gian. Kia ngũ hành cổ thụ hắn điều khiển, đủ loại pháp thuật liên tục không ngừng, nhưng gặp kim mang diệu tiên, nộ hải sóng lớn. Năm loại khác biệt pháp thuật đem Lương Ngôn triệt để vây quanh. Nô. Lương Ngôn kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Không ai có thể trải nghiệm hắn hiện tại cảm thụ, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ có thể cùng thánh nhân giao thủ đến chiêu thứ 5. Hỗn độn kiếm vực có thể phản bản quy nguyên. Vô luận đến nhiều ít á thánh, chỉ cần đi vào này phương lĩnh vực, bọn hắn thần thông phép thuật tựa như thoảng qua như mây khói, không bay ra khỏi một điểm bọt nước tới. Thậm chí đối thánh nhân cũng hữu hiệu. Nhưng vấn đề là, thánh nhân pháp lực sao mà khổng lồ? Chính như Âu Nguyên Tu lời nói, nước có thể dập lửa, nhưng nếu thế lửa quá lớn, cũng có thể đốt biển. Giờ này khắc này, tại Âu Nguyên Tu điều khiển dưới, ngũ hành cổ đem pháp thuật uy lực phát vùng tới cực hạn. Lương Luân Hỗn Độn kiếm khí mặc dù có thể đánh tán những pháp thuật này, nhưng số lượng lại là còn thiếu rất nhiều. Cùng Âu Nguyên Tu miễn cưỡng đối bính một chiêu, vô số kiếm khí đều như bọt biển tiêu tán. Ầm ầm. Trong bóng tối truyền đến nhất thanh nổ vang rung trời. Cùng Âu Nguyên Tu giao thủ đến chiêu thứ 6, Lương Luân rốt cục không kiên trì nổi, bị ngũ hành cổ thần thông hung hăng đánh ở sau lưng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, túi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Lương Luân khí tức cũng không có loạn, tựa hồ đã sớm đoán trước đến giờ phút này, chẳng những không có dừng lại đột quang, ngược lại mượn nhờ ngũ hành cổ lực lượng lại bay về phía trước ra hơn 2000 dặm. Nơi xa, một cái đầu rồng to lớn như ẩn như hiện. Tìm được, đó chính là Long Đầu chỗ. Lương Luân trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, toàn vẹn không thèm để ý trên người mình thương thế. Hắn đem tốc độ bay tăng lên tới cực hạn, đồng thời kiếm trong tay quyết gấp bóp. Âu Nguyên Tu cũng ý thức được ý nghĩ của hắn, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiểu tử này, hẳn là hắn nghĩ Ngọc Thạch câu phần, liều mạng tính mạng mình không muốn, cũng muốn chém đứt long mạch. Ý nghĩ này, để Âu Nguyên Tu trong lòng hoảng sợ. Hắn mặc dù thành thánh, nhưng cũng biết mình cùng bình thường đột phá thánh nhân có chênh lệch, tại Bắc Minh chư thánh bên trong vốn là địa vị thấp nhất tồn tại. Nếu như đem chuyện này làm hư Táng Thiên Đế không phải đem hắn rút gân lột da không thể, mà lại, hắn còn không thể phản bội Táng Thiên Đế, bởi vì Táng Thiên Đế có tóc của hắn. Chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền chết không có chỗ chôn. Tiểu tử thối, dừng lại cho ta. Âu Nguyên Tu điên cuồng gầm hét, đồng thời phất ống tay áo một cái, lại tế ra hai con cổ trùng. Cái này hai cổ trùng cùng thuộc tại tám kỳ cổ, theo thứ tự là băng cổ cùng lịch tinh cổ. Lấy Âu Nguyên Tu trước mắt tu vi, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời điều khiển ba con thánh cổ, hiện tại đem áp đáy hòm chiêu số đều xuất ra chỉ vì có thể ngăn cản Lương Nôn. Thư không từng khúc băng liệt, tinh quang di chuyển hóa làm vô tận trường hạ. Tam đại cổ trùng đồng thời phát lực, muốn đem Lương Nôn triệt để xóa bỏ. Nhưng Lương Nôn lại là bất vi sở động, trong mắt của hắn chỉ có nơi xa viên kia long đầu, lúc này độn quang không ngừng, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Chạm mũi tia, Lương Nôn công phạt mạnh nhất một kiếm, lại lần nữa sử ra. Một đầu dài trăm trượng tia kiếm, tung hoành ngàn dặm, phá vỡ vô tận đêm tối cùng mênh mông hư không, cuối cùng rơi tại đầu rồng trên không. Không muốn. Âu Nguyên Tu sắc mặt hoảng sợ, lớn tiếng kêu gọi, ngươi nếu dám chạm long đầu, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Lương Nôn cười lạnh nhất thanh, ánh mắt không có biến hóa chút nào. Long mạch, ta nhất định chém chi. Lời còn chưa dứt, kiếm quang đã rơi xuống. Ngang. Trong bóng tối vang lên nhất thành cao vút long ngầm. Tựa hồ là ý thức được nguy hiểm, long mạch thế mà chậm rãi ngẩng đầu, từ hà phóng lên tận trời, hóa thành một tầng không tì vết bình chướng, y đồ thủ hộ long mạch. Đây là hộ rồng tử khí thẳng nếu không phải Lương Nôn, thánh nhân phía dưới bất luận là một tu sĩ nào đều không thể công phá. Nhưng cũng tiếc, đầu này tử vi long mạch gặp Lương Nôn. Chạm bụi kia không gì không phá. Vẹn vẹn chỉ là dừng lại một lát, ngũ thải tia kiếm liền phá vỡ hộ rồng tử khí hình thành bình chướng, sau đó một kiếm rơi tại đầu rồng phía trên. Ngang. Trong bóng tối vang lên thê thảm long ngầm, mang theo vô tận phẫn nộ cũng không cam lòng. Sau một khắc, đầu rồng to lớn ầm vang rơi xuống. Xong. Âu Nguyên Tu xa xa thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Táng Thiên Đế thủ đoạn hắn không phải không gặp qua, đợi chờ mình hạ chẳng chỉ có một cái, sống không bằng chết. Rất nhanh, Âu Nguyên Tu đem loại này sợ hãi tất cả đều chuyển hóa thành phẫn nộ. Tiểu tặc, ta muốn ngươi chết không yên lành. Âu Nguyên Tu gần như điên cuồng, lấy tay chỉ một cái, tam đại cổ trùng đồng thời phát lực, rất nhanh liền đem Lương Luân Hỗn Độn kiếm khí ma diệt hơn phân nửa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là băng cổ kinh thiên chi lực đánh vào Lương Ngôn ngực. Lương Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đứt gãy, ngửa đầu phun ra mảng lớn máu tươi, thân thể giống như diều bị đứt dây, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Cùng một thời gian, Sơn Hải Đồ thế giới bên trong, Táng Thiên Đế cầm trong tay hắc thiết trượng, chân ma chi khí lao nhanh như biển, mặc dù lấy lực lượng một người đối kháng 10 vị thánh nhân, khí thế lại là không hề yếu. Lục đạo bất tử, thiên ma bất diệt, các ngươi có thể làm gì được ta? Trong tiếng cười lớn, Táng Thiên Đế bỗng nhiên phun ra một đoàn mây đen, ở giữa không trung không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành 9 tầng ma tháp. Kia ma tháp treo lên đỉnh đầu, chậm chậm xoay tròn, vạn đạo ma quang như là thác nước rủ xuống tới. 10 thánh pháp thuật đều bị ma quang hóa giải, không hẹn mà cùng lui về sau một khoảng cách. Táng Thiên Đế nhìn rõ bát phương, trong nháy mắt tìm đến một người sơ hở. Chỉ gặp hắn đem tay áo dương lên, ma quang bay lên, tung hoành ngàn dặm, trực kích vạn thú sơn sơn chủ ứng Dung Nhi. Ứng Dung Nhi đích thật là lộ sơ hở, chỉ vì nàng lớn bộ phận thần thông đều cần linh thú phối hợp, mà ma tháp xuất hiện thời điểm đem nàng tứ đại linh thú đều trấn tại nguyên chỗ, lúc này bản tôn lui lại, tự nhiên cùng linh thú kéo dài khoảng cách. Mặc dù ứng dung nhi chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể đem tứ đại linh thú triệu hồi bên cạnh, nhưng ở Táng Thiên Đế loại này đẳng cấp cao thủ trước mặt, một cái chớp mắt chính là vĩnh hằng. Ứng dung nhi xa xa trông thấy một đạo thông thiên ma quang tung hoành mà đến, trong lòng kinh hãi, lập tức ném ra bảo mệnh pháp bảo ngự thiên linh đem nó tế trước người, để mà ngăn cản ma quang. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, sáng chói ánh sáng choáng ở giữa không trung nổ tung. Còn không đợi ứng dung nhi ổn định thân hình, chỉ thấy một bóng người từ trong vầng sáng nhanh chân mà đến, quanh thân sát khí bừng bừng, giơ cao một cây hắc thiết trượng, hướng mình đỉnh đầu một trượng gõ đến. Chương 2136, kỳ diệu cảm ứng. Chương 2136, kỳ diệu cảm ứng cũng được. Lý Ngọc Tiên, Tiêu Côn Luân, Hiên Viên Phá Thiên đều ngay đầu tiên phát giác được không ổn. Cơ hồ ngay tại Táng Thiên Đế động thủ một máy mắt, ba người này cũng đồng thời xuất thủ, riêng phần mình thi triển ra cường đại pháp thuật thần thông, ý đồ ngăn cản cước bộ của hắn. Nhưng Táng Thiên Đế đối bọn hắn vây công không quan tâm, cầm trong tay hắc thiết trượng, sải bước, vượt ngang hư không, đảo mắt liền tới ứng dung nhi trước mặt. Nguy rồi, hắn ỷ vào có bất tử thân, muốn cùng ứng dung nhi ngọc thạch câu phần. Tất cả mọi người trong lòng sáng tỏ, Táng Thiên Đế thương thế có thể khôi phục, ứng dung nhi lại không thể. Cái này một trượng nếu là đánh xuống, ứng dung nhi chắc chắn trọng thương, rất có thể như vậy mất đi năng lực chiến đấu. Quả nhiên, đương Hiên Viên Phá Thiên, Lý Ngọc Tiên, Tiêu Côn Luân pháp lực trào lên mà khi đến, Táng Thiên Đế không tránh không né. Hắn đem tất cả thật ma lực đều rót vào trong tay hắc thiết trượng, hướng phía ứng dung nhi một trượng đánh tới. Ầm ầm. Tam thánh pháp lực rất nhanh liền phá vỡ Táng Thiên Đế hộ thể linh quang. Táng Thiên Đế lại là không sợ chút nào, cười lạnh nói, ta có lục đạo thiên ma vòng chú định bất tử bất diệt, các ngươi bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Lời còn chưa dứt, đột nhiên hiện ra tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này tới không hiểu đấu, để Táng Thiên Đế có một loại nói không rõ, không nói rõ lo lắng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, có đồ vật gì cách mình đã đi xa. Nhưng còn không đợi Táng Thiên Đế nghĩ lại, tam thánh pháp lực đã xông vào trong cơ thể của hắn. Nô. Táng Thiên Đế cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn. Hắn đột nhiên phát hiện, Hiên Viên Phá Thiên, Lý Ngọc Tiên, Tiêu Côn Luân ba người này pháp lực thế mà sinh ra kỳ diệu cảm ứng. Trong chốc ngắn này, ba người pháp lực thế mà dung hợp là một, tản mát ra cường đại uy áp, ở trong cơ thể hắn tồi khô là hủ, chặt đứt hơn phân nửa kinh mạch. Loại cảm giác quen thuộc này, để Táng Thiên Đế như lâm đại địch. Lệnh hô bách. Trong thoáng chốc, Táng Thiên Đế tựa hồ nhìn thấy người kia bóng lưng, đến mức trong lòng run lên, trong tay hắc thiết trượng thế mà xuất hiện sai lầm. Mặc dù đem ứng dung nhi hộ thể linh quang vỡ nát, nhưng không có đập vào đối phương trên đỉnh đầu, mà là sát nàng này vai sẽ qua. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, ứng dung nhi miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Táng Thiên Đế một kích toàn lực sao mà uy mãnh. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, nàng còn là bị tổn thương, thể nội khí huyết quay cuồng, ngay cả kinh mạch đều đoạn mất mấy cây. Nhưng Táng Thiên Đế nhưng không có truy kích, bởi vì hắn phát hiện, thương thế của mình thế mà không cách nào khôi phục. Chẳng lẽ Tử Vi long mạch bị hủy? Không có khả năng. Long mạch có Âu Nguyên Tu trấn thủ, bây giờ tất cả thánh nhân cũng tại ta chỗ này, ai còn có thể ở ngay trước mặt hắn chạm long mạch. Táng Thiên Đế trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đáng tiếc, cho dù hắn mình không muốn tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. Giờ này khắc này, thương thế bên trong cơ thể chẳng những không có chữa trị dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, ẩn ẩn có sụp đổ khả năng. Tiêu Côn Luân xa xa nhìn thấy sự khác thường của hắn, trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, sắc mặt vô cùng kích động. Ha ha ha, Lương Luân tiểu tử kia thật làm được. Long mạch đã hủy, Táng Thiên Đế cuối cùng một phần chân linh cũng hôi phi yên diệt. Còn lại thánh nhân nghe xong, cũng đều kịp phản ứng, không khỏi vui mừng quá đỗi. Táng Thiên Đế, không có lục đạo thiên ma vòng năng lực, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Phá Thiên hét dài một tiếng, song trưởng tề xuất. Phía sau hắn vòng xoáy phi tốc xoay tròn, hàng ngàn hàng vạn trôi hoàng kim thánh kiếm còn như là cỗ sao trổi phi nhanh, hướng Táng Thiên Đế vị trí cọ rửa mà đi. Trung Ly tàn dạ, Lý Ngọc Tiên, không nghe thấy hương, Tiêu Côn Luân, vô niệm chờ một đám thánh nhân cũng nhao nhao xuất thủ. Duy chỉ có một người nhíu mày, cũng không có tham dự vào trận này vây công. Người này chính là Dận Tăng Tuệ Trần. Ngay tại vừa rồi, trong lòng hắn đập mạnh, ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Sao sẽ như thế hoảng hốt? Chẳng lẽ? Tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu hiện lên, để Tuệ Trần sắc mặt đại biến, gấp đội vàng hai tay kết ấn, ngưng thần cảm ứng. Một lát sau, hắn mở trừng hai mắt, ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn về phía phiêu miểu núi chỗ sâu. Không được. Tuệ Trần rất nhanh liền kịp phản ứng, quát to một tiếng, thân hình hóa thành một đạo kim quang, cũng không đoái hoài tới ngay tại giao thủ Nam Huyền Chư Thánh, một mình hướng phiêu miểu núi chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Trong bóng tối, Lương Luân ngay tại rơi xuống dưới. Ngay tại vừa rồi, hắn đem hết toàn lực một kiếm, đem Tử Vi long mạch long đầu chém mất xuống tới. Cũng ngay ở một khắc đó, hắn nghe thấy được thê thảm giống âm, cũng chứng kiến vô cùng vô tận thiên đạo khí vận vòng long giữa cổ phun ra đến, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, trong đêm tối lấp loé. Kia là một bức tranh tuyệt mỹ. Lương Luân đời này chưa từng gặp qua đẹp như vậy cảnh tượng, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Từ nơi sâu xa, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vô hình chi khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc ngắn này, Lương Luân phảng phất nhìn thấy chúng sinh. Những cái kia dãy rủa cầu sinh bóng lưng, những cái kia đi lại tập tên phàm nhân, những cái kia bất khuất tại vận mệnh, ra sức chống lại hào hiệp. Ước vạn sinh linh, tạo thành một bức cầm ẩm sóng dậy bức tranh. Liên như là trong đêm tối này đời sao, mặc dù nhìn qua nhỏ bé, lại có vĩnh hằng kiên trì. Giờ khắc này, Lương Luân trong lòng vô cùng rung động. Trong thoáng chốc, trước mắt của hắn xuất hiện một cái bạch y thư sinh, mắt phượng mỉm cười, phong vân vần quanh. Thành chủ, ta làm được. Lương Luân không tự giác nở nụ cười. Thư sinh kia nghe xong, cũng không nói lời nào, chỉ là hướng hắn khẽ gật đầu. Sau một khắc, thư sinh hư ảnh tiêu tán. thay vào đó là Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh, nam nữ già trẻ, tu tiên giả cùng phàm nhân, lúc này đều dùng chân thành con mắt nhìn tới. Loại cảm giác này chưa bao giờ có kỳ diệu. Trong cõi u minh, Lương Luân cảm giác mình cùng phiến đại lục này có liên hệ nào đó. Mối liên hệ này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất Nam Cực Tiên Châu chính là mình một bộ phận, mà mình cũng là Nam Cực Tiên Châu một bộ phận. Ngay tại Lương Luân say đắm ở loại cảm giác này thời điểm, trong tay đột nhiên nhiều một vật. Đây là Lục Đạo Thiên Ma vòng mảnh vỡ. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn đã có hai cái mảnh vỡ, cho nên đem long mạch bên trong mảnh vỡ cũng hấp dẫn tới. Giờ này khắc này, cái này ba cái mảnh vỡ đều tinh khiết không tì vết, không có bất kỳ người nào chân linh bám vào trên đó, trở về món pháp bảo này nguyên thủy nhất trạng thái. Âu Nguyên Tu xa xa thấy cảnh này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tốt một cái kiếm tu, thế mà còn chưa ngọn củ tỏi, lão phu lại tiễn ngươi một đoạn đường. Nghe được thanh âm này, Lương Luân miễn cưỡng mở hai mắt ra, xuyên thấu qua vết máu nhìn lên. Chỉ gặp Âu Nguyên Tu nổi giận đùng đùng, mang theo ngũ hành cổ băng cổ nghịch tinh cổ tam đại thánh cổ từ trên trời giáng xuống, uy thế đã cường hành tới cực điểm. Hắn giương một tay lên chính là thiên băng địa liệt. Ngũ hành thần thông lại lần nữa xuất hiện, so trước đó càng thêm mãnh liệt, càng thêm huyền diệu. Lại thêm lịch tinh cổ nghịch tinh hạ, thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng, đem Lương Luân bên ngoài kiếm khí toàn bộ tách ra. Muốn nói Lương Luân hỗn độn kiếm vực, tuyệt đối là người bình thường khó có thể tưởng tượng sát chiêu. Hắn tại đối phó Đan Dương Sinh, Lăng Tiêu, Đồng Lịch, dạng này đỉnh cấp á thánh lúc, đều khinh thường tại sử xuất chiêu này, bởi vì hỗn độn kiếm vực vừa ra, vô luận có bao nhiêu á thánh đều đem hồi phi yên diệt. Chỉ tiếc, Lương Luân lần thứ nhất sử dụng hỗn độn kiếm vực, đối đầu lại là một vị thánh nhân. Âu Nguyên Tu mang theo thánh uy giáng lâm, đem tam đại thánh cổ thôi động đến cực hạn, thi triển ra thủ đoạn thần thông sao mà bá đạo. Chỉ trong phiến khắc, tam thánh cổ liền ma diện hỗn độn kiếm vực bên trong đại bộ phận kiếm khí, đem Lương Luân kiếm quang vòng nén đến trong vòng một trượng. Lúc này tình thế nguy cấp tới cực điểm, chỉ cần Âu Nguyên Tu bảo trì thế công không ngừng, Lương Luân tùy thời đều có thể thân tử đạo tiêu. Thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, cho dù cái này Âu Nguyên Tu thành thánh không hơn trăm năm, mà lại là mượn nhờ Táng Thiên Đế chi lực thành thánh, nhưng chỉ cần bước qua đầu này là trời, thực lực chính là ngày đêm khác biệt. Lương Luân ở trong lòng âm thầm cảm khái nhất thành. Hắn nhìn thoáng qua chạy nhanh đến Âu Nguyên Tu, đông dương quyết định, trong tay pháp quyết gấp bóp. Trong nháy mắt, thiên cơ châu tại thể nội xoay tròn, luân hồi chi lực lan tràn ra, dần dần tạo thành Lương Luân cái thứ hai lĩnh vực, luân hồi lĩnh vực. Muốn nói Lương Luân đột phá kiếm tâm cảnh, lấy đặc hữu phương thức mở kiếm tâm vũ trụ về sau, hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là hỗn độn kiếm vực. Hỗn độn kiếm vực uy lực đã vượt qua luân hồi lĩnh vực. Nhưng bởi vì Âu Nguyên Tu thánh nhân chi uy quá mức bá đạo, lấy tam đại thánh cổ cưỡng ép phá hủy hắn hỗn độn kiếm vực, Lương Luân dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển ra cái thứ hai lĩnh vực. Dù sao cũng là sống còn, cũng không đoái hoài tới tiết lộ thiên cơ châu phong hiểm. Chỉ gặp luân hồi chi lực cấp tốc lan tràn, dần dần hình thành một cái đen trắng thế giới. Trong thế giới này bất kỳ cái gì sinh linh đều lại nhận luân hồi chi lực ảnh hưởng, sinh cơ bị cấp tốc ma diệt. A, Âu Nguyên Tu một lòng truy sát Lương Luân, không nhận nghĩ đối phương còn có cái thứ hai lĩnh vực, đang truy kích quá trình bên trong không có chút nào phòng bị đụng vào. Đây là luân hồi chi lực. Âu Nguyên Tu sắc mặt hơi đổi một chút. Người trước mắt này mang cho hắn kinh ngạc nhiều lắm, lấy hóa kiếp cảnh thân phận đối kháng thánh nhân, lấy phàm nhân thân thể chạm long mạch, không có linh nguyên lại có thể thi triển hai loại khác biệt lĩnh vực. Cái này ba chuyện, đơn độc một kiện xuất ra đi, chỉ sợ đều phải kinh sợ thiên hạ. Nhưng bây giờ lại thật sự phát sinh. Kỳ thật Âu Nguyên Tu cũng không biết, Lương Luân sở dĩ có thể thi triển hai đại lĩnh vực, cũng không phải không hề có đạo lý. Cái gọi là á thánh mới có thể thi triển lĩnh vực là bởi vì đến á thánh cảnh giới sau mới có thể ngưng tụ linh nguyên, mà thi triển lĩnh vực thần thông nhất định phải mượn nhờ linh nguyên. Lương Luân thể nội có hai kiện đồ vật thay thế linh nguyên. Hai món đồ này theo thứ tự là Thiên Cơ Châu cùng Kiếm Tâm Vũ Trụ. Vô luận từ góc độ nào tới nói, Thiên Cơ Châu cùng Kiếm Tâm Vũ Trụ đều song phát nổ linh nguyên, cho nên hắn hai cái này lĩnh vực căn bản không phải phổ thông lĩnh vực. Giờ này khắc này, Lương Luân tại hỗn độn kiếm vực sắp sụp đổ thời điểm, thi triển ra thứ hai lĩnh vực, luân hồi lĩnh vực, tạm thời chặn tam thánh cổ công kích. Âu Nguyên Tu thấy tình cảnh này, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu tử này trên người có thiên đại bí mật a. Hắn mặc dù thành thánh không hơn trăm năm, nhưng dù sao cũng là thánh nhân, ánh mắt cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Một cái kiếm tu có thể thi triển ra kiếm vực cũng không hiếm lạ, nhưng cường đại như thế luân hồi chi lực tuyệt đối không phải dựa vào hắn mình tu luyện ra được, trên người người này tất có bí bảo. Âu Nguyên Tu trong lòng lửa nóng, hắn nhất định phải đem Lương Luân trên người bảo vật đoạt tới tay, bảo vật này có thể để cho một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ đi cho tới bây giờ tình trạng, khẳng định không là phàm phẩm. Nếu có được đến cái này bí bảo, nói không chừng liền có thể đối kháng Táng Thiên Đế lưu tại thể nội cấm chế. Đây là Âu Nguyên Tu hy vọng duy nhất. Hắn đem Táng Thiên Đế việc cần làm hư, chờ đến Nam Bắc chi chiến kết thúc về sau, vô luận bên nào thắng hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tử, liền để ta nhìn ngươi trên thân đến cùng có bí mật gì. Âu Nguyên Tu sắc mặt dữ tợn, trong tay pháp quyết gấp bóp, đem tam thánh cổ uy lực phát huy đến cực hạn. Rất nhanh, thứ hai lĩnh vực phạm vi cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Lương Luân sau lưng luân hồi vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, ý đồ hấp thu Âu Nguyên Tu sinh cơ, chỉ tiếc đối phương là thánh nhân, có thánh khí hộ thể. Loại này đẳng cấp lĩnh vực căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Tiểu tặc, thánh phàm chi cách ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Có thể trong tay ta kiên trì bảy chiêu bất tử, ngươi đủ để kiêu ngạo. Âu Nguyên Tu ở trên cao nhìn xuống, lấy tay chỉ một cái. Băng cổ dẫn đầu phá vỡ luân hồi lĩnh vực, lực lượng cường đại băng liệt vạn dặm hư không, hung hăng đánh vào Lương Luân ngực. Phúc. Lương Luân miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Kia cố không có gì sánh kịp lực lượng xông vào trong cơ thể của hắn, một đường tồi khô là hủ, đem kinh mạch từng cây đứt đoạn. Bất tử thiên long tinh huyết sôi trào tới cực điểm, dùng tốc độ nhanh nhất giúp Lương Ngôn chữa trị thương thế, nhưng vẫn là ngăn không được băng cổ phá hư. Liền ngay cả Bất Tử Thiên Long vốn gốc thân cũng bị băng cổ áp chế, chữa trị thương thế tốc độ càng ngày càng chậm. Lương Ngôn ý thức dần dần có chút mơ hồ. Hắn trông thấy Âu Nguyên Tu cách mình càng ngày càng gần, khuôn mặt của người nọ bởi vì hưng phấn mà bặm mẻo, một mặt là báo thù khoái cảm, một mặt là sắp cướp đoạt bí bảo vui sướng. Ngay tại cái này nhất thời điểm nguy hiểm, trong đêm tối, đột nhiên có một vệt kim quang phá không mà đến. Khí tức cường đại quán xuyên hắc ám. Âu Nguyên Tu trong lòng giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp kim quang kia bên trong là một lão tăng, mặc dù thân hình tiểu thụy, lại có một cỗ không có gì sánh kịp mạnh đại khí phách, trong mắt còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, tựa hồ phẫn nộ tới cực điểm. "Ngươi là?" Âu Nguyên Tu chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng bị hắn khí thế trên người chấn nhiếp, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Người kia độn quang cực nhanh, không đợi hắn làm ra phản ứng, đảo mắt liền tới phụ cận. Âu Nguyên Tu lấy lại tinh thần, chỗ nào còn nhớ được Lương Ngôn, đội vàng đem pháp quyết vừa bấm, tam đại thánh cổ đồng thời quay lại phương hướng. Trong nháy mắt, ngũ hành pháp thuật cùng Lịch Tinh Hà đồng thời xuất hiện, đánh về phía chạm mặt tới lão tăng. Lão tăng kia không sợ chút nào, vung hai nắm đấm, còn như là cỗ sao chổi đánh tới hướng Âu Nguyên Tu thần thông. Ầm, ầm, phanh. Giữa không trung truyền đến liên tiếp bạo hưởng, chỉ gặp kim mang tiêu tán, thần một sụp đổ. Ngũ hành pháp thuật liên tiếp phá diện, liền ngay cả Lịch Tinh Hà đều bị người này một quyền đánh nổ. Người rốt cuộc là ai? Âu Nguyên Tu sắc mặt kinh hãi, thân hình bay ngược, đồng thời trong tay pháp quyết gấp bóp. Băng cổ ngăn tại giữa hai người, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, đem vạn dặm hư không đều chấn vỡ. Chỉ là, cỗ lực lượng này rơi vào lão tăng trên thân, lại như châu đất xuống biển, không có để lại nửa điểm vết tích. Liên loại người như ngươi cũng xứng thành thánh. Lão tăng ánh mắt băng lãnh, nhìn lướt qua Âu Nguyên Tu, trong mắt kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Âu Nguyên Tu chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi đừng làm loạn, Táng Thiên Đế pháp lực vô biên, thức thời liền tranh thủ thời gian thu tay lại, nếu không chết không có chỗ chôn. Táng Thiên Đế, hắn tự thân đều khó bảo toàn, còn nhớ được ngươi. Lão tăng cười lạnh một tiếng, tay phải bấm một cái pháp quyết. Khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra, để Âu Nguyên Tu sinh ra cảm giác hít thở không thông. Thứ tam tướng, không ta không phận. Chương 2137, giận tăng thần lực chương 2137, giận tăng thần lực giận tăng lấy lực chứng đạo, phá thiên bên trên chư phận, phá tự thân chi phận, cuối cùng đến không ta không phận, là vì trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Giờ này khắc này, từ hắn trên người tán phát ra khí tức, làm cho cả lòng đất không gian đều đang run rẩy. Chỉ là, trong mắt của hắn cũng lộ ra một vòng vẻ đau thương. Là ta chi tội. Vi sư không nghiêm, khiến đồ đệ ngộ nhập lạc lối, vi sư không mạnh, liên lụy đồ đệ bỏ mình đạo tiêu. Ta cả đời này liền hai cái đồ đệ, liên tâm đã chết, ai dám lại cử động Lương Ngôn. Nói, hướng về phía trước phóng ra một bước. Mên ngông kim quang như thủy triều lao nhanh gào thét, trong nháy mắt liền xông phát nổ ngũ hành cổ cùng Lịch Tinh cổ. Ngươi! Âu Nguyên Tu sắc mặt kinh hãi, thể nội khí huyết quay cuồng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này, không có nửa điểm sức tưởng tượng, thuần túy lấy lực phá xảo, coi như ngũ hành cổ cùng Lịch Tinh cổ biến hóa nhiều gấp đôi đi nữa, cũng ngăn không được kia cô mênh mông thần lực. Giờ này khắc này, tuệ trần quanh thân bị kim quang bao trùm, cũng không tiếp tục là kia lưng gù lão tăng, mà là một tôn trận mắt kim cương. Liên tâm cái chết, đối với hắn xúc động thực sự quá lớn, cho nên hắn vừa động thủ chính là mạnh nhất chiêu thức, không ta không phạt tướng. Ngươi không nên đụng đồ đệ của ta. Tuệ trần trong mắt chỉ có phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, sải bước hướng Âu Nguyên Tu mạnh bạo tới. Ngươi đừng tới đây, nếu không lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận. Âu Nguyên Tu bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, hắn đem pháp quyết vừa bấm, để băng cổ ngăn trở Tuệ Trần, mình thì hóa thành một đạo đột quang, không chút do dự hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ, Tuệ Trần mặt không biểu tình, nhấc tay vồ một cái, thế mà đem con kia băng cổ chộp trong tay. Mặc cho cái này băng cổ uy lực như thế nào cường đại, rơi xuống trong tay của hắn lại là lật không nổi nửa điểm bọt nước, vẹn vẹn chỉ vùng vẫy một lát, liền bị Tuệ Trần vô tình bóp nát. Ầm, băng cổ tử vong về sau bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt vỡ vụn hư không, hung hăng đụng vào Tuệ Trần ngực. Nhưng hắn chỉ là lung lay nhoáng một cái, quanh thân kim quang hơi mở đi một chút, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại là Âu Nguyên Tu bởi vì làm bản mệnh cổ trùng tử vong, tự thân bị nghiêm trọng phản vệ, đang chạy trốn quá trình bên trong thất khiếu chảy máu, tốc độ cũng giảm bớt một nửa. Tuệ Trần nhanh chân bước ra, xuyên thẳng qua hư không, đảo mắt liền đuổi kịp Âu Nguyên Tu. Ngươi vì Táng Thiên Đế thủ long mạch, cũng nên ngờ tới mình có một ngày này. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, Tuệ Trần cách không một trảo, vẻ vụn Âu Nguyên Tu không gian chúng quanh. Âu Nguyên Tu đột quang đột nhiên ngừng, trong lòng hô to không ổn. Quả nhiên, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cái thần uy lẫm liệt lão hòa thượng, tay phải nắm thành nắm đấm màu vàng nóng, hướng phía một quyền của mình đánh tới. Rời núi cổ. Thời khắc nguy cấp, Âu Nguyên Tu đem mình mạnh nhất bảo bệnh cổ sử ra. Chỉ gặp một đầu lớn chừng bàn tay mang sắc cổ trùng xuất hiện tại giữa hai người. Kia cổ trùng mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra nặng nghề sơn nhạc chi khí, phảng phất có vô tận sông núi, tầng tầng, từng tầng từng tầng. Ngăn tại Âu Nguyên Tu trước mặt. Sau một khắc, kim sắc quyền ảnh ầm vang mà tới. Giữa không trung bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ gặp kim cương thần lực mênh mông vô biên, một đường tồi khô là hủ, đem kia vô tận sơn nhạc đều đánh nát thành tạt bã. Ầm ầm, trong tiếng nổ, sơn nhạc bình chướng sụp đổ, kim cương thần lực thẳng tiến không lùi, đánh vào rời núi cổ vào ngoài, chỉ nghe kít nhất thanh quái khiếu, này trùng chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, từ trong cơ thể nó phun ra máu tươi màu lục, văng đến Âu Nguyên Tu trên mặt. Âu Nguyên Tu giật nảy mình, dùng mình một cái, đây là cái gì quái lực? Trong đầu của hắn chỉ tới kịp toát ra một ý nghĩ như vậy, Sau một khắc, lực truyền đến một cỗ khó mà hình dung kịch liệt đau nhức, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược ra ngoài. A! Âu Nguyên Tu kêu thảm một tiếng, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều di động vị trí. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện ngực đã sụp đổ, trước ngực dán phía sau lưng, giống như một tờ giấy mỏng. Cái này vẫn chưa xong, không đợi hắn ổn định thân hình, giận tăng bước nhanh chân, rất nhanh lại đuổi theo. Lần này, Âu Nguyên Tu triệt để tuyệt vọng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, ta dù sao cũng là thánh nhân, ngươi cái này lão lựa chọc, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết đúng không? Tốt tốt tốt. Vậy chúng ta thì cùng chết. Vừa dứt lời, Âu Nguyên Tu liền bấm một cái pháp quyết, từ hắn trong tay áo leo ra mấy chục đầu màu đen cổ trùng, dọc theo cánh tay cấp tốc bên trên bò. Trong nháy mắt, những này quỷ dị cổ trùng liền chui vào hắn thất khiếu. Theo Âu Nguyên Tu trong miệng nói lẩm bẩm, da của hắn từ bạch biến thành đen, liền ngay cả hai mắt đều biến thành đen nhánh chi sắc. Một cỗ mùi hôi khí tức từ trên người hắn phát ra, thật giống như chết mấy vạn năm sắc tối. Tuệ Trần thấy cảnh này, mặc dù lông mày cao lại, bước chân lại là không ngừng. Hắn đi vào Âu Nguyên Tu trước mặt, kim cương thần lực lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành kinh thiên một quyền, hung hăng đánh về phía mặt của đối phương cửa. Hà khắc hà khắc. Âu Nguyên Tu nhếch miệng cười một tiếng, chợt phun ra một ngụm hắc khí. Kia cỗ hắc khí ở giữa không trung cấp tốc diễn hóa, biến thành mấy chục rễ xúc tu, vậy mà không sợ Tuệ Trần thần lực, còn giống như rắn độc quấn lên cánh tay của hắn. Cùng lúc đó, từ Âu Nguyên Tu sau lưng vừa dài ra hàng trăm cây xúc tu, rất nhanh liền quấn về tứ chi của hắn. Trong nháy mắt, Tuệ Trần liền bị những này xúc tu quấn chặt chẽ bước vàng, quỷ dị ma khí bắt đầu từng bước xâm chiếm hắn kim quang, ngói giải thần lực của hắn. Tại mấy trăm cây xúc tu dây dưa dưới, dẫn tăng cuối cùng dừng bước, đứng tại Âu Nguyên Tu trước mặt, giơ lên cao cao nắm đấm cũng không có rơi xuống. Hà khắc hà khắc, lão lựa chọn, ngươi sẽ không thật sự coi ta là quả hờm mềm đi. Âu Nguyên Tu thanh âm phi thường quỷ dị, nghe bén nhọn chói tai, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Ta bỏ qua hết thể mới đổi được thành tựu ngày hôm nay, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều không cầm mắt nhìn thẳng ta? Ngươi là thánh nhân, ta cũng là thánh nhân, dựa vào cái gì ngươi đã cảm thấy ăn chắc ta? Ngươi đem ta bước đến mức này, mọi người cùng nhau chết, ngươi liền hài lòng sao? Âu Nguyên Tu điên cuồng cười to, nhìn xem đã bị màu đen xúc tu bao trùm toàn bộ thân thể Tuệ Trần, lớn tiếng hỏi, nói chuyện. Lão lựa chọn, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Trong bóng tối, không có người trả lời hắn. Từ trên người hắn mọc ra màu đen xúc tu, đã đem Tuệ Trần trói thành một cái bánh trưng, không gần như chỉ ở hút đối thủ pháp lực, đồng thời cũng đang tiêu hao hắn sinh mệnh bản nguyên của mình. Âu Nguyên Tu đã không có đường quay về, trong mắt của hắn đã có điên cuồng, cũng có bi thương. Nhưng vào lúc này, một sợi kim quang đống nhiên từ xúc tu khe hở bên trong tán phát ra, liền như là trong đêm tối lưu tinh, phá vỡ tầng tầng hắc ám. Âu Nguyên Tu biến sắc, tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngay cả cái này tiên ma cần đều khốn không được hắn? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai con kim quang đại thủ đưa ra ngoài. Cái này hai bàn tay to phân biệt bắt lấy hai bên trái phải thiên ma cần đống nhiên kéo một cái, thiên ma cần từng chiếc đứt gãy, tràn ra mảng lớn máu đen. Tuệ Trần thân ảnh lớn bước ra ngoài, da của hắn đều biến thành ám kim sắc, trong con mắt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, cả người tắm rửa tại sáng chói kim quang bên trong, phảng phất một tôn cổ Phật, ẩn chứa vô tận thần lực. Ta nói qua, người giống như ngươi không xứng thành thánh. Tuệ Trần thanh âm giống như hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại hắc ám lòng đất không gian. Ngươi nói bậy. Âu Nguyên Tu sắc mặt thay đổi liên tục, dùng bén nhọn thanh âm kêu lên, đã thành thánh, liền vì thánh. Ta đã có vô cùng thọ nguyên, sao nói ta không phải thánh nhân? Ngươi chỉ là một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Tuệ Trần nói xong, nắm chặt hữu quyền, đem thần lực ngưng tụ tại quyền phong, một quyền oanh đến. Lúc này, Âu Nguyên Tu không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản, chỉ có thể thôi động còn sót lại thiên ma cần đi công kích Tuệ Trần. Đáng tiếc, những này thiên ma cần căn bản ngăn không được kim cương thần lực, vẹn vẹn chỉ giữ vững được mấy hơi thở, liền sụp đổ. Ầm ầm, cái này kinh thiên động địa một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Âu Nguyên Tu trên mặt. Chỉ gặp khuôn mặt của hắn đầu tiên là hướng vào phía trong lõm, phản phất một đoàn chăn bông chen một lượng, sau đó lại đột nhiên bạo liệt, vô số máu tươi phun ra ra. Âu Nguyên Tu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không đầu thân thể hướng về sau nhanh chóng tối lui, muốn tránh thoát Tuệ Trần công kích. Nhưng Tuệ Trần lại là như bóng với hình, kim sắc quyền ảnh như là cuồng phong mưa rào, không ngừng nện ở Âu Nguyên Tu trên thân. Ầm, ầm, phanh. Theo liên tiếp bạo hưởng, Âu Nguyên Tu thân thể vặn bẹo biến hình, đến cuối cùng cơ hồ thành một bãi bùn não. Đột nhiên, một đạo chân linh từ thịt nát bên trong bay ra, tốc độ cực nhanh, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Tuệ Trần đã sớm ngờ tới người này chân linh nghĩ muốn chạy trốn, lúc này cười lạnh một tiếng, ta đã đúc xuống sai lầm lớn, làm sao sẽ còn cho đồ đệ của mình lưu lại tai họa. Hôm nay ngươi ngay tại cái này đi. Nói xong, không ta không Phật tướng hội tụ kinh thiên thần lực, cách không một quyền, hung hăng đánh về phía trốn xa Âu Nguyên Tu. Nhưng còn không đợi quyền ảnh của hắn tới gần Âu Nguyên Tu chân linh, người này liền phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tuệ Trần hơi cảm thấy kinh ngạc, từ xa nhìn lại, chỉ gặp Âu Nguyên Tu chân linh nội bộ hiện ra tử sắc ma hỏa, thế mà trong bóng đêm tự đốt. Không muốn, không muốn a. Táng Thiên Đế, ta không phải muốn chạy trốn, ta cũng không nghĩ tới phản bội ngươi. Âu Nguyên Tu chân linh ở giữa không trung điên cuồng kêu to, nhìn qua cực độ hoảng sợ. Nhưng này tử sắc ma hỏa căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, từ chân linh nội bộ bắt đầu thiêu đốt, mà lại bùng nổ. Cuối cùng, toàn bộ chân linh đều bị ngọn lửa bao trùm. Táng Thiên Đế, ta không có. Lời còn chưa nói hết, Âu Nguyên Tu chân linh liền bị ma hỏa đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một sợi khói xanh ở giữa không trung chậm chậm phiêu tán. Tuệ Trần kia thế đại lực trầm một quyền, cuối cùng thất bại. Tại hắn đánh trúng Âu Nguyên Tu trước đó, Âu Nguyên Tu liền đã thân tử đạo tiêu, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Ai? Tuệ Trần xa xa thấy cảnh này, sắc mặt thoáng có chút biến hóa. xem ra Tang Thiên Đế căn bản cũng không tin tưởng Âu Nguyên Tu, tại hắn chân linh bên trong động tay động chân, một khi bỏ qua nhục thân chạy trốn, liền sẽ bị vô tình xóa bỏ. Như thế bằng môn tà đạo, không phải nhân tộc ta chính thống, mặc dù thành thánh, không phải thánh. Cho dù đắc ý nhất thời, cuối cùng vẫn là muốn bị phản vệ. Tuệ Trần khe khẽ thở dài, sau đó xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa Lương Nôn. Giờ này khắc này, Lương Nôn đã hôn mê đi, dựa lưng vào trên một tảng đá lớn. Tuệ Trần thân hình lóe lên, sau một khắc liền ra hiện ở bên cạnh hắn. Nô. Hắn nắm tay đặt tại Lương Nôn trên bờ vai, tỉ mỉ kiểm tra chỉ chốc lát, tự nhủ, còn tốt, cũng không thương tới căn bản. Vừa dứt lời, hắn liền sau lưng Lương Nôn ngồi xếp bằng, dùng một cái tay chống đỡ đồ đệ hậu tâm, đạo đạo kim quang lưu chuyển không chừng. Cùng một thời gian, Sơn Hải Đồ bên trong, Táng Thiên Đế lấy một địch chín, các loại thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp, chân ma chi khí khuấy động, đem cái này đổ bên trong thế giới quấy đến long trời lở đất. Chỉ là đã từng phách tuyệt một thế thiên cung thành chủ, bây giờ lại là tóc thai bù sù, sắc mặt trắng bệch, hiển đến vô cùng chật vật. Hắn thật ma lực vẫn như cũ cường hành, nhưng ít hơn kia cố dũng mãnh không sợ khí thế. Táng Thiên Đế, không có bất tử chi thần, ngươi cũng biến thành sợ đầu sợ đuôi. Hiên Biên Phá Thiên cười ha ha, thiên long thánh khí vờn quanh trung quanh, thế công như lửa, một lát không dừng lại. Lý Ngọc Tiên, Tiêu Côn Luân đồng dạng đem pháp lực thôi động đến cực hạn, cùng Hiên Biên Phá Thiên thành thế chân vạn, đem Táng Thiên Đế vây vào giữa. Ba người này đều kế thừa lệnh hồ bách thanh minh tâm, pháp lực có thể lẫn nhau cảm ứng, cơ hồ phối hợp đến thiên ý vô phùng, coi như lấy Táng Thiên Đế thực lực cũng trốn không quá ba người phong tỏa. Cùng lúc đó, Vô Niệm, Phượng Vũ, Không Nghe Thấy Hương, Ứng Dung Nhi chờ sáu vị thánh nhân cũng đối Táng Thiên Đế phát khởi mãnh liệt thế công. Trận này kinh thiên đại chiến một mực tiếp tục, cứ như vậy đánh 10 ngày 10 đêm. Đến cuối cùng, Sơn Hải Đồ không chịu nổi 10 thánh pháp lực, trăm vạn dặm không gian lần lượt sụp đổ, thánh nhân đấu pháp dư ba từ đồ bên trong khuyết tán ra đến, cơ hồ dẹp tiên phiêu miểu trong dãy núi tất cả sơn phong. Cũng may, Nam Huyền Đại Quân đã kịp thời rút lui rời khỏi nơi này. Đại chiến đã gần đến hồi cuối, đã từng trùng trùng điệp điệp Bắc Minh Đại Quân, hoặc là chiến tử, hoặc là đầu hàng, chỉ có số ít người trốn rời khỏi nơi này. Bây giờ, toàn bộ Bắc Minh liền chỉ còn lại Táng Thiên Đế một người còn tại kiên trì. Ầm. Phế tích bên trên không đống nhiên bộc phát nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Nguyên bản phiêu phủ ở giữa không trung sơn hải đồ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số giấy vụn mảnh, theo gió phiêu tán. Mười người ảnh từ đồ bên trong hiện thân ra, một lần nữa về tới Nam Cực Đại Lục. Táng Thiên Đế, ngươi khí số đã hết. Xưa kia có 9 thánh đồ tiên, hiện có 9 thánh đồ ma. Tiêu Côn Luân hét lớn một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp. Ngàn vạn dãy núi xuất hiện tại giữa không trung, diễn hóa thành thông thiên sát trận, đem Táng Thiên Đế khí tức một mực khóa kín. Còn lại thánh nhân cũng nhao nhao xuất thủ, đủ loại pháp thuật thần thông từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Buồn cười các ngươi những này thánh nhân cũng là hết ngồi đại giếng, bản tọa bên trên dựa theo thiên đạo, há lại sẽ sợ các ngươi. Táng Thiên Đế ánh mắt có chút điên cuồng. Tay hắn cầm hắc thiết trượng, 9981 tôn ma thần hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, đem thật ma lực thôi động đến cực hạn, ý đồ ngăn cản 9 thánh vây quét. Đáng tiếc, pháp lực của hắn đã không bằng trước đó, cho dù thần uy hiển hách, lại sao chống đỡ được 9 thánh liên thủ. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hiên Viên Phá Thiên Tiên Long thánh khí dẫn đầu công phá hắn hộ thể ma quang, Lý Ngọc Tiên lại cuốn lấy ma thần hư ảnh, còn lại thánh nhân cùng nhau tiến lên, các loại pháp thuật thần thông đều đánh vào Táng Thiên Đế trên thân. Táng Thiên Đế liền lùi mấy bước, dùng hắc thiết trượng quét ra đám người, máu tươi lại chảy ra khỏi khóe miệng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tứ phía đều địch. Không biết từ lúc nào bắt đầu, toàn bộ phiêu miểu núi đã không có một cái Bắc Minh tu sĩ. Những cái kia từng theo hắn người, độc thánh, võ thánh, hồn thánh, bây giờ không có một cái nào ở bên cạnh. Đưa mắt nhìn lại, chỉ có địch nhân. Chương 2138, 9 thánh đồ ma. Chương 2138, 9 thánh đồ ma. Thật chẳng lẽ đại thế đã mất? Táng Thiên Đế nội tâm sinh ra một cố vẻ bi thương, đã từng vô cùng kiên định tín niệm lần đầu dao động. Mặc cho pháp lực của hắn mạnh hơn, chung quanh từ đầu đến cuối có không giết xong địch nhân, thật chẳng lẽ là mình sai rồi? Thiên đạo chưa hề đều không đứng tại phía bên mình. Các ngươi những này sâu kiến, vì cái gì đều muốn phản kháng ta? Táng Thiên Đế bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắc thiết trượng múa như gió, đỉnh đầu ma tháp tách ra sáng chói ma quang, quét sạch bốn phương tám hướng. Cẩn thận, chúng thánh đều nhìn ra hắn là nỏ mạnh hết đà, nhưng thuyền hỏng còn có 3000 đinh, ma đầu kia trước khi chết điên cuồng không thể khinh thường. Nếu như một cái chủ quan, chỉ sợ có thánh nhân muốn chết ở đây. Kết quả là, 9 thánh đô cùng hắn kéo dài khoảng cách, nhưng cũng không thoát ra quá xa, vô cùng có ăn ý giữ vững từng cái phương hướng, thi triển thần thông phép thuật phong tỏa Táng Thiên Đế chung quanh chỗ có không gian. Giờ này khắc này, Táng Thiên Đế giống như trong lồng mãnh thú, mặc dù pháp lực thông thiên, lại trốn không thoát 9 thánh phong tỏa. Hắn muốn tìm người liều mạng, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái thánh nhân cùng hắn chiến đấu. Mỗi người giao thủ với hắn đều là vừa chạm liền tách ra, còn lại 8 người thì thừa cơ vây công, cứ như vậy không ngừng làm hao mòn Táng Thiên Đế pháp lực, khiến cho khí thế của hắn càng ngày càng yếu. Cứ như vậy lại đấu 3 ngày 3 đêm, Táng Thiên Đế dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn tóc đen đầy đầu đều biến thành tóc trắng, trên mặt cũng che kín nếp nhăn, đã từng cái kia hùng tâm vạn trượng thiên cung thành chủ đã không còn tồn tại, ngược lại trở nên dần dần già đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là Táng Thiên Đế dùng hắc thiết trượng giữ lấy Hiên Biên Phá Thiên Hoàng Kim thanh kiếm, đồng thời pháp lực khuấy động, lại liên tiếp đánh lui Tiêu Cô Luân, Lý Ngọc Tiên trở một đám cao thủ. Lại vào lúc này, một con to lớn bàn chân từ phía sau dẫm tới. Táng Thiên Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cước này tấm dẫm ở trên lưng, lập tức thân thể nhoáng một cái, hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lại là Không Nghe Thấy Hương thánh thi chân hội tụ mấy vạn năm thi độc, tất cả đều quán chú đến Táng Thiên Đế thể nội. Táng Thiên Đế sắc mặt đại biến, vội vàng điều động pháp lực đến chấn áp thể nội thi độc. Nhưng kể từ đó, trên người hắn lập tức lộ ra sơ hở, còn lại tám thánh nhìn đúng thời cơ, các loại thủ đoạn tàn nhẫn đồng thời sử ra. Ầm ầm, giữa không trung truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang, Táng Thiên Đế đem hắc thiết trượng múa như gió, chân ma chi khí gào thét, dốc hết toàn lực ngăn cản chín thánh tiến công. Đỉnh đầu hắn ma tháp chuyển không ngừng, thả xuất ra đạo đạo ma quang, 81 tôn ma thần hư ảnh cũng đều ra cực chiêu, ý đồ hóa giải chín thánh thế công. Chỉ tiếc, trên người sơ hở nhiều lắm, chắn trước mặt liền ngăn không được đằng sau, thường thường được cái này mất cái khác. Cũng liền trong phiên khắc, Táng Thiên Đế trên thân nhiều chỗ thụ thường, đã lâm vào tuyệt đối thế yếu. Đột nhiên, một cái lanh lảnh thanh âm từ bộ ngực hắn truyền ra, ngu xuẩn, làm gì cùng những này thánh nhân từ đấu? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lần này mặc dù đã mất đi thành tổ cơ hội, nhưng trăm vạn năm sau cũng có cơ hội. Táng Thiên Đế nghe xong, cũng không có quá lớn phản ứng, vẫn như cũng là ma quang lao nhanh, cùng chín thánh ác chiến không ngớt. Sau một lúc lâu, kia lanh lảnh thanh âm lại nói, "Hảo hài tử, ngươi tin ta một lần, đem pháp lực tạm mượn cùng ta, ta giúp ngươi giết ra khỏi chúng đây." Táng Thiên Đế ánh mắt dao động, tựa hồ đang tự hỏi nếu không muốn làm như thế. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là Tiêu Côn Luân, Lý Ngọc Tiên, Hiên Viên Phá Thiên liên thủ công phá hắn bảo tháp ma quang, vọt tới trăm trượng bên trong, riêng phần mình thi triển pháp thuật, trực kích sơ hở của hắn. Táng Thiên Đế sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng một cái, "Quắc, cho ngươi." Vừa dứt lời, một cỗ chí thuần đến tinh pháp lực đã hướng chạy ngực. Xoẹt xẹt. Táng Thiên Đế ngực quần áo vỡ vụn, lộ ra một trường quái mặt, nhìn qua ma khí bừng bừng, hung tàn vô cùng. Chính là năm đó phản bội Vũ tộc Đông Hoàng Hạ Uyên. "Ha ha, tốt, chính là như vậy. Ngươi sớm nên tin tưởng ta." Đông Hoàng Hạ Uyên no mê mẩy hấp thụ pháp lực, sắc mặt hưng phấn, há mồm thổi, thổi ra mảng lớn mây đen. Hiên Viên Phá Thiên, Lý Ngọc Tiên, Tiêu Côn Luân bọn người đang muốn thống hạ sát thủ, đã thấy mây đen như thủy triều trào lên mà đến, trong đó tản mát ra làm cho người nghe ngóng muốn nói khí tức, thế mà đem pháp lực của mình đều nuốt vào. A, ba người hơi biến sắc mặt, bởi vì tình huống không rõ, bọn hắn cũng không có nóng lòng tiến công, mà là thôi động độn quang kéo dài khoảng cách. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp kia mây đen quay cuồng không ngừng, tại hướng bốn phía khuyết tán đồng thời, từ trong mây mù sinh ra một từng chiếc màu đen xúc tu. Những này xúc tu số lượng rất nhiều, ngắn phút chốc liền đã có mấy ngàn cây, hơn nữa còn đang không ngừng phân liệt, diễn hóa. Ha ha, để các ngươi biết tiền mà cần lợi hại. Đông Hoàng Hạ Uyên sắc mặt dữ tợn, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, Thiên Ma Cẩn trải rộng phiêu miểu trên núi không, chỉ gặp kia vô số cây xúc tu điên cuồng loạn vũ, từ đó sinh ra lực lượng kỳ dị, vậy mà bắt đầu từng bước xâm chiếm chín thánh pháp lực. Chín thánh không nghĩ tới Táng Thiên Đế còn có một chiêu này, trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể từ bỏ nguyên bản thế công, riêng phần mình thi triển thần thông để ngăn cản. "Đi mau." Đông Hoàng Hạ Uyên khẽ quát một tiếng. Táng Thiên Đế hai mắt nhắm lại, trong lòng một lần nữa dấy lên đấu chí. Thừa dịp Thiên Ma Cẩn loạn vũ cơ hội, hắn rất nhanh liền khóa chặt một cái phương hướng. Hóa thành độn quang phóng lên tận trời, nghị muốn xông ra chín thánh vây quanh. Trấn thủ tại cái phương hướng này chính là Vô Niệm. Hắn thành thánh mới bất quá mấy trăm năm mà thôi, tại chín thánh bên trong thực lực yếu nhất, bởi thế là tốt nhất đột phá một người. Táng Thiên Đế tốc độ cực nhanh, mà lại khí thế kinh người, trong tay hắc thiết trượng giơ lên cao cao, toàn thân pháp lực đều quản chu trong đó, hướng phía Vô Niệm một trượng đánh tới. "Đạo hữu cẩn thận." Phu cận kỳ thi thần, Phượng Vũ thấy thế, đều ngay đầu tiên xuất thủ, ý đồ ngăn cản Táng Thiên Đế phá vây. Nhưng Táng Thiên Đế pháp lực sao mà khổng lồ, lại có thiên ma cần tương trợ, chỉ dựa vào mấy người kia căn bản ngăn không được hắn phá bây. Thời khắc nguy cấp, đông nhiên bay ra một đạo thanh quang, từ phía sau đâm rách Táng Thiên Đế hộ thể linh quang. Táng Thiên Đế khí thế một tiết, đột quang cấp tốc phá diệt. Trong lòng của hắn kinh hãi, tạm thời không để ý tới Vô Niệm, đem trong tay hắc thiết trượng vùng ngược tay lên. Ầm. Trong tiếng nổ, một cổ lực lượng cường đại thuận binh khí nghịch hành mà đến, đem Táng Thiên Đế chân ma chi khí từng tầng phá vỡ, rất nhanh liền xông vào trong cơ thể của hắn. Táng Thiên Đế chỉ cảm thấy thể nội rời sông lớp biển, lập tức kêu thảm một tiếng, thất khiếu đều chảy ra máu. Cái này, cỗ lực lượng này là? Trong mắt của hắn lộ ra không thể tin thần sắc. Quay người nhìn lại, chỉ gặp ba bóng người xuất hiện ở sau lưng mình, theo thứ tự là Tiêu Côn Luân, Lý Ngọc Tiên cùng Hiên Viên Phá Thiên. Giờ này khắc này, ba người pháp lực sinh ra kỳ diệu cảm ứng, lẫn nhau dung hợp, liền thành một khối. Trong nháy mắt, thanh phong từ đến, mây trắng bạt dặm. "Lệnh Hồ Bách, người không chết." Táng Thiên Đế vô ý thức thốt ra. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, ánh mắt bên trong đã có cửu hận, cũng có sợ hãi, còn có điên. Táng Thiên Đế triệt để điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha ha. Ta liền biết trên đời này tại sao có thể có thánh nhân cam nguyện vừa chết, nhất là tu vi đến ngươi ta loại cảnh giới này nói không thông." "Nói không thông a? Quả là thế, quả là thế. Ngươi cũng không nỡ cái này 18 vạn năm tu vi a? Ha ha ha. Hồ ngươi, quỷ đạo dã. Lệnh Hồ Bách, ngươi lừa ta thật đáng a." Hắn đã lâm vào điên cuồng, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. Thả mắt nhìn đi, Tiêu Cô Luân, Lý Ngọc Tiên, Hiên Viên Phá Thiên, không nghe thấy hương. Chín vị thánh nhân, từng cái trong mắt hắn đều hóa thành Lệnh Hồ Bách bộ dáng. "Nghèo tính thiên hạ. Cái này nhất định là ngươi nghèo tính thiên hạ. Mơ tưởng cả ta. Nhìn ta đem phân thân của ngươi cả đám đều giết sạch." Táng Thiên Đế nâng trượng nơi tay, chân ma chi khí hóa thành ngàn vạn nhánh sông, hướng bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi. Đáng tiếc, loại ma khí này mặc dù khổng lồ, nhưng lại mất huyền diệu biến hóa. Ở đây đều là thánh nhân tu vi, một chút liền có thể khám phá hư thực, như thế nào lại bị hắn loại này hư giả khí thế chấn nhiếp? Rất nhanh, chín thánh đô hóa giải Táng Thiên Đế chân ma chi khí. Nhất là Tiêu Cô Luân, Lý Ngọc Tiên, Hiên Viên Phá Thiên cái này tam thánh, bọn hắn không lùi mà tiến tới, pháp lực khuấy động, ở giữa không trung diễn hóa xuất kinh thiên sát chiêu. vạn dặm mây trắng, thơ phất thanh phong, tựa hồ cũng đến trợ trận. Táng Thiên Đế bị đánh đến chật vật đến cực điểm, tóc hai bù xù, vết máu đầy người. Hắn hiện tại nơi nào còn có trước đó phong độ, ngược lại giống như một con chó nhà có tang, ở giữa không trung tránh chuyển xê dịch, ngay cả pháp lực cũng không dám liều mạng. Lệnh Hồ Bách, ngươi láo tặc này. Táng Thiên Đế ngắm nhìn bốn phía, con mắt loạn chuyển, nhìn ai đều giống như Lệnh Hồ Bách, trong miệng một mực hùng hùng hổ hổ. Chính ngươi không thành được tổ, cũng không cho ta tiến thêm một bước. Bản tọa bên trên dựa theo thiên đạo, ngươi càng muốn đi tiên. Ta và ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao muốn nhằm vào ta? Liền vì những cái kia sâu kiến. Táng Thiên Đế sắc mặt điên cuồng, tâm trí đã mất, mặc dù pháp lực vẫn như cũ hùng hồn, cũng đã ngăn không được chín thánh liên thủ. Về phần thiên ma cần chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn. Chín thánh vẹn vẹn bị ngăn cản chỉ chốc lát, rất nhanh đã tìm được phá giải biện pháp, riêng phần mình thi triển thủ đoạn thần thông, đem phụ cận thiên ma cần một vừa hủy diệt. Ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là Hiên Viên phá thiên một trường, rắn rắn chắc chắc đánh vào Táng Thiên Đế trên lưng. Táng Thiên Đế miệng phun máu tươi, hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, còn không có đứng vững, lại gặp không nghe thấy hương một tức đối diện đã tới. Hộ thể ma quang trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể của hắn hướng về sau bay ngược ra ngoài, nhưng mới bay ra hơn 10 dặm, cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại từ phía bên phải đánh tới chớp nhoáng. Lại là trung ly tàn dạ tử vi ma quang, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu trường tiên. Táng Thiên Đế lập tức vùng trượng ngăn cản, thật ma lực quán chú tại binh khí bên trên, cùng trung ly tàn dạ đối bính một cái, đem tử vi ma quang đều vỡ nát. Mặc dù phá đối thủ pháp thuật, nhưng Táng Thiên Đế cũng không chịu nổi. Trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, hướng phía phương hướng ngược nhau bay ra hơn 10 dặm, còn chưa đứng vững gót chân, lại gặp hai cái khí tức cường đại chạy nhanh đến. Lại là Tiêu Côn Luân cùng Vô Niệm, hai người đồng thời xuất thủ, Sơn Hải chi lực cùng Phật Ma pháp tướng xuất hiện giữa không trung, lại lần nữa đem Táng Thiên Đế đánh cho thổ huyết, xa xa bay ra trăm dặm. Đấu pháp cho tới bây giờ, Táng Thiên Đế thật giống như một cái xoay tròn con quay, bị chín vị thánh nhân rút tới rút đi, khí thế trên người càng ngày càng yếu. Hắn tựa hồ cũng ý thức được mình đại nạn sắp tới, điên cuồng ánh mắt bên trong toát ra một chút bất đắc dĩ cùng bi ai. Bản tọa tuổi nhỏ đắc đạo, bên ngoài tộc công pháp thành thánh, vài vạn năm liền có 102 chư thánh. Giống ta thiên phú như vậy, cổ kim không có. Ta ẩn thân phía sau màn, châm ngòi các thành cắt trong núi loạn, thôi động nam bắc ước vạn sinh linh chi chiến. Giống ta dạng này mưu lược, ai có thể so sánh? Ta được trời ưu ái, vì thiên đạo lọt mắt xanh, ngàn vạn khí vận tận về thân ta, từ xưa đến nay, ai có dạng này khí số? Nhưng vì cái gì? Vì cái gì ta bất bại? Bất công, cái này lao thiên đối ta bất công. Đã có ta Táng Thiên Đế, vì sao còn muốn có Lệnh Hồ Bách? Táng Thiên Đế khàn cả giọng, một cây hắc thiết trượng loạn vũ, mặc dù ma quang ngập trời, lại không phòng được chín thánh tiến công. Cái này đến cái khác thần thông phép thuật đánh ở trên người hắn, khí tức càng ngày càng yếu. Cuối cùng, Táng Thiên Đế bị chín thánh liên thủ công phá phòng ngự, chín vị thánh nhân pháp lực như là dậy sóng nước sông, xông vào trong cơ thể của hắn, một đường tồi khô là hủ. Phốc. Táng Thiên Đế phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt trợn lên, đúng là quỷ giảm xuống giữa không trung. Chín thánh đô xông tới. Táng Thiên Đế, ngươi nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Tiêu Côn Luân lạnh lùng nói. Táng Thiên Đế nghe vậy, giơ lên bị vết máu dính trụ mí mắt, chợt nở nụ cười, bản tọa chưa hề nghĩ tới thất bại, bản tọa sinh ra chính là muốn trấn áp hết thảy tồn tại, chỉ có kẻ yếu mới có thể tưởng tượng mình thất bại. Nhưng ngươi bây giờ phải chết. Lý Ngọc Tiên thản nhiên nói. Ha ha, ta vì thiên đạo bất tử. Táng Thiên Đế mặt lộ vẻ mỉa mai. Thả ngươi mẹ nó cầu thí. Không nghe thấy Hương cả giận nói, ngươi vì mình một người đắc đạo, để ước vạn sinh linh hôi phiên diện, nếu như đây chính là thiên đạo, vậy bọn ta liền phản cái này thiên đạo. Táng Thiên Đế nhìn hắn một cái, vẫn như cũ khinh thường, cười lạnh nói, chỉ là một đầu giả cương, như thế nào hiểu được thiên đạo vật chuyện. Cái gọi là một tướng công thành vạn quốc khô, hôm nay là ta thua rồi, từ các ngươi nói thế nào đều được. Thằng nếu là ta thắng, thành tựu nhân tổ chi vị, tương lai tái tạo một cái Nam Cực Tiên Châu lại có làm sao? Hắn hiện tại là hồi quang phản chiếu, lần nữa khôi phục lý trí, không còn giống trước đó như vậy điên, còn muốn mạnh miệng. Hiên Viên Phá Thiên hai mắt trợn lên, quát lớn, cái thằng này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết là được. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, Thiên Long Thánh Khí hóa thành cùng nhau dài trăm trượng hoàng kim thanh kiếm, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém về phía Táng Thiên Đế đỉnh đầu. Ngay tại thanh kiếm sắp chém xuống một cái mắt, từ Táng Thiên Đế ngực đống nhiên bay ra một đạo hào quang màu tím, thế mà thanh hoàng kim thanh kiếm hướng lên bắn ra. Ngay sau đó, đạo này tự hạ ở giữa không trung nhất chuyển, xuyên thẳng qua hư không, đạo mắt liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Biến hóa này quá mức đột nhiên, đến mức chín thánh đô chưa kịp phản ứng, căn bản không kịp ngăn cản. Nhưng Táng Thiên Đế lại vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía tự hạ chạy trốn phương hướng, khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Sau một khắc, hắn đưa tay phải ra, cách không một chảo. Kia tử Hà lập tức ngừng tại nguyên chỗ. Diệp Phi, ngươi muốn làm gì? Từ tử Hà Nội bộ truyền ra Đông Hoàng Hạo Huyên thanh âm, nghe mười phần kinh hoàng. Làm gì? Táng Thiên Đế mặt lộ vẻ cười lạnh, lo lắng nói, ngươi ta ở chung được nhiều năm như vậy, ta sẽ không hiểu rõ ngươi à? Từ ngươi cho ta mượn pháp lực một khắc này, ta liền biết ngươi muốn làm cái gì. Tử Hà kịch liệt lăn lộn, rõ ràng là gấp. Diệp Phi, chuyện gì cũng từ từ. Chỉ cần ngươi chịu thả ta đi, về sau ta nhất định báo thù cho ngươi. Không cần. Táng Thiên Đế cười nói, ta làm việc từ không hối hận, lại càng không có báo thù ngu xuẩn như vậy suy nghĩ. Trong lúc nói chuyện, đoàn kia Tử Hà không bị khống chế bay ngược mà quay về, rất nhanh liền bị Táng Thiên Đế nắm trong tay. Không, không muốn. Diệp Phi, ngươi ta sư đồ một trận, tốt xấu sớm chiều làm bạn, vì gì tuyệt tình như thế? Ha ha. Táng Thiên Đế mỉm cười, Đông Hoàng Hạo Huyên, là ngươi đem ta dẫn lên con đường này chính ngươi cũng đã nói, chúng ta sư đổ một trận, tốt xấu đến nơi đến chốn đi. Nói xong, một cỗ ma hỏa từ Táng Thiên Đế thể nội bắt đầu cháy rừng rực. Cái này là chính hắn chân ma chi hỏa, từ hướng nội bên ngoài, từ ngũ tạng lục phủ bắt đầu tiêu đốt, sau đó chính là thân thể cùng tứ chi. Đông Hoàng Hạ Uyên cũng bị ma hỏa đốt cháy, phát ra bén nhọn chói tai kêu thảm. Hắn không ngừng cầu xin tha thứ, kể ra giữa hai người tình nghĩa. Đáng tiếc, Táng Thiên Đế căn bản bất vi sở động, đem hắn gắt gao chộp trong tay. Ma hỏa bay lên không, đem thương khung đều nhuộm thành màu tím sậm. Không có người có thể giết ta, ngoại trừ chính ta. Táng Thiên Đế tự lẩm bẩm. Tại kia sáng chói ma hỏa bên trong, hắn chân linh, nguyên thần, nhục thân cũng dần dần hóa thành cho bụi. Diệp Phi, ngươi lấy oán trả ơn, chết không yên lành. Đông Hoàng Hạ Uyên thanh âm thế thảm, nhưng ở ma hỏa thiêu đốt dưới, lại là càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, vị này vũ tộc phản đồ, dẫn đến vũ tộc chia năm xẻ bảy kẻ cầm đầu, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hồi phi yên diệt. Chín thánh đô không có xuất thủ, mà là lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Táng Thiên Đế tự thiêu mà chết, chân linh, nguyên thần, nhục thân, hết thảy đều đốt thành cho bụi. Phiêu miểu trên núi không, đong đóm điểm điểm, gió mát nhẹ nhẹ. Nhất đại tiêu hùng, đến tận đây kết thúc. Chương 2139, sư đồ chương 2139, sư đồ Lương Nôn làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, một con kim thiền ở trước mặt hắn bay múa, điểm điểm kim quang từ giữa không trung bại xuống đến, diễn sinh ra đủ loại huyền diệu biến hóa. Không để loại kim thân tướng, bốn thánh đế tướng, không ta không phật tướng. Tám bộ diễn nguyên cuối cùng ba cái pháp tướng, thế mà tại kim thiền múa bên trong dần dần rõ ràng. Kia một chiêu một thức, thậm chí mỗi một cái biến hóa quá thiếu, đều tại đây khắc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong mơ mơ màng màng, Lương Nôn thấy rõ tất cả biến hóa. Mặc dù toàn thân hắn bất lực, nhưng nội tâm lại là vô cùng hưng phấn, không tự chủ được đi theo con kia kim thiền trong mộng luyện công. Cái này một giấc chiêm bao, không biết đi qua bao lâu. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt tinh tốt. Thẳng đến một trận nhu hòa gió xuân phất qua gương mặt, Lương Nôn ngửi thấy trong gió bùn đất mùi thơm ngát, lúc này mới ung dung mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một gian cỏ cây phòng, sạch sẽ trong suốt, cửa sổ tất cả đều rộng mở mặc cho gió xuân thổi nhập trong phòng. Lương Nôn nằm tại trên một cái giường gỗ, thể xác tinh thần đều thư sướng thông thấu, nhịn không được duỗi lưng một cái. Giờ khắc này, nội tâm của hắn vô cùng bình thản, quả thực là chưa bao giờ có buông lỏng. Đồng nhiên, hắn lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía bên giường nơi nhỏ lánh. Nơi đó có một cái bồ đoàn bên trên ngồi một dung mạo tiểu tụy lao tăng, lúc này chính mặt mỉm cười, ánh mắt hiền lành mà nhìn mình. "Tỉnh." Lao tăng ha ha cười nói. "Sư phụ." Lương Nôn sắc mặt vui mừng, lập tức xoay người mà lên, cung cung kính kính đối lao tăng kia thi lễ một cái. "Không cần những này tục lễ." Tuệ Trần đem tay áo vung lên, bên tường thêm ra một cái bồ đoàn. "Ngồi đi." "Ừm." Lương Nôn theo lời ngồi xuống. Sư đồ hai người ngồi đối diện nhau, Tuệ Trần trên dưới đánh giá hắn lật một cái, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không để loạn kim thân tướng, bốn thánh đế tướng, không ta không phật tướng, cái này ba pha nhưng nhìn toàn hẳn rồi. Lương Nôn nghe xong, trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ, thở dài, nguyên lai sư tôn bản sự đều giấu ở kim thiền bên trong, buồn cười ta người mang trí bảo, lại một mực lĩnh hội không thấu, nếu không phải sư tôn lần này chỉ điểm, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không luyện được cuối cùng ba pha. Tuệ Trần lại là lắc đầu, cười nói, kỳ thật ta mạch này, tối kỵ pha tạp phức tạp, chỉ cần đến tinh trí thuần mới có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao. Cũng tỉ như Liên Tâm, hắn là tâm vô bằng ngũ, ngoại trừ tám bộ diễn nguyên bên ngoài chưa hề tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp, cho nên có thể lấy được thành tựu như vậy. Về phần ngươi, lòng có trăm thiếu, thông minh tuyệt luân, lấy lực lượng một người thần kiêm nhiều bộ tuyệt học, cùng ta mạch này cũng không hòa vào nhau, cho nên làm không được Liên Tâm như vậy. Thì ra là thế. Lương Luân nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia chợt hiểu. Lúc trước hắn luôn cho là ngộ tính của mình không đủ, không nghĩ tới vừa vặn tương phản, thế mà là bởi vì chính mình tu luyện được quá nhiều quá tạm. Không cần suy nghĩ nhiều. Tuệ Trần cười nói, ngươi đã đi ra con đường của mình, sao lại cần cùng sau lưng ta học theo? Lấy ngươi bây giờ kiếm đạo tu vi, đủ khai tông lập phái, lan truyền đạo thống. Khai tông lập phái a? Ý nghĩ này tại Lương Nôn trong đầu dần dần rõ ràng. Hắn nhớ tới mình đối Thiên Cơ Song Thánh hứa hẹn, lần này đại nạn không chết, nếu như có cơ hội, cũng là thời điểm thực hiện cái kia hứa hẹn. Trầm ngâm một lát sau, Lương Nôn đột nhiên hỏi, sư tôn, ta lần này hôn mê bao lâu? Tính toán thời gian, đã có nửa năm. Nửa năm? Lâu như vậy? Kia Nam Bắc Chi chiến kết thúc a? Táng Thiên Đế lại như thế nào rồi? Tuệ Trần lo lắng nói, Táng Thiên Đế đã tự thiêu mà chết, liên đối ma đầu kia cũng hồi phi yên diệt. Vị sư năm đó vượt qua bể khổ, một đường đuổi tới Nam Cực Tiên Châu, chính là vì cầm nã cái này chui vào nhân tộc đại lục ma đầu, bây giờ cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Kia Bắc Minh Thánh Nhân đâu? Ngoại trừ độc thánh bên ngoài, còn lại người cũng đã thân tử đạo tiêu, duy chỉ có cái này độc kiêu trốn ra phiêu miểu núi, hiện tại không biết đi nơi nào. Như thế nói đến, Nam Bắc Chi chiến đã kết thúc. Đúng vậy, kết thúc. Tuệ Trần chắp tay trước ngực, ánh mắt buồn yêu, đây là một trường hạo kiếp à? Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh chết bởi chiến hỏa, bây giờ người còn sống không đủ ba thành. Lương Nôn thở dài, chúng ta cũng tận toàn lực, cuối cùng là ngăn trở Táng Thiên Đế, không để cho hắn hiến tế toàn bộ Nam Cực đại lục. Ừm. Tuệ Trần khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua đồ đệ của mình, sắc mặt vui mừng, một trận chiến này, ngươi là quyết công đến mỹ. Nếu không phải ngươi chặt đứt long mạch, Táng Thiên Đế cơ hồ đứng ở thế bất bại, hiện tại Nam Cực Tiên Châu lại là một phen khác cảnh tượng. Lương Nôn nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Nếu như là người khác khen hắn, hắn căn bản không có nửa điểm cảm giác, thậm chí còn có thể lời nói khiêm tốn vài câu. Nhưng giận tăng khen hắn, lại là từ đáy lòng vui vẻ, cũng sẽ không có bất luận cái gì dối trá khách sáo. Đúng rồi. Tuệ Trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nghiêm sắc mặt, ngươi về sau tận lực không nên dùng luân hồi lĩnh vực, phải biết Thiên Cơ Châu chính là bảy đại nguyên sơ bí bảo một trong, mặc dù bây giờ đã tổn hại, nhưng khó tránh có người nhớ thương. Ta biết ngươi lần này là bất đắc dĩ, cũng may kia cổ thánh đã bị vi sư chém giết, sau này chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Lương Luân nghe xong, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Một cái bồi rối hắn thật lâu vấn đề dâng lên trong lòng. Sư tôn, ta có một vấn đề, vẫn muốn hỏi ngài. Lương Luân cân nhắc nói. Hỏi đi. Năm đó ngài cầm tới Thiên Cơ Châu, tại sao muốn đặt ở trong cơ thể ta? Đây chính là nguyên sơ bí bảo à? Chính như ngài nói, cho dù nó đã hư hao, cũng tuyệt đối thắng qua pháp bảo tầm thường. Tuệ Trần nghe xong, cũng không có trả lời ngay. Ánh mắt của hắn có chút phiêu hốt nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Sau một lúc lâu, liền nghe thanh âm của hắn lo lắng nói, nguyên sơ bí bảo. Biết đến người ít càng thêm ít, liền ngay cả rất nhiều thánh nhân cũng không rõ. Vị sư năm đó ngược lại là gặp qua một cái, cũng là bởi vì món kia bảo vật, hại ta tông môn sụp đổ. Cho nên, vị sư đời này cũng sẽ không tranh đoạt nguyên sơ bí bảo. Tuệ Trần ánh mắt hết sức phức tạp, thoạt nhìn là xúc động nào đó đoạn không muốn quay đầu chuyện cũ. Lương Luân thấy thế, không khỏi có chút tự trách, thấp giọng nói, sư tôn, ta không nên hỏi. Không sao, đều là chuyện cũ năm xưa. Tuệ Trần thở dài. Đúng rồi, Liên Tâm sư huynh đâu? Lương Luân cố ý đổi chủ đề, cười nói, ta hôn mê mấy ngày này, sư phụ hẳn là gặp qua sư huynh a. Hắn hiện tại đã hối cải để làm người mới, trước đây một mực tại tìm kiếm ngài hạ là đâu. Liên Tâm hắn chết rồi. Cái gì? Chết? Lương Luân mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Sư huynh hắn đã tu luyện đến thứ 8 tướng, thực lực có thể so với A Thánh, làm sao lại tại trận đại chiến này bên trong vẫn lạc? Tuệ Trần thở dài, hắn là vì giúp ta đoạt lại kim cương Phật cốt mà chết, vì sư năm đó đem hắn trục xuất sư môn, không nghĩ tới cuối cùng lại chết ở trước mặt ta. Sư huynh hắn. Lương Luân lời còn chưa nói hết, Tuệ Trần liền khoát tay áo, ngắt lời nói, có nhân liền có quả, Liên Tâm mặc dù lạc đường biết quay lại, nhưng hắn năm đó làm ác cũng là thật sự, lần này bỏ mình đạo tiêu, cũng coi là hoàn lại trước đây đủ loại. Lương Luân nghe xong, khe khẽ thở dài. Đúng là như thế, Liên Tâm tìm nơi nương tựa Thiên Cung Thành, vì phục sinh bất cẩn, thủ đoạn ác độc cũng là hiếm thấy. Qua nhiều năm như thế, không biết có bao nhiêu người vô tội chết ở trong tay của hắn, đây không phải một câu bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ liền có thể che giấu đi. Rất có thể, là ngươi quay đầu thời điểm, sau lưng đã không có bờ. Đáng tiếc, sư minh tiên phú cực cao, bạn có thể đem 8 bộ diễn nguyên phát dương quang đại. Lương Luân lẩm bẩm nói. Tuệ Trần lại là mỉm cười, 8 bộ diễn nguyên còn có người khác có thể kế thừa, ngươi không phải thu một cái đệ tử giỏi a? Lương Luân ánh mắt sáng lên, sư phụ, ngươi nói là kia gấu tinh mặc dù vì yêu tộc, lại có một viên trẻ sơ sinh Phật tâm, sau này hảo hảo chiếu cố, nói không chừng có thể chuyển ta y bát. Tuệ Trần nói, từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Lương Luân trong lòng hơi động, hỏi, sư tôn tiếp xuống có tính toán gì không? Ta muốn về Khổ Châu. Tuệ Trần nhìn hắn một cái, cười nói, Liên Tâm dù chết, nhưng ta dùng bí pháp bảo vệ hắn một sợi chân linh. Lần này đầu thai chuyển thế, ta tính định hắn sẽ giáng sinh tại Tây Cảnh Khổ Châu, cho nên phải sớm ngày khởi hành, tiến đến tiếp dẫn ta đổ. Sư minh đầu thai chuyển thế đi. Lương Luân nghe được tin tức này, sắc mặt đại hỉ, nhưng hắn tâm niệm vừa động, rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, cao mày nói, sư tôn, ngươi khả năng có chỗ không biết, cái này Nam Cực Tiên Châu luân hồi thông đạo chính là Phong Đô Thành, mà Phong Đô Thành thành chủ mất tích nhiều năm, luân hồi ao đã sớm khô cạn, chỉ sợ Nam Cực Tiên Châu tất cả chân linh đều đã không cách nào chuyển thế. Luân hồi ao đã khôi phục. A. Lương Luân sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, ta trước đó xâm nhập quỷ ngục tầng 18, tận mắt nhìn đến luân hồi ao đã khô cạn nha. Kia lúc trước, hiện tại đã khôi phục. Tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, vi sư sớm đã dò xét qua. Tuệ Trần lo lắng nói. Lương Luân nghe được tin tức này, trong lòng lập tức vui mừng. Nếu như luân hồi ao đã khôi phục, kia tại trận đại chiến này bên trong hy sinh Nam Huyền tu sĩ cũng có thể luân hồi chuyển thế. Về phần mình kia hai cái đồ đệ, nghĩ tới đây, Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. "Tốt, gặp ngươi tỉnh lại, vi sư cũng yên lòng." Tuệ Trần nói, đứng dậy nhanh chân đi hướng về phía ngoài cửa. Một bên ngoài nhà, gió xuân nhu hòa, thảo trường mênh phi. Ánh nắng chiếu xuống Tuệ Trần tăng y bên trên, bằng thêm mấy phần nhu hòa, thật giống như một cái bình thường lão tăng, không có nửa điểm thánh người khí thế. Lương Luân cũng tìm lòng không đặng đi ra nhà gỗ. Tại bên vách núi bên trên cùng hắn đứng sóng vai, hai người thưởng thức sông núi cảnh đẹp, trong lòng đều có một phen tư vị. Ngươi phải nhớ kỹ lời ta từng nói, Thiên Cơ Châu là cơ duyên cũng là tai họa, về sau có thể không cần cũng không cần. Còn kiếm đạo một đường, vi sư thật sự là không thông, không cho được ngươi cái gì trợ giúp. Nếu như ngươi nghĩ tiến thêm một bước, tốt nhất là đi phía đông. Phía đông? Sư tôn nói là Nam Cực Tiên Châu bên ngoài đại lục. Không tệ. Tuệ Trần gật đầu nói, Đông Vận Linh Châu, truyền thuyết là kiếm tu nơi phát nguyên, nơi đó đến nay còn có kiếm tu môn phái. Mặc dù kiếm đạo của ngươi phong cách riêng, nhưng nó núi chi thạch có thể công ngọc, nói không chừng Đông Vận Linh Châu kiếm đạo sẽ cho ngươi một loại nào đó dẫn dắt. Kiếm tu nơi phát nguyên a? Lương Luân thì thảo nhất thanh, trong mắt tinh thần phấn chấn, không biết suy nghĩ cái gì. Tuệ Trần nhìn hắn một cái, chợt cười nói, năm đó gieo xuống hạt bồ đề, hôm nay mở ra cựu phẩm sen. Không nghĩ tới lão hòa thượng một câu thành sấm, rất tốt, rất tốt. Nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, vi sư rời đi Khổ Châu đã có nhiều năm, chuyện ấy cũng là thời điểm trở về. Lương Luân trong lòng giật mình, hỏi, khi nào thì đi? Hiện tại. Hiện tại. Lương Luân không nghĩ tới phân biệt tới đột nhiên như vậy, quay đầu nhìn một chút Tuệ Trần, biết hắn đã quyết định đi, trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất đắc dĩ cảm giác. Sư tôn, không ở chỗ này chỗ lưu thêm một hồi a? Chúng ta nhiều năm chưa từng gặp nhau, lúc này mới vừa gặp mặt muốn đi sao? Tuệ Trần cười ha ha nói, tiểu tử ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía, không cần đến vi sư quan tâm. So sánh dưới, ngược lại là Liên Tâm tiểu tử kia để cho ta không thể tiết kiệm tâm. Hắn lần này đầu thai làm người, vi sư định phải thật tốt dạy bảo. Lương Luân nghe xong, cười một tiếng, sư minh ngang ngướng, hoàn toàn chính xác phải thật tốt dạy bảo. Về sau hắn chính là người sư đệ. Tuệ Trần nói xong, phất ống tay áo một cái, thân hình hóa thành kim quang, độn vào trong mây, dần dần từng bước đi đến. Lương Luân nhìn xem Tuệ Trần đi xa phương hướng, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Dẫn tăng một mạch chính là như thế, sư đồ đều có các gặp gỡ, không câu nệ tại thế tục chi lễ. Nhưng nếu Lương Luân gặp nạn, bị Tuệ Trần biết, dù là thiên sơn vạn thủy đều sẽ chạy đến. Đồng lý, nếu là Tuệ Trần gặp nạn, Lương Luân coi như bước lên nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước. Sư phụ, bảo trọng. Lương Luân ở trong lòng mặc niệm nhất thanh. Thả mắt nhìn đi, bầu trời phía trên đỉnh núi, mây cuốn mây bay, giống như thương chó biến hóa, lại như dao long bước lên. Giống như kia không biết con đường phía trước, biến hóa vô phương, khó mà dự đoán. Ba ngày sau, Vô Song Thành, Lăng Vân ngoài điện. Vô số độn quang từ bốn phương tám hướng chạy đến, ngoại vi trên quảng trường đã là người người nhốn nháo, cũng không biết tụ tập nhiều ít tu sĩ. Nghe nói không? Lương cung chủ thức tỉnh. Đã sớm biết, Lương cung chủ hiện tại thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết a. Nghe nói hắn ngăn cơn sóng dữ, chém Thiên cung thành tử Vi Long mạch, nếu không phải hắn, Táng Thiên đế còn chưa hẳn sẽ bại đâu. Đây thật là cứu ước vạn sinh linh tại thủy hỏa. Ha ha, cái này cũng chưa tính cái gì, nghe nói Lương cung chủ ngạnh kháng thánh nhân bảy chiêu còn chưa có chết. Cái gì? Có thể tiếp thánh nhân bảy chiêu mà bất tử? Có thể hay không tính sai? Liền xem như phó thành chủ Ngũ Tử cũng gánh không được một chiêu a. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Việc này đã sớm truyền ầm lên, không riêng gì chúng ta Vô Song Thành, cái khác các môn các phái đều cho Lương cung chủ lên một cái vang dội xưng hảo, gọi bất tử kiếm tiên. Bất tử kiếm tiên? Ân. Có thể tiếp thánh nhân bảy chiêu mà bất tử, cũng xứng đáng với cái danh xưng này. Cho nên nói nha, hiện tại Lương cung chủ thế nhưng là hàng thật giá thật thánh cảnh chi giới đệ nhất người. Lại không xách trên quảng trường đám người nghị luận ầm ĩ, lại nói cao cao trên cầu thang, Lăng Vân điện trang nghiêm túc mục. Cửa đại điện vẫn như cũ treo kia hai đôi cầu đối, phải xách xông đấu bỏ bắn tiên lang khí thế như cầu vồng. Trái sách, bình thanh vân ngược lại càn khôn pháp đạm chư thiên. Trong đại điện, bảy bóng người phân tả hữu mà đứng, chính giữa một người, áo xám trường sam, dáng người thẳng tắp, chính là Lương Ôn. Ở trước mặt hắn theo thứ tự là Tu La, Linh Lung, Biển Xanh, Chính Dương, Gấm Hoa năm cùng cung chủ. Trải qua trường hạo kiếp này, các môn các phái đều tử thương vô số, Vô Song Thành cũng không ngoại lệ. Bây giờ cái này ngũ đại cung chủ, hắn chỉ nhận đến Tu La cùng cung chủ Sở Hạ Thiên, Linh Lung cung cung chủ Hạ Chỉ Cho, cùng Bích Hải cung thay mặt cung chủ Thả Hạ. Còn lại hai cung cung chủ đều đã chết tử. Chương 2140, Vô Song Thành chủ. Chương 2140, Vô Song Thành chủ. Lương Luân nhìn lướt qua đám người, trong lòng không khỏi có chút thổ tức. Nam Bắc chi chiến, nhiều ít hào kiệt thân tử đạo tiêu, lần này nguyên khí đại thường, Vô Song Thành thực lực đã không nhiều bằng lúc trước. Duy nhất đáng giá vui mừng là có không ít hậu bối trải qua chiến hỏa tẩy lễ, đã biểu hiện ra thiên phú kinh người. Nếu như bọn hắn có thể trưởng thành, tương lai cũng có thể trở thành Vô Song Thành trụ cột. Bất quá, cái này cần thời gian. Lăng Hư trong điện, trong bảy người có một thiếu niên, ngày thường mi thanh mục tú, lại là tu luyện cựu chuyển tiêu giao công ngũ tử. Hắn muốn phản lão hoàn đồng 9 lần, trước đó đều là đồng tử hình tượng, trải qua trận này, thực lực có đột phá, thời gian nửa năm đã biến thành thiếu niên hình dạng. Ngũ tử là phó thành chủ, hắn đứng tại Lương Nôn bên phải, trầm giọng nói, Lương cung chủ, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, Bách Hải cung sự vụ lớn nhỏ đều từ Thà Hà thay chủ trì, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bỏ sót. Lương Nôn mỉm cười, ta đương nhiên tin được Thà Hà. Ngũ tử lại nói, hạo kiếp đã qua, Vô Song Thành có vài chỗ địa phương bị chiến hỏa tác động đến, tổn thương cực lớn. Chúng ta dự định phái người đi Nam Hải, khai thác một chút cần thiết đáy biển tinh thạch, dùng để đúc lại Vô Song Thành phòng ngự. Lương Nôn nhẹ gật đầu, việc này rất có cần phải, nếu như thiếu người, có thể từ ta Bích Hải cùng triệu tập nhân thủ. Nhân thủ là đủ. Ngũ Tử trầm ngâm một lát, đông chỉ hướng trong cung điện hai người, vị này là Chính Dương cung cung chủ Cô Lòng cư sĩ, vị này là Gấm Hoa cung cung chủ Cố Quân Hương. Bọn hắn đều tại trận đại chiến này bên trong đột phá, mặc dù tu vi hơi thấp, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Gặp qua Lương cung chủ, Cô Lòng cư sĩ cùng Cố Quân Hương đều hướng Lương Nôn chắp tay hành lễ. Ha ha, hai vị thiên phú chắc tuyệt, ta tin tưởng nhất định có thể đương tốt người cung chủ này. Lương Nôn gật đầu cười. Bất quá, ánh mắt của hắn lập tức liền chuyển hướng Ngũ Tử. Ngũ Tử đạo hữu, ngươi có lời gì liền nói thẳng đi, làm gì dạng này quanh co lòng vòng. Lương Nôn tự tiếu phi tiếu nói. Hắn một hỏi liên tiếp mình ba cái vấn đề, kỳ thật căn bản không có tất yếu, coi như Lương Nôn ngu ngốc đến mấy đều có thể kịp phản ứng. Quả nhiên, Ngũ Tử nghiêm sắc mặt, đi đến trong đám người ở giữa, hướng Lương Nôn không người nói, lệnh hô thành chủ đi về coi tiên, chúng ta thỉnh nguyện, mời Lương cung chủ kế nhiệm Vô Song Thành thành chủ. Tựa hồ là đã sớm tập luyện tốt, Ngũ Tử vừa dứt lời, còn lại 5 người cũng đồng thời xoay người hành lễ, mời Lương cung chủ kế nhiệm Vô Song Thành chủ. Lương Nôn nghe xong, nhìn lướt qua đám người, nguyên lai các ngươi hôm nay gạt ta tới nơi này, liền là muốn cho ta kế đảm nhiệm thành chủ. Ngũ Tử bọn người trăm miệng một lời, trước thành chủ, không phải Lương cung chủ không ai có thể hơn. Lương Nôn không có trả lời ngay, hắn thu hồi tiểu dung, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Vô Song Thành thành chủ, cái này không riêng gì địa vị, đồng thời cũng là trách nhiệm. Bây giờ hạo kiếp vừa qua khỏi, thành nội bách phế đại hưng, nếu là lên làm cái này vị thành chủ, nhất định phải vì chấn hưng Vô Song Thành mà hao tâm tổn sức. Lương Nôn vốn có dự định, giật tăng trước khi rời đi nói tới Đông Vận Linh Châu hắn quả thực nghĩ đi xem một chút. Nhưng nếu lên làm thành chủ, kế hoạch này tạm thời liền thực hiện không được nữa. Mắt thấy Lương Nôn lộ ra vẻ do dự, Ngũ Tử, Thà Hà bọn người vội vàng nói, "Lương đạo hữu, Vô Song Thành bên trong không thánh nhân, chỉ có ngươi có thể cùng thánh nhân chống lại một hai, nếu như ngươi không làm thành chủ này, Vô Song Thành chỉ sợ là muốn không hạ xuống." Nghe lời nói này, Lương Nôn sắc mặt rốt cục có biến hóa. Vô Song Thành, đây là lệnh hồ bách cơ nghiệp, Lương Nôn không đành lòng nhìn xuống dốc. Nhưng nếu đáp ứng Ngũ Tử, vậy thì nhất định phải lưu tại Nam Cực Tiên Châu. Suy đi nghĩ lại, Lương Nôn cuối cùng vẫn thở dài, khẽ gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy ta liền đến làm cái này vị thành chủ đi." Lời vừa nói ra, Ngũ Tử bọn người lập tức thở dài một hơi. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng. "Quá tốt rồi. Lương đạo hữu là chúng vọng sở quy, chỉ có ngươi tới làm cái này vị thành chủ, những người khác mới có thể chịu phục. Kế đảm nhiệm thành chủ thế nhưng là đại sự, chỉ cần chọn lựa ngày tốt, tổ chức long trọng kế nhiệm đại điển. Mặt khác, còn muốn rộng mời các phương đạo hữu đến đây chúc mừng." "Đúng vậy à, Bất Tử Kiếm Tiên Chi danh đã sớm truyền khắp Nam Cực Tiên Châu, hiện tại chỉ cần đem tin tức này thả ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ mộ danh mà đến lúc đó nhất định rất hùng vĩ." Mấy vị cung chủ nghị luận ầm ĩ, đều lộ ra rất hưng phấn. Lương Nôn lại là có chút bất đắc dĩ, hắn bản ý không muốn làm cái này vị thành chủ, nhưng bây giờ hạo kiếp vừa qua khỏi, tình thế sơ định, hoàn toàn chính xác cần phải có người đến ổn định quân tâm. Hiển nhiên, chính mình là nhân tuyển duy nhất. "Thôi, tạm thời lưu lại chờ tình thế ổn định về sau, lại đem chức thành chủ chuyển cho Ngũ Tử đi." Lương Nôn ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Những người còn lại không biết hắn tâm tư, đều là vui vẻ ra mặt, nhất là Ngũ Tử, sắc mặt kích động nhất. "Vạn hạnh có đạo hữu tại, lệnh hồ thành chủ mấy chục vạn năm cơ nghiệp, tuyệt không thể bị hủy bởi chúng ta chi thủ. Đạo hữu kiếm đạo thông thần, có thành thánh chi tư, tương lai nhất định dẫn đầu Vô Song Thành trở lại đỉnh phong." Thà Hà nghe xong, cười nói, "Đây là tự nhiên, Lương thành chủ tiềm lực còn phải nói gì nữa sao? Chúng ta tranh thủ thời gian đã định ngày, sau đó rộng phát thiệp mời, để các môn các phái đạo hữu đều đến ăn mừng đi." "Ừm." Vũ Tử hai mắt nhắm lại, bấm ngón tay suy tính chỉ chốc lát, có sau 3 tháng, mùng 7 tháng 7 chính là tốt nhất ngày tốt. Đám người nghe xong, đều đem ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn. "Thành chủ, ngài cảm thấy thế nào?" Lương Nôn nghe xong có chút dở khóc dở cười. "Cái này còn không có tổ chức kế nhiệm đại điển đâu, toàn đều gọi thành chủ. Làm sao có một loại sợ hắn đổi ý cảm giác đâu? Lại nói Nam Bắc chi chiến kết thúc về sau, Táng Thiên Đế hiến tế chúng sinh huyết tinh pháp trận bị chư vị thánh nhân liên thủ phá hư. Đã từng bao phủ tại ước vạn sinh linh đỉnh đầu mây đen, bây giờ rốt cục tiêu tán trống không. Nam Cực đại lục lại khôi phục sinh cơ bừng bừng. Chỉ là, trận này đại chiến, không biết có bao nhiêu tông môn tao ngộ tai họa ngập đầu, lại có bao nhiêu hào kiệt chôn xương núi xanh. Liền ngay cả năm đó cực thịnh một thời bảy núi 12 thành bây giờ cũng có một nửa biến mất tại lịch sử trường hạ bên trong. Tu đạo, người người đều truy cầu trường sinh, nhưng nơi nào có tồn tại vĩnh hằng bất diệt? Liền ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ, cho dù có vĩnh hằng sinh mệnh, cũng chạy không thoát thiên địa này hạo kiếp. Ngay tại các môn các phái đều bề bộn nhiều việc trùng kiến tông môn thời điểm, một tin tức truyền khắp Nam Cực đại lục, Bất Tử Kiếm Tiên Lương Nôn đã từ trong hôn mê thức tỉnh, đồng thời phải thừa kế Vô Song Thành chức thành chủ. Lần này, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đều sôi trào. Đương Lương Nôn còn lúc hôn mê, Bất Tử Kiếm Tiên cái danh hiệu này liền đã truyền khắp đại lục. Mọi người đều biết là hắn lấy sức một mình, ngạnh kháng thánh nhân, lực chạm long mạch, lúc này mới đặt vững Nam Cực Tiên Châu thắng thế. Mặc dù chín thánh đồ ma cũng là kinh tâm động phách, nhưng đối với người bình thường tới nói, thánh nhân thật sự là quá mức xa vời. So sánh dưới, Lương Nôn cái này vẹn vẹn chỉ vượt qua thứ hai thai hóa kiếp cảnh tu sĩ, càng có thể gây nên bọn hắn hướng tới. Nhất là tiếp thánh nhân bảy chiêu mà bất tử chuyện này làm cho tất cả mọi người đều nghe được cảm xúc bành trướng. Tại bọn hắn di vãng nhận biết bên trong, thánh nhân chính là trời, vừa vào thánh cảnh lại không phải phàm tục. Mặc cho ngươi tu vi mạnh hơn, tựa như Ninh Bất Quy, Đan Dương Sinh dạng này đỉnh cấp cường giả, cũng không có khả năng ngăn trở thánh nhân một chiêu. Tại loại tương phản mạnh liệt này dưới, Lương Nôn sự tích càng truyền càng huyền, xuất hiện các loại phiên bản, đến cuối cùng có chút cùng loại với truyền thuyết thần thoại. Mùng 7 tháng 7, Vô Song Thành bên trong tường vân phun trào, hào quang vạn đạo, vô số giải lụa màu sen lẫn bay múa, phản chiếu thiên địa bóng ánh khắp nơi. Ngũ thải ban lan tiên lang phiêu đáng giữa không trung, giống như mây trôi múa, ngũ đại cung điện đệ tử bước trên mây mà đi, xuyên thẳng qua vãng lai tại dãy núi ở giữa, mỗi người đều vui vẻ ra mặt, chuyện trò vui vẻ. Hôm nay Vô Song Thành hấp dẫn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu ánh mắt mọi người. Ngoài thành, các môn các phái tu sĩ ngự không mà tới. Có thân người lấy rực rỡ màu sắc tiên bảo, dây thắt lưng bồng bềnh, uyển như thần tiên trong bức họa nhân vật. Có người ngồi thần dị linh thú uy phong lẫm liệt, tản mát ra khí tức cường đại. Có người tấu nhạc mà đến, thiên âm bồng bềnh, tựa như ảo mộng. Cũng có tu vi cường đại người, đạp không mà đến, mỗi một bước đạp tại hư không đều gây nên từng cơn sóng gợn. Cửa thành, Vũ Từ một bộ cẩm bào, đứng phía sau Vô Song Thành thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, mỗi người đều là vẻ mặt tươi cười. Thiên Ma Sơn đến đây hạ lễ, đưa Đông Hải Ma Đằng một đôi. Giữa không trung, một chiếc tử sắc lâu thuyền phá không mà đến, trên thuyền có mấy trăm tên Thiên Ma Sơn đệ tử, từng cái tu vi không yếu, thần thái sáng láng. Đi đầu một người áo tím trang phục, chính là Cực Thắng Ma Quân. Vô Song Thành có người kế tục, thật đáng mừng a. Cực Thắng Ma Quân cười ha ha một tiếng, xuất lĩnh Thiên Ma Sơn đám người hạ xuống lâu thuyền, nhanh chân đi đến, hướng Ngũ Tử chắp tay hạ lễ. Ngũ Tử mỉm cười, Lương thành chủ kế nhiệm, không chỉ là Vô Song Thành chi phúc, cũng là Nam Cực Tiên Châu chi phúc. Là vậy, là vậy. Cực Thắng Ma Quân liên tục gật đầu, cười nói, lệnh hô thành chủ anh minh thần võ, cũng chỉ có Lương Nôn có thể kế thừa hắn vị trí, nơi này ta ai cũng không phục, chỉ phục Lương thành chủ. Vũ Từ nghe xong, nụ cười trên mặt càng sâu, đạo hữu không xa vạn dặm mà đến, bây giờ cách lên đài đại điện còn có chút thời gian, không ngại vào thành nghỉ ngơi một lát. thành nội có tiên quả rượu ngon chờ lão phu tiếp đại xong quý khách, lại đến cùng đạo hữu thoải mái uống. Ha ha, một lời đã định, ta trong thành chờ ngươi. Cự Thắng Ma Quân cũng là hiếm thấy vui vẻ, cùng Ngũ Tử cáo biệt về sau, xuất lĩnh Tiên Ma Sơn chúng đệ tử tiến vào thành nội. Bạch Ngọc Thành đưa tiên linh bảo ngọc 3000 cân. Nơi xa, mây mù phiêu đãng, Bạch Ngọc Thành 200 đệ tử từ trong mây đi ra, một người cầm đầu là nữ tử, quanh thân tản mát ra băng hàn chi khí. Đạo hữu đường xa mà đến, vất vả. Ngũ Tử mỉm cười. Buồn gương sáng nghe xong, khoe miệng thế mà câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, giống như vạn năm không thay đổi sông băng dưới ánh mặt trời hòa tan một góc. Liền ngay cả Ngũ Tử đều nhìn ngây người. Sau một khắc, buồn gương sáng hướng hắn gật đầu thăm hỏi, dẫn đầu sau lưng Bạch Ngọc Thành tu sĩ đi vào thành nội. Vạn Thú Sơn đến đây hạ lễ, đưa linh dương ngự thú vòng 365 chi. Côn Lô trước thành đến hạ lễ, đưa ẩn trong khói bản đảo 6 cái. Thần Nông Sơn đến đây hạ lễ, đưa thánh linh hơi thở thổ một mẫu. Hiên Viên trước thành đến hạ lễ, đưa bách chiến giáp trụ 30 bộ, huyết dương mỏ 2 bạc cân. Các thế lực lớn lần lượt đổ tới, Vũ Tử cũng dần dần bận rộn. Hắn tự mình nên đón 7 núi 12 thành khổng lồ như vậy thế lực, về phần môn phái khác, đều từ Vô Song thành trưởng lão cùng Ngũ Đại cùng chủ đi tiếp đãi. Cứ như vậy bận rộn, từ sáng sớm bắt đầu, đảo mắt liền tới giữa trưa. Lúc này đã tiếp cận lên đài đại điện canh giờ, thế lực khắp nơi không sai biệt lắm đến đông đủ. Đột nhiên, một đoàn mây mù từ giữa không trung rơi xuống, chỉ nghe tiên nhạc chợt chợt, từ trong mây mù đi ra mấy vị dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tu. Ngọc Trúc Sơn đến đây hạ lễ, đưa biển xanh sáo ngọc một cây, nghe âm báo chúc 10 cái. Vũ Tử ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy người tới bạch đi tung bay, lại là Ngọc Trúc Sơn á thánh Bách Lý Huyền Âm. Trăm dặm đạo hữu nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia a. Vũ Tử hai tay ôm quyền, cười ha ha. Đạo hữu quá khen, chỉ là đạo hạnh tầm thường, làm sao so được với đạo hữu thần công. Bách Lý Huyền Âm trên mặt tiêu dung, chậm rãi nói, Nam Bắc chi chiến, thiếp thân trọng thương vắng mặt, may mắn mà có các vị đạo hữu không màng sống chết, mới khiến cho Nam Cực Tiên Châu giành lấy cuộc sống mới. Thiếp thân chưa đều kích thước chi công, hôm nay lại tới tham gia dạng này thịnh hội, thật sự là xấu hổ a. Vũ Tử khoát tay áo, chuyện này, đạo hữu bị trọng thương, việc này trách không được ngươi, huống hồ Ngọc Trúc Sơn đệ tử đều tại trận đại chiến này bên trong đem hết toàn lực, bây giờ hạo kiếp đã qua, mọi người hẳn là dắt tay chung tiến mới đúng. Đa tạ đạo hữu lý giải. Bách Lý Huyền Âm nói, đưa tay chỉ mình mang tới lấy vật, nghe âm bảo chúc là ta Ngọc Trúc Sơn đặc sản, mỗi ngàn năm mới trưởng thành một đoạn, cái này 10 cái đều là bạn năm phần có thể dùng đến rèn đúc cực phẩm âm luật pháp bảo, có lẽ Vô Song thành bên trong có tu luyện âm luật chi đạo tu sĩ có thể lợi dụng. Đích thật là cực phẩm hạ lễ a. Vũ Tử nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, Bách Lý Huyền Âm lời nói xoay chuyển, lại chỉ hướng cây kêu biển xanh sáo ngọc, món lễ vật này là đơn độc đưa cho Lương thành chủ, hy vọng thành chủ có thể vui vẻ nhận. Vũ Tử nghe xong, hai mắt nhắm lại. Hắn cùng Lương luôn quan hệ có phần gần, đã từng nghe qua một chút nghe đồn. Liên nói Ngọc Trúc Sơn có một thiên tiêu nữ tử tên là Nam U Nguyệt, nàng cùng Lương luôn có chút liên quan hệ không phải bình thường. Chỉ là tình huống cụ thể như thế nào, ngoại nhân là sẽ không biết. Ngọc này địch không phải là vị tiên Nam U Nguyệt tặng a? Thành chủ độc yêu ma nữ một người, bây giờ lại tới cái Ngọc Trúc Sơn thiên tiêu, đoạn này quan hệ chỉ sợ là lý không rõ. Vũ Tử ở trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng thở dài. Thôi được, việc này ta nhưng làm không được chủ, vẫn là để thành chủ mình đi định đoạt đi. Lại nói, giống thành chủ nhân vật như vậy, có mấy cái hồng nhan chi kỳ thật sự là quá bình thường. Nghĩ tới đây, Vũ Tử nhẹ gật đầu, đối Bách Lý Huyền Âm nói, đa tạ Ngọc Trúc Sơn hạ lễ, về phần cái này biển xanh sáo ngọc ta cũng sẽ chuyển giao đến trong tay thành chủ. Tốt, vậy liền phiền phức Vũ Tử đạo hữu. Bách Lý Huyền Âm nói xong, chắp tay thi lễ một cái, sau đó dẫn đầu Ngọc Trúc Sơn các nữ đệ tử tiến vào thành nội. Lúc này, khoảng cách đại điển đã nhanh muốn bắt đầu, các môn các phái tu sĩ cũng cơ bản đến đông đủ. Vũ Tử chính muốn dẫn dắt đám người trở về thành nội, lại nghe nơi xa truyền đến một trận cười mở tiếng cười, đạo hữu chậm đã đi, chậm đã đi, lão phu ta trên đường chậm trễ, tới hơi trễ. Nghe được thanh âm này, Vũ Tử trong lòng hơi động, lập tức quay người nhìn lại. Chỉ gặp một đầu bại hoại thanh lưu từ tầng mây bên trong chậm rãi rơi xuống, châu trên lưng ngồi một tạo bào lão giả, hạt phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Linh Bất Quy, ngươi làm sao mới đến? Vũ Tử ha ha cười nói. Chương 2141, kế nhiệm đại điện chương 2141, kế nhiệm đại điện người tới chính là Linh Bất Quy. Hắn vẫn giống như trước kia, một bộ lười biếng bộ dáng. Thế nào, thương thế khá hơn chút nào không? Vũ Tử cười hỏi. Ừm, may mắn có thần nông hô giúp ta chữa thương, cái này nửa năm trôi qua xem như bảo vệ căn cơ, lại tu dưỡng cái mấy năm, hẳn là có thể khôi phục lại lúc trước. Linh Bất Quy nói, từ châu trên lưng cởi xuống một cái hồ lô rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Người cũng tới điểm. Không được. Vũ Tử cười khoát tay áo, kế nhiệm đại điện tổ chức sắp đến, ta nào có nhàn tình nhã trí uống rượu chờ nghi thức tổ chức xong, lại đến cùng đạo huynh uống đi. Cũng thế. Linh Bất Quy đem hồ lô rượu thu về, cười nói, Lương Nôn tiểu tử này chính là cái vung tay trưởng quỹ, Vô Song thành việc lớn việc nhỏ còn phải ngươi bỏ ra mặt, hắn ngược lại là trốn đi thanh tịnh. Nói không phải nói như vậy, hắn hiện tại là thành chủ, vì thành chủ phân ưu, kia là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Bày ra như thế vị thành chủ, ngươi về sau muốn hao tâm tổn trí địa phương không thể thiếu. Linh Bất Quy cười ha ha một tiếng, ngửa đầu được mạnh mấy ngụm liệt ỉu. Ngũ Tử có chút lắc đầu bất đắc dĩ, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, Vĩnh Dạ thành đã phái người đến, đạo huynh hôm nay tới đây là? Không đợi hắn nói xong, Linh Bất Quy liền cười nói, lão phu sớm đã bị trục xuất Vĩnh Dạ thành, hiện tại chỉ là cái không có việc gì tán tu, lần này xem lễ, chỉ đại biểu chính ta. Thì ra là thế. Ngũ Tử khẽ gật đầu. Linh Bất Quy lại nói, ngươi tuyệt đối đừng đánh lão phu chủ ý à, lão phu nhưng không so được những cái kia môn phái lớn, ta thân gia có hạn, không có chân vị như vậy hạ lễ. Ngũ Tử cười to nói, đạo huynh nói đùa, ngươi có thể đến chính là cho đủ mặt mũi, còn cần cái gì hạ lễ. Linh Bất Quy lại khoát tay áo, cũng không thể nói như vậy, lão phu cũng không phải là ra mặt dày, đến các ngươi nơi này đến ăn nhờ ở đậu, nhiều ít cũng là mang theo một chút lễ vật. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, giao cho Ngũ Tử trong tay. Lão phu cố ý đi một chuyến Nam Hải, cho Lương tiểu tử mang đến một phong cố nhân thư, tạm thời cho là lão phu hạ lễ đi. Ồ. Ngũ Tử tiếp nhận phong thư, ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Hắn biết Lương Ngôn đến từ Nam Thủy, tại cái nào đó ở trên đảo có hắn cố nhân, phong thư này nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng đối với Lương Ngôn tới nói, chỉ sợ ý nghĩa phi phàm. Đa tạ đạo huynh, phong thư này ta nhất định chuyển giao đến trong tay thành chủ. Ngũ Tử đem thư cất kỹ, chắp tay cười nói. Ha ha. Linh Bất Quy mỉm cười, nằm tại thanh lưu trên lưng, khoan thai tiến vào Vô Song Thành. Đến tận đây, tham gia điện lễ tu sĩ cơ bản đều đến đông đủ. Ngũ Tử cũng không có ở ngoài thành lưu lại, dẫn đầu mấy vị cung chủ trở về thành nội, chỉ để lại 10 cái thông huyền chân quân thủ ở cửa thành bên ngoài. Vô Song Thành, tòa nào đó cung điện hoa lệ bên trong. Vô Tâm ngay tại vì Lương Nôn chỉnh lý quần áo. Hôm nay Lương Nôn, người mặc một bộ lộng lẫy tử pháp bào màu vàng nóng, pháp bào từ thiên tầm thần tơ dệt liền, từng tia từng sợi đều lóe ra trang nghiêm quang trạch. Ống tay áo lấy kim tuyến tô lại một bên, theo lên mây trôi đồ án, tung bay theo gió, sôi nổi tại ống tay áo ở giữa, phản phất thật có đám mây quanh quẩn ở bên cạnh. Lại nhìn bên hông, thắt một đầu màu đen tiên ngọc đai lưng, trên hai lưng khảm nạm lấy các loại bảo ngọc. Tựa hồ có địa hỏa, nước, gió các loại linh khí lưu chuyển. Vô Tâm đứng sau lưng Lương Nôn, giúp hắn đem pháp bảo nhỏ bé nếp vốn từng cái phù bình, ánh mắt bên trong đã có tin mừng duyệt, cũng có tổn thương cảm giác. Này mới đúng mà. Người trước kia cũng chỉ mặc cái gì? Chỉ cần thoáng cách ăn mặc một chút, phu quân ta chính là thiên hạ đệ nhất anh hùng. Vô Tâm. Lương Nôn bỗng nhiên xoay người lại, cầm nàng nhu để, chúng ta cùng một chỗ. Lời còn chưa nói hết, Vô Tâm liền dùng ngón tay ngọc ôn nhu đè xuống môi của hắn. Không cần nói. Vô Tâm ánh mắt mỉm cười, lo lắng nói, nhân tộc cùng ma tộc dù sao cũng là thủy hóa bất dung, mặc dù những cái này thánh nhân cũng đã biết thân phận của ta, cũng ngầm cho phép ta tồn tại, nhưng phía ngoài tu sĩ chỉ sợ không tiếp tụ được. Nếu như ta lấy thành chủ phu nhân thân phận cùng ngươi lên đài thụ phòng, khó tránh khỏi để ngươi lâm vào khó xử. Nghe Vô Tâm một phen, Lương Nôn ánh mắt thoáng có chút ảm đạm. Như thế thiên chân vạn sắc, người, ma hai tộc, bao nhiêu năm thù hận, không giải được. Vô Tâm gặp hắn bộ dáng như vậy, ánh mắt càng nhu hòa, không cần vì ta mà thương cảm, ta lại không thèm để ý cái gì danh phận, chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền tốt. Lương Nôn nghe xong, yên lặng nhẹ gật đầu, đưa tay đem Vô Tâm ôm vào lòng. Mờ tối trong cung điện, hai người chăm chú ôm nhau, lẫn nhau cảm thụ trên người đối phương vớt ve an ủi. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài chợt có tiếng bước chân từ xa mà đến gần, ngay sau đó liền nghe một cái thanh âm quen thuộc ở ngoài cửa nói ra, "Thành chủ, lần này hạ lễ bên trong có hai dạng đồ vật, đều là muốn chuyển giao cho ngươi." Thanh âm này phá vỡ trong cung điện bầu không khí, Lương Nôn cùng Vô Tâm nhìn nhau, không thể không tách ra. Ma nữ luốt luốt hơi có vẻ sốt xít sợi tóc, bước nhanh đi tới cửa, mở ra cung điện cửa hông. Chỉ gặp đứng ở phía ngoài chính là Thà Hà, Bích Hải cung bây giờ cung chủ. "Quấy rầy hai vị." Thà Hà trong mắt có một tia danh manh chi sắc. Vô Tâm không khỏi một trận đỏ mặt, liếc nàng một cái, tức giận nói, "Giờ lành lập tức sắp đến, lúc này còn có đồ vật gì muốn đưa đến?" "Ngạch, đều là thành chủ cố nhân, chúng ta nhưng làm không được chủ, vẫn là để thành chủ tự mình xem qua một chút đi." Thà Hà nói, đem một cây sáo ngọc cùng một phong thư giao cho Vô Tâm trong tay. "Như vậy, ta liền không ở nơi này quấy rầy hai vị." Thà Hà mỉm cười, quay người hóa thành một sợi khói xanh, rất nhanh liền biến mất tại cung điện bên ngoài hành lang bên trong. Vô Tâm ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay sáo trúc, chỉ gặp toàn thân như ngọc, có ánh sáng long lanh, mặt ngoài có tơ bạc miêu tả biển xanh sóng cả, tại sáo trúc bên trên chầm chậm lưu động. "Ê, ngươi cái kia hồng nhan chi kỷ cho ngươi tặng quà tới." Vô Tâm đem sáo trúc cùng thư đều giao cho Lương Nôn, sát mặt giống như cười mà không phải cười. Trong miệng nàng hồng nhan chi kỷ đương lại chính là chỉ Nam Vũ Nguyệt. Chỉ sợ cũng chỉ có Nam Vũ Nguyệt có thể làm cho nàng khách khí như thế, nếu như đổi lại khác nữ tu, đến trong miệng nàng đều thành tao đệ tử. Lương Nôn thở dài, đưa tay tiếp nhận sáo trúc. Chỉ gặp địch trên người biển xanh sóng cả sinh động như thật, phảng phất chân thực tồn tại, sau một khắc liền muốn xông ra sáo trúc. "Cầm Hải Ngộ Đạo a." Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh. Năm đó ở Huyền Âm Cầm Hải hai người đàn địch hợp đấu, Ngộ Đạo Huyền Âm. Rất rõ ràng, Nam U Nguyệt chính là vì kỷ niệm một màn kia, đem biển xanh sóng cả khắc họa tại sáo trúc phía trên. Về sau, tại Hồn Thiên Lĩnh bên trên, Lương Nôn đem mình sáo trúc đưa cho Nam U Nguyệt. Lần này, càng giống là Nam U Nguyệt đáp lễ. "Thu cất đi." Ngay tại Lương Nôn ký ức có chút hoảng hốt thời điểm, Vô Tâm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lương Nôn quay người nhìn về phía đạo lữ của mình. Chỉ gặp Vô Tâm mỉm cười, nói thật, ta không nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ phu quân, nhưng nàng là cái lệ riêng, nếu không có nàng kính dâng, phu quân chỉ sợ cũng không có được hôm nay thành tựu. Lương Nôn nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài, Nam U Nguyệt vì ta mà tự tổn căn cơ, chung quy là ta thiếu nàng chờ chuyện chỗ này, nhìn lại có cơ hội hay không có thể đền bù nàng đi. Nói xong, đem pháp lực rót vào sáo ngọc bên trong, rất nhanh liền luyện hóa. Cũng liền tại hắn luyện hóa một mấy mắt, sáo ngọc cuối cùng đỗng nhiên phiêu khởi một cỗ khói xanh, kia yên hà giữa không trung chậm chậm ngưng tụ, dần dần hình thành một chuỗi xinh đẹp chữ nhỏ, quân đều tà dương ảnh phát triển, đàn ngọc nhẹ tấu ly ca mượn. Hồng trần như nước cuối cùng dễ trôi qua, một khi mộng tỉnh thán năm xưa. Lần này đi Thiên Ngai Sơn thủy quát, tơ tỉnh lại thả vân tiêu bên ngoài. Tiêu Giao Vạn giằng mặc cho đồ vật, cười nhìn biển cả hóa tăng đồng. Đây là một bài ly bê tơ. Lương Luân cùng Vô Tâm thấy cảnh này, cũng không khỏi đến sửng sở. Tơ Tình lại thả Vân Tiêu bên ngoài. Xem ra, Nam U Nguyệt Tình quan đã qua, nhưng lại không biết đi hướng phương nào. Ngược lại là cái kỳ nữ. Vô Tâm âm thầm gật đầu. Lương Luân thở dài, đem biển xanh sáo ngọc cất kỹ. Hắn lại lấy ra kia phong thư, chỉ thấy phía trên là khoản lại là ngư huyền cơ. Lúc này trong lòng hơi động, đem phong thư mở ra, lập tức liền thấy một nhóm quen thuộc chữ viết, Lương Luân ta đổ, nghe nói Nam Cực Tiên Châu gặp thiên địa lại kiếp, đến mức sinh linh đồ thán, vi sư cùng ngươi sư bá cũng là đau lòng nhất góc, chỉ tiếc chúng ta tu vi có hạn, chỉ có thể bảo tồn một môn một phái, không cách nào tham dự trận đại chiến này. May mắn được chư vị hảo kiệt hợp lực, dục huyết phấn chiến, nhân định thắng thiên. Lại nghe ta đổ ngăn cơn sóng dữ, đặt vững thắng cục, trong lòng thực là vui vô cùng. Ta Vân Cương Tông ra một vị kiếm tiên, lập phái đến nay chưa bao giờ có, ta cùng ngươi sư bá cũng coi là ánh sáng tông môn. Bây giờ, tông môn vui vẻ phồn vinh, đệ tử mới chiêu thu cũng đều biết tròn biết méo, ta cùng ngươi sư bá bề bộn nhiều việc môn phái sự việc cần giải quyết, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Lần này kế nhiệm đại điện, ta cùng ngươi sư bá mặc dù không thể đích thân đến, nhưng sẽ ở Nam Thủy đốt hương nấu rượu, vì ngươi xa xa ăn mừng. Chúc tiên đạo hưng thịnh. Sư, ngư huyền cơ. Đọc thư bên trong nội dung, Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngày xưa Vân Cương Tông lão sư còn tại quan tâm chính mình. Hắn hít sâu một hơi, xoay người lại, mặt hướng phương nam, cung cung kính kính bái ba bái. Thời gian không sai biệt lắm, người bên ngoài nhưng đều chờ đợi đâu. Vô Tâm cười đi tới. Ừm. Lương Luân nhẹ gật đầu, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ta đi. Chờ một chút. Vô Tâm nói, tiến lên một bước, vì hắn cuối cùng cả sửa lại một chút vào áo. Nàng lại tỉ mỉ đánh giá chỉ chốc lát, chẳng biết tại sao, sáng rỡ nét mặt tươi cười bên trên lại có một giọt nước mắt. Đi thôi. Vô Tâm ôn nhu nói. Ừm. Lương Luân thật sâu nhìn nàng một cái, không còn lưu lại, quay người hướng phía cung điện cửa chính đi đến. Con đường này rất dài, phản phất trong bóng đêm ghé qua. Ầm ầm. Lương Luân đưa tay đẩy ra kia phiến vàng son lộng lẫy đại môn. Trong nháy mắt, ánh nắng giống như thủy triều vào tới. Phía ngoài trên quảng trường, vang lên như sấm sét tiếng hoan hô, giống như núi kêu biển gầm, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Từ bên trong cửa đến ngoài cửa, đơn giản chính là hai thế giới. Tại ánh mặt trời sáng rỡ bên trong, Lương Luân hí mắt, chỉ thấy phía trước có một đầu thủy tinh chế tạo cầu thang, hết thảy 99 bậc, đến cao vạn trượng không, cầu thang cuối cùng lơ lửng một tòa bạch ngọc đài cao. Nơi đó, chính là hắn kế đảm nhiệm thành chủ lễ đài. Lễ trung quanh đài, áng mây lượn lờ, tiên chim xoay quanh. Du dương tiên nhạc ở giữa không trùng quanh quẩn, phảng phất tại nên đón hắn đến. Ngoài cửa còn một cặp đồng nam đồng nữ, phân biệt đứng hầu tại trái phải. Trông thấy Lương Luân ra, bọn hắn lập tức cung cung kính kính hành lễ, sau đó xoay người làm một cái mời tư thế. Thành chủ, mời lên đài. Lương Luân khẽ gật đầu, không nói gì. Hắn đón áng mây cùng tiên chim, đặt trên thủy tinh cầu thang, từng bước một đi hướng không trung lễ đài. 99 cái cầu thang, phảng phất quá khứ của hắn. Đương Lương Luân đặt vào cái cuối cùng cầu thang thời điểm, trong đầu hơi có chút hoảng hốt. Từng có lúc, hắn mới tới Nam Cực Tiên Châu, chỉ là một cái không có danh tiếng gì tán tu, thậm chí muốn vì như thế nào thông qua vô song thành khảo hạch mà lo lắng. Không nghĩ tới chỉ là mấy trăm năm quá khứ, năm đó tán tu, bây giờ đã đứng tại vô song thành tối đỉnh phong. Bất quá, loại này hoảng hốt chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc hắn liền khôi phục bình tĩnh. Leo lên lễ đài, vạn chúng chú mục, vô song thành bên trong tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm. Kế nhiệm bước đầu tiên, một thanh thủy, thời duyên hoa. Chợt nghe một cái to rõ âm thanh âm vang lên, lại là phó thành chủ Ngũ Tử. Hắn là chủ cầm điện lễ người, đang đứng tại lễ trên đài chờ Lương Luân. Lương Luân cùng hắn liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, sau đó nhanh chân tiến lên. Hai bên phân biệt có 8 cái đồng nam đồng nữ, đều nâng lãng hoa, trong rổ nổi lơ lửng thanh tịnh nước suối. Mắt thấy Lương Luân trải qua, bọn hắn lập tức đem lãng hoa bên trong nước suối vẩy hướng Lương Luân. Lương Luân lại là không tránh không né mặc cho những này nước suối xối ở trên người hắn. Rất nhanh, Lương Luân liền thông qua được cái thứ nhất nghi thức. Hắn tiếp tục nhanh chân tiến lên, chỉ thấy phía trước đứng một vị thức tha nữ tu, người mặc màu hồng váy dài, giống như theo gió chập chờn hoa sen, linh tú động lòng người. Lại là Linh Lung cung cung chủ hạ chỉ cho. Trong tay nàng bưng lấy một cây dài khoảng 3 thước, kia thước toàn thân như ngọc, mặt ngoài có vân vân chớp động, lộ ra hết sức kỳ lạ. Thành chủ, đã tội. Hạ chỉ cho khẽ không người, thanh âm mềm dịu. Lương Luân cười nói, không sao. Vừa dứt lời, liền nghe Ngũ Tử âm thanh vang dội lại lần nữa vang lên, kế nhiệm bước thứ hai, nho thước pháp giới. Một giới, tàn sát phàm nhân. Hai giới, vô cớ giết hại trong thành tu sĩ. Cửu giới, họa loạn tương sinh. Tổng cộng 9 điều giới luật, Ngũ Tử môi nói một đầu, hạ chỉ cho trong tay thước ngay tại Lương Luân trên bờ vai vô nhẹ nhẹ đánh một chút. 9 lần qua đi, Ngũ Tử hướng Lương Luân nhẹ gật đầu. Cái thứ hai nghi thức cũng thông qua được. Lương Luân nhanh chân hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới lễ giữa đài. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp phía dưới người đông nghìn nghịt. Mỗi một ngọn núi, mỗi một cái quảng trường, thậm chí là mỗi một tòa lầu cát, đều đã đứng đầy người. Không chỉ có là vô song thành tu sĩ, còn có các môn các phái đến đây hạ lễ người, thậm chí là xa xôi địa khu tán tu, bọn hắn đều mộ danh mà đến. Vô song thành đã thật lâu không có như vậy rầm rộ. Ngũ Tử trên mặt tiêu dung, hai tay giơ một cái quạt xếp, đi tới Lương Luân trước mặt. Cái này là năm đó lệnh hồ thành chủ sử dụng quạt xếp, thành chủ đi về cõi tiên về sau, đây cũng là ta vô song thành tín vật, chỉ có cầm này phiến người mới có thể kế nhiệm mới thành chủ. Nói xong, tại Lương Luân trước mặt xoay người cúi đầu, hai tay dâng quạt xếp, hướng lên nâng quá mức đỉnh. Lương Luân nhìn chăm chú thanh này quạt xếp. Một lát sau, hắn mỉm cười, đưa tay đem quạt xếp tiếp nhận. Xoát. Lương Luân đem phiến lắp một cái, quạt xếp triển khai, chỉ gặp chính diện dùng cuồng thảo viết 4 chữ lớn, gió vân vô song. Trong nháy mắt, lễ trên đài thanh phong được khởi, mấy cuốn mây bay. Phong vân chi khí vờn quanh tại Lương Nôn trung quanh, khiến cho hắn thoạt nhìn như là thần tiên trong bức họa nhân vật. Vũ Tử sắc mặt nghiêm nghị, hướng lui về phía sau mở hai bước, sau đó quỳ một chân trên đất. Bái kiến thành chủ. Cũng liền trong cùng một lúc, Vô Song Thành tất cả tu sĩ, bao quát Tu La, Linh Lung, Biển Xanh, Chính Dương, Gấm Hoa năm cung cung chủ, đều tại đây khắp đồng loạt quỳ xuống đất. Bái kiến thành chủ. Bái kiến thành chủ. Bái kiến thành chủ. Vô Song Thành dãy núi ở giữa, vang lên đều nhịp thanh âm, giống như núi kêu biển gầm, trực trùng vân tiêu. Chương 2142, Kết Minh chương 2142, Kết Minh. Lương Nôn cầm trong tay quạt xếp, đứng tại cao vạn trượng lễ trên này, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp quần hùng dập đầu, tứ phương đều phục, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đương nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, cúi đầu nhìn về phía trong tay quạt xếp. Nguyên lai, cái này quạt xếp chính phản hai mặt chữ viết cũng không giống nhau. Hướng ra ngoài kia một mặt, viết là gió vân vô song bốn chữ lớn. Trong chiều cái này một mặt, viết lại là thiên hạ không ta bốn cái chữ nhỏ. Cái này, Lương Nôn nhìn một chút, đương nhiên nở nụ cười. Thành chủ a thành chủ, chẳng lẽ hôm nay một màn này cũng bị ngươi tính tới rồi sao? Thiên hạ không ta. Đây coi như là nghiêm cẩn cả đời lệnh hô bách, cùng mình mở một cái nho nhỏ trò đùa a. Lương Nôn cười cười, đống nhiên có một giọt nước mắt sẽ qua. Chỉ là chung quanh phong vân vần quanh, sớm đem hắn tôn lên như là người trong chốn thần tiên, dưới đài cao thủ tuy nhiều, lại không một người có thể trông thấy hắn thất thố. Xoát. Lương Nôn đem quạt xếp cất kỹ, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đều đứng lên đi. Tạ thành chủ. Vô Song Thành tu sĩ đều đứng lên, mặt hướng Lương Nôn, ánh mắt cung kính vô cùng. Lương Nôn cất cao giọng nói, ta tiếp trưởng chức thành chủ, tự nhiên tận tâm tận lực. Bắt đầu từ hôm nay, Vô Song Thành quảng nạp anh tài, phàm là cùng chung chí hướng người đều có thể gia nhập. Vô Song Thành không đối ngoại chinh chiến, nhưng nếu có ai khi dễ đến trên đầu chúng ta, Vô Song Thành cũng tuyệt không chịu thua. Thành chủ thần uy, thành chủ thần uy. Dãy núi ở giữa vang lên lần nữa như sấm sét lớn tiếng khen hay. Lương Nôn khoát tay áo, thanh âm trong nháy mắt an yên lặng xuống. Nhận được các phương đạo hữu hậu ái, không xa vạn dặm đuổi tới tham gia ta kế nhiệm đại điện. Bây giờ kết thúc buổi lễ, mời các vị đạo hữu ở đây hưởng dụng linh quả tiên ngưỡng, cũng cho chúng ta Vô Song Thành tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Vừa dứt lời, liền nghe phía dưới có người cười ha ha nói, Lương thành chủ quá khách khí, chúng ta đều là tự nguyện đến đây, vì chính là thấy bất tử kiếm tiên phong thái. Đúng vậy a. Lấy lực lượng một người chặt đứt tử vi long mạch, thánh nhân làm không được, thánh nhân phía dưới tu sĩ càng không làm được, duy chỉ có Lương thành chủ có thể làm được. Là ngươi ngăn cơn sóng dữ, kết thúc trận đại chiến này. Không phải sao, Lương thành chủ là chúng ta ân nhân cứu mạng. Hắn không chỉ có đã cứu chúng ta, còn cứu được thiên hạ thương sinh. Nói lời này lại là tán tu độc cô tín cùng một lan tịch, bọn hắn năm đó bị khốn ở minh ngục, sống không bằng chết, là Lương Nôn đem bọn hắn lộ ra bể khổ. Tại những người này trong lòng, Lương Nôn ân tình xa lớn xa hơn chư vị thánh nhân. Lương thành chủ. Trong đám người, Bách Lý Huyền Âm bỗng nhiên chắp tay nói, ngài hiện tại là Vô Song Thành thành chủ không thể lại, vì Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ có thể hay không đem chúng ta tông môn tín vật cửu diệp trúc trả lại. Lương Nôn nghe xong, gật đầu nói, đây là đương nhiên. Hắn không do dự, đem tay áo vung lên, một đạo thanh quang từ đài cao rơi xuống, vừa vặn ngừng trước mặt Bách Lý Huyền Âm. Chỉ thấy là một cây màu xanh biết trúc trượng, bên trên có 9 đạo phù văn, hình như lá trúc, linh khí rạng rỡ. Bách Lý Huyền Âm sắc mặt vui mừng, hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cửu diệp trúc, hướng Lương Nôn ôm quyền nói, đa tạ Vô Song thành chủ. Lương Nôn mỉm cười, đang muốn mở miệng, lại nghe nơi xa có Vô Song thành tu sĩ hô, Côn Ngô thành thành chủ Tiêu Côn Luân, đến đây hạ lễ. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả thánh người đều tới. Lương Nôn cũng là trong lòng hơi động, đem thần thức thả ra, đưa mắt trông về phía xa. Chỉ gặp một tóc dài nam tử chân đạp hư không, nhanh chân mà tới. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Lệnh hồ bách có người kế tục, Vô Song thành khí vận giả dịch a. Tiêu Côn Luân trên mặt tiểu dung, trong lúc phất tay không có nửa điểm thánh nhân khí thế, cùng chung quanh đến xem lễ phổ thông tu sĩ không có gì khác biệt. Nhưng tất cả mọi người biết, hắn là hàng thật giá thật thánh nhân, coi như biểu hiện được lại bình thản, cũng không người nào dám tới gần. Rất tự nhiên liền chống ra một đầu tiền đồ tươi sáng, nối thẳng lễ dưới đại phương. Lương Luân tuy là thành chủ, lại cũng không dám áp đảo thánh nhân đỉnh đầu, lúc này bấm một cái pháp quyết, từ lễ trên đài phiêu nhiên rơi xuống. Hai người rất nhanh liền cùng đi tới. Lương Luân chắp tay cười nói, không nghĩ tới Tiêu tiền bối sẽ đích thân tới. Tiêu Côn Luân khoát tay áo, ngươi bây giờ là Vô Song thành thành chủ, đối ta không cần xưng tiền bối, gọi nhất thanh đạo hữu là đủ. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy thánh nhân cùng hóa kiếp cảnh tu sĩ ngang hàng tương xứng, không chỉ có bọn hắn chưa từng gặp qua, liền ngay cả trong sử sách cũng không có ghi chép. Đây thật là văn sở vị văn. Đối mặt Tiêu Côn Luân điện ý, Lương Luân mỉm cười, Tiêu đạo hữu không xa vạn dặm mà đến, ngoại trừ xem lễ bên ngoài, chắc hẳn còn có sự tình khác đi. Đương nhiên. Tiêu Côn Luân trịnh trọng nói, Tiêu Mỗ hôm nay đến đây là hy vọng cùng Lương Thành chủ ký kết đồng minh ước hẹn, hai thành vĩnh kết minh tốt, chung ngự ngoại địch. Lương Nôn nghe xong, sắc mặt rốt cục có biến hóa. Hắn không nghĩ tới, mình kế nhiệm ngày đầu tiên, Tiêu Côn Luân liền đưa lại như thế đại lễ. Côn Ngô Thành cùng Vô Song Thành kết minh, cái này rõ ràng là lợi tốt Vô Song Thành, bởi vì hiện tại Vô Song Thành không có thánh nhân tọa chấn, có thể nói là suy yếu nhất thời kỳ. Tiêu Côn Luân tự mình đến nơi đây ký kết minh ước, rõ ràng là nói cho đám người, hắn muốn vì Vô Song Thành chỗ dựa. Không biết Lương Thành chủ ý như thế nào? Tiêu Côn Luân hỏi. Lương Nôn mỉm cười, Vô Song Thành cùng Côn Ngô Thành từ trước giao hảo, cái này minh ước há có không kết lý lẽ. Vừa vặn các môn các phái đều ở nơi này, liền để mọi người làm chứng, ta Vô Song Thành cùng Côn Ngô Thành vĩnh kết đồng minh, thế không phản bội. Tốt. Tiểu Côn Luân cười to nói, Lương thành chủ quả nhiên thông khoái, hôm nay chúng ta chính là ở đây ký kết minh ước. Nói xong, phất ống tay háo một cái, ống tay háo hào quang phun trào, trong nháy mắt liền biến thành một cây cao vạn trượng đá bạch ngọc trụ, đứng vững tại trong sân rộng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên trụ đá viết đồng minh sách, một câu cuối cùng là, Vô Song thành cùng Côn Ngô thành tương hỗ là minh hữu, vô luận phương nào tao ngộ xâm lấn, một phương khác đều phải toàn lực xuất thủ tương trợ. Tiểu Côn Luân không có chút gì do dự, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, tại cột đá đỉnh liệt thạch thành văn, ký xuống tên của mình, Côn Ngô thành, Tiểu Côn Luân. Lương Luân thấy thế, cũng không chần chờ, đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, đồng dạng ở bên cạnh ký xuống tên của mình. Vô Song thành, Lương Luân. Hai vị thành chủ ký kết qua đi, minh ước lập tức có hiệu lực. Tiểu Côn Luân cất cao giọng nói, từ nay về sau, Vô Song thành sự tình cũng là ta Tiểu Côn Luân sự tình, nếu có không có mắt đạo trích chi đổ dám can đảm xâm phạm biên giới, đừng trách Tiểu Mộ ra tay vô tình. Trong chớp nhoáng này, Tiểu Côn Luân thánh nhân khí tức hiện lộ ra. Tất cả mọi người ở đây đều trong lòng nhảy một cái, vị cố khí tức này chấn nhiếp, đừng nói trong lòng bọn họ vốn là không có biện pháp, cho dù có cái gì ý đồ xấu, giờ phút này cũng muốn tan thành mây khói. Ngũ tử, tha hạ chỉ cho bọn người là trong lòng cung hỉ. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy. Từ nay về sau, Vô Song thành không chỉ có Lương Nôn dạng này kiếm tiên tọa chấn, càng có Tiêu Côn Luân tôn này thánh nhân vững tâm, chỉ cần Nam Cực Tiên Châu không ra đại loạn, tương lai xác nhận không lo. Mà đối Hùng Nguyệt Nhi, Bạch Thanh Ngược, Lý Hy Nhiên cái này ba cái đồ đệ tới nói, hôm nay là vui vẻ nhất một ngày. Các nàng tận mắt chứng kiến mình sư tôn cùng thánh nhân ký kết minh ước, loại chuyện này từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra. Thân là Lương Nôn đệ tử, các nàng từ nội tâm cảm thấy tự hào. Sư tôn hôm nay thật sự là phong hoa tuyệt đại. Lý Hy Nhiên nhìn xem Lương Nôn thành chủ trang phục, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mơ ước. Bạch Thanh Ngược hé miệng cười một tiếng, sư tôn vẫn luôn nhìn rất đẹp chỉ lúc trước không yêu trang phục thôi. Hắc hắc. Hùng Nguyệt Nhi cười ngây ngô nhất thành, ghé vào trên ngọn cây, xa xa nhìn ra xa Lương Nôn, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Bạch Thanh Ngược lại nói, sư tôn làm tới Vô Song thành thành chủ, ta định đem linh xà cốc di chuyển đến Vô Song được đến, sau này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Hy Nhiên nghe xong, gật đầu nói, hẳn là sư tôn năm đó chỉ có thông huyền cảnh, có tránh khỏi có người ngấp nghé ngươi hư không máu chân mạch, nhưng bây giờ sư tôn đã là thánh nhân phía dưới vô địch, đường đường Vô Song thành thành chủ, ai dám lại có chủ ý với ngươi. Thật nếu nói, Bạch Thanh Nhược vẫn còn không tính là Lương Ngôn đệ tử chính thức, bởi vì nàng biết bất tử thiên long máu bí mật, sở dĩ năm đó là bị Lương Ngôn lôi cuốn tới, chỉ tạm thời thu làm ký danh đệ tử. Năm đó thực lực của ta nhỏ yếu, không những không thể che chở linh xà cốc, ngược lại sẽ cho linh xà cốc đưa tới tai họa. Bây giờ ta cũng coi như có một chút thành tựu, lại thêm sư tôn danh hào, đem linh xà cốc di chuyển đến Vô Song vực sẽ không có trở ngại gì. Chỉ tiếc, trải qua trận này tiên địa hạo kiếp, linh xà cốc bọn tỷ bội tử thương vô số, người còn sống đến không tới ba thành. Nói đến đây, Bạch Thanh Nhược nhẹ nhàng thở dài khí, ánh mắt bên trong tràn đầy thương cảm cùng bất đắc dĩ. Lý Hy Nhiên cùng nàng đã sớm tình như tỉ muội, lúc này vươn tay ra, cầm thật chặt Bạch Thanh Nhược tay. Chuyện đã qua đã không cách nào vãn hồi, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, chỉ cần che chở tốt còn lại tộc nhân, cũng coi là lấy hết người thánh nữ chức trách. Lý Hy Nhiên ôn nhu nói. Tạ tạ sư tỷ. Bạch Thanh Nhược khẽ gật đầu. Ngay tại hai nữ trò chuyện thời khắc, sau lưng chợt có tiếng bước chân vang lên. Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược, Hùng Nguyệt Nhi đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là hai nam tử sóng vai mà tới. Bên trái người kia sắc mặt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, chỉ tiếc không được hoàn mỹ, mắt trái bị một đạo mặt sẹo xuyên qua, chỉ còn lại mắt phải còn có thể sử dụng. Bên phải người kia lại là cái thô kệch phóng khoáng nam tử đầu trọc, nhìn qua là loại kia ghét gác như cựu tính tình. Hai người này cũng là Lương Nôn đồ đệ, theo thứ tự là Cổ Hành Vân cùng Lạc Thiết Liệu. Hai người trời xui đất khiến phía dưới đều bị Thiên Cung thành tù binh dựa theo Bắc Minh kế hoạch, bọn hắn vốn là muốn bị luyện làm mục thi. Thật vừa đúng lúc, Đồng Lịch tra ra lai lịch của bọn hắn. Bởi vì ngấp nghé Lương Nôn trên người bảo vật, Đồng Lịch trong bóng tối đem hai người này chụp xuống, chuẩn bị tương lai xem như uy hiếp Lương Nôn thẻ đánh bạc. Lại không nghĩ rằng, cử động lần này ngược lại cứu được Cổ Hành Vân cùng Lạc Thiên Liệm một mạng. Hai vị sư đệ, thương thế của các ngươi khá hơn chút nào không? Lý Hy Nhiên cười hỏi. Cổ Hành Vân nói, làm phiền sư tỷ quan tâm, thương thế đã tốt hơn ba thành. Cơ bản hành động là không thành vấn đề, nhưng pháp lực tạm thời còn làm không lên. Đúng vậy à, ngọn núi này cao như vậy, chúng ta bỏ lên đều dùng nửa ngày chờ đến đỉnh núi thời điểm sư tôn lên đài điện lễ đều làm xong. Lạc Thiên Liệm là tán tu, trên người có một cỗ phỉ khí, nói tới nói lui cũng là tùy tiện. Lý Hy Nhiên hé miệng cười một tiếng, hai vị sư đệ tới không muộn, vừa vặn gặp phải sư tôn cùng thánh nhân ký kết minh ước. Ê, các ngươi nhìn kia cây của đá, chính là hai thành minh tốt chứng cứ. Cổ Hành Vân cùng Lạc Thiên Liệm thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy một cây cao vạn trượng của đá, đỉnh có hai người danh tự, theo thứ tự là Lương Nôn cùng Tiêu Côn Luân. Lại nhìn Lương Nôn cùng Tiêu Côn Luân đứng đối mặt nhau, chuyện trò vui vẻ, khí chàng bên trên cũng không chút nào thua. Lão sư thật sự là thiên nhân chi tứ a. Hai người từ đáy lòng cảm khái nói. Vô Song thành bên ngoài, mây trắng ung dung. Trong mây mù, hai bóng người đứng song vai, cách lấy mấy bạn bên trong xa, nhìn ra xa thành nội. Một người trong đó áo trắng tóc trắng, giống như mỹ ngọc, tập hợp thiên địa chi linh tú, không trộn lẫn hôn tạp nửa điểm tạp chất. Chính là Bạch Ngọc thành thành chủ Lý Ngọc Tiên. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một cái già cương, lại là nghe hương thương hội hội trưởng, không nghe thấy hương. Ta nói, ngươi thật không vào xem a? Không nghe thấy hương đống nhiên thở dài, ung dung hỏi. Lý Ngọc Tiên không có trả lời. Trong mắt của hắn hình như có ngọc hà chớp động, xuyên qua tầng tầng mây trắng, vạn dặm sơn hà, trông thấy ngọn núi kia đỉnh núi một vòng tinh ảnh. Không nghe thấy hương lại thở dài, nói, Lý Hy Nhiên nha đầu này, đi theo Lương Nôn bên cạnh không hơn trăm năm hơn, mệnh cách đã có thay đổi, nếu như chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc một chút, hẳn là sẽ không thụ ngươi vạn kiếp đạo cơ ảnh hưởng. Vậy cũng không được. Lý Ngọc Tiên lặng lặng đứng lặng, đôi mắt giống như cuối thu chi sương. Nha đầu là ta trên đời này thân nhân duy nhất, nàng là ta sâu nhất lo lắng, ta tuyệt không cho phép mình tổn thương đến nàng, dù chỉ là một phần bạn khả năng cũng không được. Vậy các ngươi vĩnh viễn không thấy sao? Không nghe thấy Hương nhịn không được hỏi. Lý Ngọc Tiên trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, chờ nha đầu thành thánh ngày, chính là chúng ta cha con gặp nhau ngày. Cái này, lần này đến phiên không nghe thấy Hương trầm mặc. Thành thánh một chuyện hư vô mờ mịt, không chỉ có nhìn tư chất, càng cần hơn có đại kỳ ngộ. Lý Ngọc Tiên có thể thành thánh, hắn hậu đại chưa hẳn có thể, liền xem như Ninh Bất Quy loại này tu hành đã gần đến viên mãn á thánh, thành thánh tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua hai thành. Hết thảy đều muốn nhìn cơ duyên. Ngươi cái mục tiêu này cũng định đến quá cao. Không nghe thấy Hương ung dung thở dài. Lý Ngọc Tiên lại là mặt không đổi sắc, cười nói, nếu như thả trước kia, ta cũng cảm thấy cái mục tiêu này không thực tế. Nhưng bây giờ, ta chỉ ít có bảy thành lòng tin. Không nghe thấy Hương trong lòng hơi động, là bởi vì Lương Nôn tiểu tử kia. Lý Ngọc Tiên cười không nói. Thanh Phong Dương lên hắn tóc trắng, ánh mắt trôi hướng phương xa, giống như đang nhìn mây, lại như đang nhìn người. Lại nói Vô Song Thành bên trong, Lương Nôn cùng Tiêu Côn Luân ký kết minh ước, trong thành tu sĩ lập tức buộc phát ra núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ. Hai người trò chuyện một trận, Tiêu Côn Luân nói, hôm nay là ngươi kế nhiệm đại điển, Tiêu Mộ cũng tới lấy một chén rượu mừng. Lương Nôn cười to nói, người tới, cho Tiêu thành chủ đưa rượu lên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bên cạnh lập tức có người bưng lên bình ngọc tiết hữu. Tiêu Côn Luân cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thông quái. Hắn cười ha ha một tiếng, ngắm nhìn một phía, Vô Song Thành. Ta ở chỗ này cũng chờ đợi rất nhiều năm, nếu không phải lệnh Hồ Đạo Minh từ Táng Thiên Đế trong tay bảo vệ ta, đâu còn có Tiêu Mộ hôm nay. Nói xong, hắn đem chén rượu thả lại, đối Lương Nôn nói, Tiêu Mộ đường xa mà đến, cũng không vội mà trở về, liền ở phụ cận đây nằm mây sườn núi bên trên ở mấy ngày, Lương thành chủ nếu là có hứng thú, có thể tới tìm ta nói chuyện phiếm. Chương 2143, nhân tổ chương 2143, nhân tổ Lương Nôn nghe xong, trong lòng hơi động. Cái này Tiêu Côn Luân rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, có nhiều thứ không tốt tại cái này trước mặt mọi người tưởng trò chuyện. Hắn đem mình hẹn đến nằm mây sườn núi đi, chỉ sợ còn có sự tình khác muốn nói. Nghĩ tới đây, Lương Nôn mỉm cười, như thế cũng tốt, Tiêu thành chủ đường xa mà đến, cũng là nên để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Đợi đến chuyện chỗ này, Lương Mô nhất định mang theo mỹ nữ rượu leo núi, đến lúc đó sẽ cùng Tiêu thành chủ uống. Tốt, vậy ta liền đi nằm Bần Sơn thượng đằng ngươi. Tiêu Côn Luân cười ha ha một tiếng, trong tay bấm một cái pháp quyết, thân hình trong nháy mắt liền biến mất. Ở đây mấy trăm vạn tu sĩ, ngoại trừ Lương Nôn bên ngoài, lại không một người có thể nhìn thấy vết tích. Bất quá, hắn đi lần này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Dù sao thánh nhân uy áp không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Giờ khắc này, Vô Song Thành các nơi lại khôi phục trước đó cảnh tượng nhiệt náo. Vũ Tử cười nói, hôm nay là ta Vô Song Thành ngày đại hỷ, các vị đạo hữu nhưng thỏa thích hưởng dụng tiên tiểu linh quả. Sau đó 10 ngày, mỗi ngày đều có các loại đấu giá hội, giao lưu hội, đồng thời còn sắp đặt luận đạo phòng, các vị đạo hữu có thể tự hành giao dịch tài nguyên, nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc. Vô Song Thành bên trong quần tu nghe xong, tất nhiên là một mảnh gọi tốt. Bây giờ hạo kiếp vừa qua khỏi, bách phế đại hưng, thông qua lần này điện lễ đem ngũ hồ tứ hải tu sĩ đều tụ tập đến một chỗ, bù đắp nhau, cũng coi là giải mọi người khẩn cấp. Lương Nôn làm thành chủ, cùng Bách Lý Huyền Âm, Cực Thắng Ma Quân, Buồn Gương Sáng chờ các thành các núi nhân vật đại biểu ngắn ngủi hàn huyên về sau, liền rời đi hiện trường, đem sự vụ lớn nhỏ đều giao cho Ngũ Tử đi xử lý. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lương Nôn liền mang theo một bầu rượu ngon, lặng yên rời đi Vô Song Thành. Nam Mây Sơn núi ở vào Vô Song Thành phía bắc, khoảng chừng mấy chục vạn dặm xa, nhưng lấy Lương Nôn bây giờ tu vi, chỉ dùng nửa ngày liền đã đổi tới. Không sai biệt lắm vào lúc giữa trưa, gió xuân ấm áp, ánh nắng tươi sáng, Lương Nôn leo lên Nam Mây Sơn núi đỉnh. Chỉ gặp một cái tóc dài nam tử, chính nhàn nhã dựa vào ở trên cột gỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Lương Nôn mỉm cười, Tiêu thành chủ, Lương Mỗ tới. Tiêu Côn Luân mở hai mắt ra, tiện tay một chỉ, trước người liền xuất hiện một trương bàn đá, còn có một cái bồ đoàn. Ngồi đi. Ừm. Lương Nôn tại bàn đá đối diện tòa hạ, đem tay áo phất một cái, trên bàn thêm ra hai cái bạch ngọc chén rượu. Hắn cho hai người riêng phần mình rót đầy, sau đó cười nói, Tiêu thành chủ đường xa mà đến, vì Vô Song Thành chỗ dựa, việc này ta muốn mời người một chén. Tiêu Côn Luân mỉm cười, bưng chén rượu lên. Hai người đồng thời uống một chén. Rượu ngon. Tiêu Côn Luân khẽ gật đầu. Lương Nôn nói, Tiêu thành chủ, người đem ta hô tới nơi này, chỉ sợ là có chuyện gì muốn nói đi. Tiêu Côn Luân không nói gì, mà là đem tay áo dương lên. Chỉ gặp ba đạo kim quang từ hắn tay áo bên trong bay ra, rơi vào trên bàn đá, phát ra ầm đường tiếng vang. Lương Nôn tập trung nhìn vào, không khỏi sắc mặt biến hóa. Lại là lục đạo tiên ma vòng tàn thiến. Đây chính là nguyên sơ bí bảo a. Bị bất luận kẻ nào đạt được, chỉ sợ đều điên cuồng hơn, bây giờ lại bị Tiêu Côn Luân giống ném tiền đồng đồng dạng nhét vào trên bàn. Tiêu thành chủ, đây là đưa cho ngươi. Tiêu Côn Luân thản nhiên nói. Cho ta. Lương Nôn cũng không có trước tiên đi thu, nghi ngờ nói, Tiêu thành chủ, ngươi hẳn phải biết vật này giá trị a. Tiêu Côn Luân lo lắng nói, trước kia không biết, bất quá bây giờ biết là lệnh Hồ Bách nói cho ta biết. Tiền bối nếu biết, còn nguyện ý cho ta. Lương Nôn ngạc nhiên nói, đây chính là nguyên sơ bí bảo a. Nó đại biểu vĩnh hằng chi lực, là Táng Thiên Đế bất tử bất diệt đầu nguồn, cho dù ai gặp đều điên cuồng hơn. Nhưng trước mắt Tiêu Côn Luân lại là phong khinh vân đạm. Vĩnh hằng lại như thế nào? Mạnh như Táng Thiên Đế, không phải cũng diệt vong a. Tiêu Côn Luân thở dài, lo lắng nói, trải qua lần này hạo kiếp, ta chậm rãi biết một ít chuyện, có nhiều thứ nhìn như mê người, kỳ thực âm thầm đã có nhân quả, nếu như cưỡng ép chiếm hữu không khác tự chịu diệt vong. Nói đến đây, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Lương Nôn, thâm ý sâu sắc nói, cái này đồ vật không có duyên với ta, cũng cùng nhân tộc vô duyên. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Lương Nôn nghe xong, trong lòng hơi động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Côn Luân hai mắt, nửa ngày về sau, tựa hồ minh bạch cái gì, khẽ gật đầu nói, thì ra là thế. Vật về kỳ chủ đi. Tiêu Côn Luân uống một chén rượu. Hắn lại nghĩ tới chuyện cũ, không khỏi thở dài, năm đó lệnh hồ đạo huynh cũng là đem ta mang đến nơi đây, chữa thương cho ta. Bây giờ vật đổi sao rời, Tiêu Mộ bất tại, nhưng không thấy năm đó cái kia thư sinh áo xanh. Trong lời nói, rất là cô đơn. Lương Nôn bị hắn xúc động tiếng lòng, đồng dạng là một trận hao tổn tinh thần. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, nhưng gặp thanh phong phơ phất, mây cuốn mây bay, kia mây trắng biến hóa ở giữa, hình như có người kia cái bóng. Có lẽ, lệnh hồ thành chủ cũng không hề rời đi, chỉ là lấy một loại phương thức khác lưu tại Nam Cực Tiên Châu đi. Không biết vì sao, Lương Nôn thế mà quỷ thần xui khiến nói ra câu nói này. Tiêu Côn Luân giống như có cảm giác, lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái. Ngược lại là thú vị. Ha ha. Lệnh hồ bách tại ức trong vạn người duy trì có nhìn chúng ngươi, xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân. Nói xong, tự rót tự uống, ba chén linh cửu vào trong bụng. Đúng rồi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tiêu Côn Luân hỏi. Lương Nôn nghĩ nghĩ, hồi đáp, bây giờ hạo kiếp vừa qua khỏi, bách phế đại hưng, ta đã vì thành chủ, đương lưu tại Vô Song Thành bên trong ổn định lòng người. Đợi cho trăm năm về sau, nếu như thế cục ổn định, Vô Song Thành vui vẻ phồn vinh, ta liền đem chức thành chủ chuyển cho ngũ tử, đến lúc đó có thể sẽ đi Đông Vận Linh Châu. Đông Vận Linh Châu a? Tiêu Côn Luân trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, không tệ, ta nghe nói nơi đó là kiếm tu nơi phát nguyên. Ngươi lấy kiếm chứng đạo, tại Nam Cực Tiên Châu đã là đỉnh phong, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ khó mà tiến tiến, chỉ có đi Đông Vận Linh Châu mới có tiến thêm một bước khả năng. Lương Nôn nghe xong trong lòng hơi động. Sư phụ đi được đột nhiên, cũng chưa kịp kỹ càng hỏi thăm, bây giờ ngược lại là có một cơ hội, có thể thỉnh giáo một chút liên quan tới Đông Vận Linh Châu sự tình. Tiêu thành chủ, tiểu tử kiến thức thiệt cận, cũng không hiểu rõ Nam Cực Tiên Châu bên ngoài sự tình, cái này Đông Vận Linh Châu đến cùng là cái dạng gì địa phương, có thể hay không giúp ta giải hoặc. Tiêu Côn Luân nghe xong, trầm ngâm nói, kỳ thật ta cũng không có đi qua Đông Vận Linh Châu, chỉ là tin đồn thôi. Nghe nói nơi đó không chỉ là kiếm tu nơi phát nguyên, vẫn là đạo, nho hai phái hưng thịnh chi địa. Nói đến đây, dừng một chút, vừa tiếp tục nói, Đông Vận Linh Châu, bọn hắn không có bảy núi 12 thành dạng này tu chân thế lực, mà là chia làm đạo, nho hai phái, bởi vì hương hỏa chuyển thừa cùng số mệnh tranh đoạt các loại vấn đề, thường xuyên sẽ phát sinh tranh chấp. Ngươi nếu là đi Đông Vận Linh Châu, định phải cẩn thận nơi đó đạo nho chi tranh. Đạo nho chi tranh a? Lương Luân lẩm bẩm nhất thanh, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Sau một khắc, hắn đột nhiên hỏi, Tiêu thành chủ, thánh nhân phía trên cảnh giới hiếm ai biết, nhân tổ đến cùng là dạng gì tồn tại? Vấn đề này, kỳ thật nghẹn trong lòng hắn rất lâu. Chỉ tiếc, có thể giải đáp vấn đề này người, ít càng thêm ít. Tiêu Côn Luân nghe xong, nhìn chằm chằm Lương Luân nhìn một hồi, khẽ gật đầu nói, "Ừm, lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách hỏi ra vấn đề như vậy. Nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ thật có lẽ là trước kia, thánh cảnh chính là giới này tu vi cao nhất tồn tại. Thành thánh về sau liền không có cụ thể thực lực phân chia, thánh nhân ở giữa so đấu chính là đối đại đạo cảm ngộ cùng pháp lực tu luyện, bởi vì đều nắm giữ pháp tắc bản nguyên, nếu như thực lực chênh lệch không phải quá lớn, thánh nhân ở giữa rất khó phân ra sinh tử. Mà khi một cái thánh nhân pháp lực ngưng tụ đến cực hạn, đối đại đạo cảm ngộ cũng thành công sau khi đột phá, hắn liền sẽ phá giới phi thăng. Cho nên, tại lúc ấy, hiện thánh cảnh chính là cảnh giới tối cao." Lương Luân nghe đến đó, ngạc nhiên nói, "Kia nhân tổ là chuyện gì xảy ra?" Nhân tổ kỳ thật đều là tiên, chỉ bất quá đám bọn hắn không có phi thăng, lưu tại giới này, trải qua trăm vạn năm mà không suy, coi như thiên địa đại kiếp cũng mại bọn hắn không thể. Đây là có chuyện gì? Lương Luân càng thêm nghi ngờ, đã bọn hắn đều đã thành tiên, vì sao còn lưu tại giới này? Tiêu Côn Luân thở dài, nghe nói, từ rất sớm bắt đầu, chúng ta nơi này liền không cách nào phi thăng. Cựu tổ đã từng cũng là thánh nhân, bọn hắn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua tu luyện thành tiên, lại phát hiện mình không cách nào phá giới phi thăng, chỉ có thể lưu tại giới này thành cho chúng ta trong miệng nhân tổ. Không cách nào phi thăng. Lương Luân nghe được tin tức này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chấn kinh ngược lại là tiếp theo, mấu chốt hắn nhớ tới một người. Tiêu thành chủ, ngươi nhưng từng nghe nói qua tìm đạo người cái tên này? Lương Luân trầm giọng hỏi. Tiêu Côn Luân nghĩ nghĩ, hồi đáp, không có, chưa hề chưa nghe nói qua nhân vật như vậy. Như vậy gần nhất cái này mấy vạn năm, trên đời nhưng có người phi thăng qua? Lương Luân lại hỏi. Không có. Tiêu Côn Luân trả lời rất quả quyết, nghe nói phi thăng thời điểm sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, dù là cách xa nhau mấy cái đại lục đều có thể cảm ứng được. Phi thăng con đường sớm đã đoạn tuyệt, đừng nói mấy vạn năm, liền xem như mấy trăm vạn năm đều không có người phi thăng qua. Lương Luân nghe xong, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Hắn ở trong lòng quát, Lão Kim, đây là có chuyện gì? Người khi đó không phải nói, tìm đạo người tại mấy vạn năm trước phá giới phi thăng sao? Lão Kim cũng là một mặt kinh ngạc, không sai à, mặc dù ta lúc ấy bị giam giữ tại Vân Tiêu Bảo Điện, nhưng tìm đạo người phi thăng thời điểm ta đích xác cảm ứng được cố khí tức kia tuyệt đối không sai. Lương Luân thần thức nội thị, nhìn Lão Kim sắc mặt không giống làm bộ, trong lòng cũng không khỏi âm thầm nói thầm. Chuyện này, Lão Kim hoàn toàn chính xác không cần thiết lừa gạt mình. Hắn chính là bởi vì trông thấy tìm đạo người phi thăng, mới quyết định đặt cửa trên người mình, muốn theo mình cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Nhưng vấn đề là, Tiêu Côn Luân cũng không cần thiết lừa gạt mình, hắn nói phi thăng con đường đã đoạn tuyệt, kia tìm đạo người đến cùng có hay không phi thăng. Nếu như hắn phi thăng, vì sao không có người dám đáp lời? Nếu như hắn không có phi thăng, kia rốt cuộc đi nơi nào? Lương Luân chỉ cảm thấy trong lòng có vô số nỗi nghi hoặc, đối với cái này tìm đạo người là càng ngày càng nhìn không thấu. Trầm ngâm hồi lâu, Lương Luân lại hỏi, Tiêu thành chủ, ngươi cũng đã biết cái cuối cùng phi thăng người là ai? Cái cuối cùng phi thăng người cũng không phải là nhân tộc ta, là yêu tộc Thanh Đế. Thanh Đế? Lương Luân âm thầm gật đầu, như thế cùng hắn nắm giữ tin tức có thể đối mặt. Tiêu Côn Luân lại nói, người, ma, yêu đối trệ lưu lại tiên nhân xưng hô không hề giống nhau, nhân tộc ta xưng là tổ, yêu tộc xưng là đế, ma tộc thì xưng là quân. Cái này mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn năm xuống tới, yêu tộc có ngũ đế, ma tộc có sáu quân, mà nhân tộc ta có cửu tổ. Thì ra là thế. Nói cách khác, trên đời này tổng cộng có 20 vị tiên nhân. Lương Luân chậm rãi nói. Không tệ. Tiêu Côn Luân khẽ gật đầu. Nam Cực Tiên Châu huyên náo như vậy long trời lở đất, vì cái gì từ đầu đến cuối không có nhân tổ nhúng tay? Ta đây cũng không rõ ràng. Tiêu Côn Luân thở dài nói, kỳ thật Nam Cực Tiên Châu hiện có lịch sử vẫn chưa tới trăm vạn năm, trước đó là cái dạng gì, ngay cả ta cũng không được biết. Còn kia hư vô mở miệng chín vị nhân tổ, Tiêu Mộ cũng là chưa bao giờ thấy qua. Có lẽ trong bọn họ có người muốn trợ giúp Táng Thiên Đế, có người muốn trợ giúp Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh, bởi vậy đạt thành một loại nào đó cân bằng, ước định lẫn nhau không xuất thủ. Tiêu Côn Luân nói ra chính mình suy đoán. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, khả năng này là tiếp cận nhất chân tướng suy đoán. Nói chuyện đồng thời, trong óc của hắn hiện lên không ít đoạn ngắn. Nhất là ban đầu ở Hắc Sơn vực thời điểm, Táng Thiên Đế thế mà không có xuất thủ chém giết mình, chẳng lẽ là cựu tổ chi ngăn trở một chút hắn? Đều nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, nguyên lai thánh nhân phía trên còn có cựu tổ, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Liền ngay cả Táng Thiên Đế nhân vật như vậy, lấy ước vạn sinh linh làm quân cờ tiến hành bố cục, sở cầu cũng bất quá là tấn thăng nhân tổ. Nghĩ tới đây, Lương Luân đột nhiên hỏi, Đông Vận Linh Châu sẽ có hay không có nhân tổ? Không biết. Tiểu Côn Luân lo lắng nói, nhân tổ đã là tiền, đi không tung tích, không có chỗ ở cố định, ai có thể suy tính đến hành tung của bọn hắn? Coi như Đông Vận Linh Châu có nhân tổ, chỉ sợ cũng là thần long kiến thủ bất kiến vi đi. Ừm. Lương Luân nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi tới. Đa tạ Tiêu thành chủ chỉ điểm, để cho ta đối thiên hạ này đại thế có hiểu một chút. Kia Đông Vận Linh Châu ta là nhất định phải đi, chỉ là thời điểm chưa tới, ít nhất phải tại Vô Song thành bên trong tọa trấn trăm năm. Tiêu Côn Luân nghe xong, mỉm cười, ngươi yên tâm chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, Vô Song thành ta sẽ thay ngươi nhìn xem, đến lúc đó ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ta cũng nghĩ nhìn một cái, lệnh hồ bách nhìn chúng người có thể đi đến mức nào. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén uống. Lại nói Lương Luân lên làm Vô Song thành thành chủ về sau, sửa đổi một bộ phận pháp lệnh, nới lỏng vào thành khảo hạch điều kiện. Bất Tử Kiếm Tiên tên tuổi sớm đã truyền khắp toàn bộ đại lục, so với chín thánh đồ ma cái danh này ngược lại càng làm người hơn nói chuyện say xưa. Rất nhiều tán tu mộ danh mà đến, tham dự Vô Song thành khảo hạch. Ngũ Tử, Tha Hà mấy người cũng là từ đó chọn lựa không ít có tiền đồ tu sĩ, chỉ cần mấy trăm năm bồi dưỡng, những người này nói không chừng sẽ hiện ra một nhóm mới thiên tiêu. Ba tháng về sau, cái nào đó đêm khuya, Lương Luân đi tới một chỗ trong địa lao. Địa lao này trống rỗng, tổng cộng chỉ có một gian nhà tù. Mặc dù nói là nhà tù, nhưng bên trong bố trí được trang nhã tươi mát, có bàn đọc sách, có bàn cờ, có lương hương. Một vị thư sinh trung niên ngồi tại trước bàn, trên chân buộc lấy xiềng xích, trong tay bưng lấy một quyển điện tịch, chính tinh tế phẩm đọc. Nghe được tiếng bước chân, thư sinh kia cũng không quay người, vẫn như cũ tự mình đọc sách. Nếu có Bắc Minh tàn đảng ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra, đây cũng là đã từng thống lĩnh Bắc Minh ngàn vạn đại quân Dương Tinh Quan. Đan Dương Sinh.